Chương 61, bế quan kế hoạch, cơ duyên trường sinh. Chương 61, bế quan kế hoạch, cơ duyên trường sinh. Trang Tam Ý nói sẽ bế quan một thời gian dài, lý do nói với Mạnh Bất Phàm và những người khác đương nhiên là để củng cố tu vi, thống hợp thần thông. Lý do này không thể bình thường hơn được nữa, phàm là tu sĩ đột phá kim đan cảnh, phần lớn đều sẽ dành vài năm đến mười mấy năm để bế quan tu luyện, tránh căn cơ bất ổn, thần thông tắc loạn. Vương Thiên Hành và những người khác đều như vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ là mười mấy năm, Trang Tam Ý cũng sẽ không đặc biệt nói với Mạnh Bất Phàm và những người khác một tiếng, dù sao hắn nổi tiếng là khổ tu giả, bình thường bế quan mười mấy năm cũng rất bình thường. Lúc này đột phá kim đan cảnh, cho dù hắn lập tức bế quan 20 năm, mọi người cũng sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt. Sở dĩ Trang Tam Ý đặc biệt thông báo là vì thời gian bế quan tiếp theo của hắn chắc chắn không chỉ 20 năm, bởi vì hắn muốn đột phá trường sinh cảnh rồi. Kim đan cảnh bình thường đột phá trường sinh cảnh chắc chắn sẽ không mất hơn 20 năm, giống như Mạnh Bất Phàm, chỉ bế quan hơn 10 năm đã thành công đột phá. Trường sinh cảnh cũng không giống kim đan cảnh còn cần củng cố tu vi, bọn họ đã hoàn toàn dung hợp thần thông kim đan đều đã được rèn luyện mài giũa, phá đan thành pháp thân, chỉ cần thành công đột phá là có thể trực tiếp xuất quan. Nhưng Trang Tam Ý không giống, những việc hắn phải làm quá nhiều, hơn nữa dạ tâm của hắn cũng vi phạm. Hắn tiếp theo sẽ tu luyện cựu chuyển luyện khí pháp, nâng cao phẩm chất pháp lực của mình đến cực cảnh, và trong thời gian này tiến hành đột phá trường sinh cảnh, vượt qua mấy chục trọng thần thông kiếp của hắn, điều này có lẽ cần hơn 20 năm. Sau khi đột phá, hắn còn sẽ lợi dụng nguyên thần thứ hai chí bảo có được từ lần ký danh trước đó để dung hợp pháp thân sau khi đột phá, nhờ vào pháp lực cường hãn, khiến pháp thân biến chất, một lần đột phá đến tầng pháp tướng. Thời gian cần thiết trong giai đoạn này Trang Tam Ý không thể ước tính chính xác được, ít thì 20 năm, nhiều thì có thể 3-40 năm. Nói cách khác, tổng cộng có thể mất hơn một giáp, 60 năm. Dù sao cũng là một lần đột phá từ kim đan cảnh lên tầng trường sinh pháp tướng, thời gian này không nhiều, nếu hắn đột phá theo từng bước, ít nhất cũng phải hơn 100 năm. Còn nếu là các tu sĩ trường sinh cảnh khác, như Mạnh Bất Phàm, chỉ riêng việc đột phá từ pháp thân lên pháp tướng, cũng cần ít nhất ngàn năm trở lên. Ngay cả thiên tài tu luyện có tư chất tuyệt thế, nếu không có cơ duyên đặc biệt, cũng khó đột phá trong vòng 200 năm. Chỉ có những người như Trang Tam Úy, sở hữu bảo vật cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện pháp tướng, phẩm chất pháp lực đạt đến cực cảnh, cộng thêm nền tảng sâu dày của mấy chục trọng thần thông kiếp, mới có khả năng hoàn thành kỳ tích này, đột phá từ kim đan lên pháp tướng trong vòng chưa đầy 100 năm. Thậm chí chỉ có một khả năng nhất định mà thôi, không phải là thành công 100%. Sở dĩ Trang Tam Úy có đầy đủ tự tin, cũng là bởi vì hắn có hoàng lương chậm, có cơ hội thử sai, có thể thử một lần trước khi đột phá, đảm bảo không xảy ra sai sót. Cho nên hắn tiếp theo ít nhất phải bế quan 40 năm trở lên, nếu dài thì có thể 6-70 năm, thời gian dài như vậy không xuất quan, đã cực kỳ bất thường, đương nhiên phải nói rõ với Mạnh Bất Phàm và những người khác. Tránh cho Mạnh Bất Phàm và những người khác tưởng rằng có chuyện bất ngờ xảy ra, trong lòng lo lắng, thậm chí tìm cách xông vào độc phủ, dò xét tình hình của hắn, ảnh hưởng đến việc đột phá của hắn. Nghe Trang Tam Ý nói tiếp theo có thể bế quan 6-70 năm, Mạnh Bất Phàm và những người khác đều có chút kinh ngạc. Chỉ là thấy Trang Tam Ý nói nghiêm túc, biết hắn nói thật, cũng không hỏi nguyên nhân trong đó. Mỗi tu sĩ đều có bí mật của riêng mình, dù có thân thiết đến mấy cũng không muốn biết mọi chuyện về đối phương. Hoặc có thể nói chính vì thân thiết nên mới không có ý nghĩ nhất định phải dò xét bí mật của người khác. Trang Tam Ý có thể lấy ra Hỗn Nguyên Hương Lô bảo vật này, đã chứng minh hắn nhất định có cơ duyên của riêng mình. Nếu không thì hắn một người không bước chân ra khỏi cửa, chỉ một lòng khổ tu, chưa từng ra khỏi tông môn, làm sao có được Hỗn Nguyên Hương Lô chứ? Mạnh Bất Phàm và ba người Vương Thiên Hành bao gồm Diệp Phàm đều có suy đoán về điều này, Diệp Phàm còn có Càn Khôn Thủ Trạng, đương nhiên có thể nhận ra Trang Tam Ý sư huynh này chắc chắn có bí mật. Nhưng có bí mật thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có cơ duyên của riêng mình sao? Ngược lại, Trang Tam Ý có thể lấy ra Hỗn Nguyên Hương Lô, thể hiện cơ duyên của mình trước mặt bọn họ, càng khiến bọn họ cảm nhận được sự tin tưởng của Trang Tam Ý. Nếu không phải tin tưởng bọn họ, tu sĩ nào sẽ để lộ cơ duyên của mình chứ? Tu luyện giới dù sao cũng là một thế giới tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, không đủ thân thiết, không ai sẽ tiết lộ bí mật của mình. Theo bọn họ thấy, chính vì Trang Tam Ý đủ thân thiết với bọn họ, mới làm ra hành động này, bọn họ làm sao lại muốn tiếp tục dò xét bí mật của Trang Tam Ý chứ? Trang Tam Ý đã nói sẽ bế quan lâu như vậy, chắc chắn có nguyên nhân phải làm như vậy, bọn họ chỉ cần ủng hộ là được. Mọi người ngầm hiểu, chúc phúc vài câu, Mạnh Bất Phàm thì nói với Trang Tam Ý nếu có gì cần có thể tìm hắn. Dù hắn không có thứ gì, hắn cũng có thể dựa vào các mối quan hệ và thân phận trưởng sinh chân nhân của mình để tìm người đổi hoặc mượn. Trang Tam Ý nghe vậy trong lòng càng ấm áp, nhưng hắn thật sự không cần gì cả, mọi thứ hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phàm lại có vẻ không nỡ, thời gian hắn tu luyện bên cạnh Trang Tam Ý là lâu nhất, tình cảm của hắn đối với Trang Tam Ý không thua kém Mạnh Bất Phàm. Lúc này lại phải mấy năm không gặp Trang Tam Ý, trong lòng vô cùng không quen. Phải biết rằng hắn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nếu Trang Tam Ý bế quan 6-70 năm, thì đã gần bằng 3 lần thời gian hắn đã sống rồi. Nhưng hắn cũng biết, là người tu luyện, tình huống này là khó tránh khỏi. Sau khi đột phá tiên tiên thì có ngàn năm tuổi thọ, mấy chục năm thật sự không tính là dài, hắn cần phải thích nghi với tình huống ít gặp gỡ người thân thiết này. May mắn thay hắn cũng là một khổ tu giả, nếu cứ tu luyện thì mấy chục năm chắc cũng không quá dài. Đồng thời, Diệp Phàm cũng hạ quyết tâm trong lòng, hắn muốn cố gắng đột phá kim đan cảnh trước khi Trang Sư Minh xuất quan, để cho hắn một bất ngờ. Trang Sư Minh có thể đột phá kim đan ở tuổi 60 mấy, hắn chưa chắc không thể. Mấy người lại trò chuyện một lát, rồi ai nấy tản đi. Trang Tam Ý trở về động phủ của mình. Sau khi trở về động phủ, hắn không lập tức chọn bế quan đột phá, bởi vì hắn còn một người cần sắp xếp, Cốc Tử Minh. Cốc Tử Minh sắp đột phá kim đan, vừa lúc nhân lúc hắn bế quan, để Cốc Tử Minh cũng bế quan đột phá. Còn về sau khi đột phá, Trang Tam Ý cũng có sắp xếp cho hắn, hắn có một môn công pháp đặc biệt có được từ ký danh cần Cốc Tử Minh thử nghiệm. Cốc Tử Minh tư chất không cao, có thể đột phá kim đan đã là không dễ, còn trường sinh cảnh sau này thì cơ bản là không thể. Xét đến điểm này, cộng thêm Cốc Tử Minh cực kỳ trung thành với hắn, độ hảo cảm cũng rất cao, hắn quyết định cho Cốc Tử Minh một cơ hội đột phá trường sinh cảnh. Tuy nhiên, cơ hội đột phá trường sinh cảnh không dễ dàng có được thì cũng có mất. Môn công pháp mà hắn ký danh có được chính là như vậy, có thể giúp Cốc Tử Minh có cơ hội đột phá trường sinh cảnh, cũng sẽ khiến Cốc Tử Minh từ nay không còn tự do, mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Chương 62, Thiên Xu Bái Thần, muốn trừ ẩn họa. Chương 62, Thiên Xu Bái Thần, muốn trừ ẩn họa. Thiên Xu Bái Thần đại pháp. Môn công pháp này chính là công pháp cấp hiếm mà Trang Tam Ý ký danh có được, phẩm cấp không cao, nhưng lại rất thích hợp với tu sĩ như Cốc Tử Minh. Cái gọi là Thiên Xu là then chốt của trời, đại diện cho sự thống trị và quản lý, lại ứng với tham lang, vừa là trung tâm của bắt đầu, cũng là chủ tinh của tử vi. Có thể mang tên Thiên Xu, thường liên quan đến vị Thiên Xu thượng tướng ngày xưa. Đương nhiên, đây chẳng qua là một môn công pháp hạ giới, phẩm cấp lại không cao, khả năng lớn là do người hạ giới mượn danh mà làm. Nhưng đã dám dùng tên này, có thể trấn áp nhân quả và vận số tương ứng, thì chắc chắn cũng có chỗ độc đáo của nó. Môn công pháp này độc đáo ở hai chữ bái thần. Bái thần nghĩa là cúng bái thần linh, chỉ là thần linh được cúng bái trong Thiên Xu Bái Thần đại pháp khác với thần linh theo nghĩa truyền thống. Nó không phải bái thần thật, mà là một cường giả được tu sĩ kính trọng như thần. Một khi tu luyện pháp này và bắt đầu bái thần, nhân quả sẽ lập tức hình thành, từ nay về sau sinh tử đều nằm trong tay của vị thần đó. Và lợi ích của việc bái thần là có thể theo sự trưởng thành của thần được bái, tu luyện của bản thân cũng sẽ tự nhiên theo kịp. Ví dụ như nếu Cốc Tử Minh bái Trang Tam Úy, đợi đến khi Trang Tam Úy đột phá trường sinh cảnh, Cốc Tử Minh sẽ nhận được sự phản hồi của công pháp, khiến thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Còn nếu Trang Tam Úy có thể đột phá đại chân nhân, Cốc Tử Minh đột phá trường sinh hoàn toàn không vấn đề gì. Thậm chí Trang Tam Úy sau này luyện hóa huyền tính, tạo ra nguyên thai, thành tựu động tiên, Cốc Tử Minh e rằng có thể một bước trở thành cường giả trong đại chân nhân, đỉnh phong trong trường sinh cảnh. Sự thăng tiến của thần càng lớn, sự thăng tiến của người bái thần càng lớn. Và cái giá mà người bái thần phải trả là sự trung thành tuyệt đối, cùng với con đường tự tu luyện hoàn toàn bị cắt đứt. Chỉ cần bái thần, thần không lên tiếng, tu vi của người bái thần không thể tiến lên một chút nào, thậm chí thần chỉ cần một ý niệm là có thể khiến tu vi của hắn lùi lại, biến thành phế nhân. Dù sao thì, ở một mức độ nào đó, người bái thần đang chia sẻ sức mạnh của thần. Trang Tam Ý đã nói rõ tình hình của Thiên Xu Bái Thần đại pháp không có bất kỳ che giấu nào. Hắn muốn giao quyền lựa chọn cuối cùng cho Cốc Tử Minh. Tình hình của môn công pháp này là như vậy, nếu ngươi không muốn tu luyện, vậy thì đợi ta trưởng sinh sau đó xóa bỏ cấm chế trong nguyên thần của ngươi, rồi xóa bỏ ký ức của ngươi để ngươi tự do. Trang Tam Ý đã cho Cốc Tử Minh một lựa chọn, Cốc Tử Minh không chút do dự, ta tu. Đây không phải là Cốc Tử Minh tuyệt đối trung thành với Trang Tam Ý, về độ hảo cảm Cốc Tử Minh tuy đã đạt đến mức cao, nhưng điều này không đủ để hắn chết tâm theo Trang Tam Ý. Sở dĩ hắn có thể kiên quyết như vậy, hoàn toàn là vì hắn tin tưởng tương lai của Trang Tam Ý. Tâm tính và tu vi của Trang Tam Ý những năm qua hắn đều nhìn thấy rõ, người khác không biết tình hình của Trang Tam Ý, hắn chẳng lẽ không rõ sao? 50 tuổi đã có thể tu thành kim đan, trên con đường tu luyện không có chút bình cảnh nào, thực lực lại càng sâu không lường được. Bình thường tùy tiện chỉ điểm hắn vài câu là có thể khiến hắn cảm thấy được khai sáng, giờ đây sắp có thể đột phá kim đan, sự giúp đỡ của Trang Tam Ý không thể nói là không lớn. Cốc Tử Minh hiện tại thậm chí hoàn toàn không thể ước tính Trang Tam Ý đã đạt đến mức độ nào, chỉ biết rằng dù so với những đạo tử trong tông môn, Trang Tam Ý cũng chưa chắc kém hơn là bao. Trường sinh chân nhân tuyệt đối không phải là điểm cuối của Trang Tam Ý, tương lai thành tựu đại chân nhân hy vọng rất lớn. Như vậy, chẳng phải hắn cũng có hy vọng canh chừng con đường trường sinh, thành tựu trường sinh chân nhân sao? Cốc Tử Minh vốn dĩ có địa vị không cao trong thế lực của mình, nếu không thì cũng sẽ không chủ động muốn lập công để đối phó với Trang Tam Ý, tự mình bị kẹt ở đây. Hy vọng lớn nhất của hắn ban đầu là đột phá kim đăng cảnh, có một chỗ đứng dưới trướng vị công tử kia, đợi vị công tử kia thành tựu trường sinh chân nhân, địa vị của hắn đương nhiên sẽ nước lên thuyền lên. Lúc này đột phá kim đan không thành vấn đề, tương lai lại còn có hy vọng đột phá trường sinh, hơn nữa hy vọng không nhỏ. Vậy hắn phải chọn thế nào còn phải nói sao? Kẻ ngốc cũng biết chọn thế nào. Cốc Tử Minh không chút do dự lựa chọn không nằm ngoài dự liệu của Trang Tam Ý. Đối mặt với sự cám dỗ có thể đột phá trường sinh chân nhân, rất ít người có thể chịu đựng được, cộng thêm độ hảo cảm vốn không thấp, nếu do dự mới là không bình thường. Trang Tam Ý khẽ gật đầu, vươn tay chạm vào giữa trán Cốc Tử Minh, một tia sáng yếu ớt từ đầu ngón tay hắn nở rộ, sau đó chìm vào trán Cốc Tử Minh. Cốc Tử Minh bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc trở nên ngây dại, một lúc lâu sau mới hồi phục bình thường, ánh mắt dần trở nên linh động, tràn đầy vui mừng và biết ơn. Bịch. Hắn trực tiếp quỳ xuống đất, giọng điệu cung kính, đa tạ chủ thượng ban công, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để chủ thượng thất vọng. Trang Tam Ý tâm niệm vừa động, một luồng gió mát từ hư không xuất hiện, nâng Cốc Tử Minh dậy, chỉ cần làm việc tận tâm, những thứ khác ta không yêu cầu ngươi. Đối với Cốc Tử Minh, hắn nguyện ý đưa ra Thiên Xu Bái Thần đại pháp trong đó yếu tố công lợi rất ít. Tuy cũng có chút ý nghĩ Cốc Tử Minh sau này thực lực mạnh mẽ, có thể giúp hắn xử lý nhiều việc nhỏ hơn, nhưng điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Cốc Tử Minh dù sao cũng làm việc cẩn mẫn, biểu hiện cũng rất trung thành, chưa từng làm trò nhỏ sau lưng, việc chăm sóc Diệp Phàm hắn cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Theo Trang Tam Ý thấy, người như vậy được ban thưởng một chút cũng không quá đáng. Hơn nữa, phần thưởng mà hắn ban cho thực chất là làm sâu sắc thêm sự kiểm soát đối với Cốc Tử Minh, khiến hắn cũng có được một thuộc hạ vĩnh viễn không phản bội, có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra, còn có một lợi ích khác, đó là điều tra tình hình của nhóm người phía sau Cốc Tử Minh. Trang Tam Ý nói sau khi đạt trường sinh cảnh có thể giải trừ cấm chế trong nguyên thần của Cốc Tử Minh, nhưng đó chỉ là dự đoán của hắn, liệu có thể giải trừ được hay không, hắn cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng nếu Cốc Tử Minh tu luyện Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp bái hắn làm thần, hắn sẽ hoàn toàn kiểm soát mọi tình hình của Cốc Tử Minh, đến lúc đó dù là thần hồn hay thân thể, trước mặt hắn đều sẽ không còn bí mật. Như vậy hắn sẽ có tuyệt đối nắm chắc để giải trừ cấm chế của Cốc Tử Minh. Mà cấm chế nguyên thần của Cốc Tử Minh vừa được giải trừ, hắn sẽ không còn gì phải lo lắng, không cần lo lắng khi điều tra người phía sau Cốc Tử Minh thì cấm chế sẽ xóa bỏ nguyên thần của hắn. Người phía sau Cốc Tử Minh cũng sẽ lộ diện, dù Cốc Tử Minh không phải là thành viên của cán, cũng có thể khiến hắn hiểu được rốt cuộc là thế lực nào và đại khái muốn làm gì. Thông tin rất quan trọng, có thể giúp Trang Tam Ý tránh được nhiều cuộc đấu tranh. Thông tin có được từ hệ thống thế lực đã giúp Trang Tam Ý nhiều lần, giúp hắn biết những người nào có thể kết giao, những người nào không thể kết giao, do đó tránh được nhiều lần xung đột với người khác và cũng tránh được việc tham gia vào cuộc đấu tranh của người khác. Mặc dù có vẻ như nhóm người phía sau Cốc Tử Minh đã hoàn toàn từ bỏ Cốc Tử Minh, hoặc cho rằng Cốc Tử Minh đã chết, nhưng không sợ vắng nhất, chỉ sợ một, vẫn phải tối đa hóa việc tránh rủi ro. Trang Tam Ý là một người cẩn trọng, trong sâu thẳm nội tâm vẫn luôn không quên mối họa tiềm ẩn này. Giờ đây có cơ hội điều tra tình hình, đối với hắn cũng là một điều tốt. Chương 63, Hoàng Lương Ngọc Trầm, Huyền Tấn Chi Châu. Chương 63, Hoàng Lương Ngọc Trầm, Huyền Tấn Chi Châu. Sau khi chuyển công pháp, Trang Tam Ý lại nói, tiếp theo ta sẽ bế quan một thời gian dài, không dưới 40 năm, thậm chí có thể là 6-70 năm, ngươi cứ yên tâm đợi ta xuất quan là được, đừng để người khác quấy rầy ta. Chuyện này ta cũng đã nói với sư phụ và các sư huynh đệ rồi, ngươi không cần đặc biệt thông báo lại cho họ. Cốc Tử Minh vốn đang chìm đắm trong sự biết ơn Trang Tam Ý và niềm vui khi có được công pháp, nhưng vừa nghe Trang Tam Ý nói, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Hắn trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, nói năng có chút lắp bắp, chủ thượng, ngài sắp đột phá rồi sao? Đột phá đương nhiên là chỉ đột phá trường sinh, đây cũng là điều khiến hắn cảm thấy không thể tin được. Nếu hắn không nhớ lầm, chủ thượng đột phá kim đan cảnh chưa được bao lâu, vậy mà lại sắp đột phá trường sinh rồi sao? Còn về việc bế quan mấy chục năm, Cốc Tử Minh lại không cảm thấy quá kỳ lạ, trong giới tu luyện mấy chục năm thật sự không tính là quá dài, hoàn toàn không thể so với độ khó của việc đột phá trường sinh cảnh. Và sau khi nhận được xác nhận của Trang Tam Úy, hắn càng thêm kích động, ngoài sự khó tin ra, chính là cảm thấy lựa chọn của mình quá đúng đắn. May mắn thay đã chọn tu luyện Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp, vốn dĩ còn tưởng môn công pháp này phải đợi rất lâu mới có thể nhận được lợi ích, không ngờ nhanh như vậy hắn đã có thu hoạch rồi. Tất cả những điều này đều là do chủ thượng ban cho hắn. Cốc Tử Minh nhìn Trang Tam Úy với vẻ sùng kính, chúc mừng chủ thượng, lần sau gặp lại chủ thượng, ngài đã là trưởng sinh chân nhân rồi. Hắn không hề cảm thấy Trang Tam Ý sẽ đột phá thất bại, sống chung nhiều năm như vậy, hắn còn tin vị chủ thượng này hơn cả tin chính mình. Trang Tam Ý không phủ nhận, ta đột phá thì sẽ không có vấn đề lớn, nhưng trong đó cũng có chuyện liên quan đến ngươi. Cốc Tử Minh cúi người cung kính pha lẫn nghi hoặc, xin chủ thượng chỉ giáo. Mức độ đột phá lần này của ta có thể còn vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, và nhờ vào Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp ngươi sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn. Lợi ích này không phải là một sớm một chiều, mà được chia thành hai giai đoạn, khoảng 20 năm sau là một giai đoạn, và 40 đến 6-70 năm sau lại là một giai đoạn khác. Giai đoạn trước có lẽ là không lâu sau khi ngươi đột phá kim đan cảnh, lúc đó ngươi hẳn là vừa mới củng cố tu vi, thu hoạch này ít nhất có thể trực tiếp đẩy tu vi của ngươi lên đến kim đan cảnh hậu kỳ. Trước giai đoạn sau, điều ngươi cần làm là dốc toàn lực tiêu hóa sự đột phá của giai đoạn trước, dùng toàn bộ thời gian mài giũa pháp lực, thống hợp thần thông, hoàn toàn kiểm soát tu vi kim đan cảnh hậu kỳ, thực lực cũng phải theo kịp. Sau đó ngươi sẽ nhận được sự ban tặng của giai đoạn sau, đó cũng là lợi ích không kém gì giai đoạn trước, tuy không thể giúp ngươi đột phá trường sinh, nhưng cũng có thể giúp tu vi của ngươi đạt đến cực điểm của kim đan cảnh, đến lúc đó ngươi chỉ cần dành sức lực nâng cao phẩm chất pháp lực, có lẽ trước khi ta thăng cấp đại chân nhân, ngươi có thể đột phá trường sinh. Trang Tam Ý nói xong, sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt Cốc Tử Minh không thể che giấu được. Chủ hắn đang chuẩn bị một lần nữa quỳ xuống đất hành lễ, bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Trang Tam Ý đã ngăn hắn lại trước, và không để hắn nói ra lời, trước đây không cho ngươi gọi chủ nhân, bây giờ cũng đừng gọi chủ thượng, sau này cứ gọi lao ra là được. Còn lời cảm ơn cũng không cần nói, ngươi chỉ cần tận tâm làm việc cho ta, ta liền hài lòng rồi. Lời nói của Cốc Tử Minh bị nẹn lại trong cổ họng, hắn khẽ sững sờ, sau đó liên tục gật đầu, tiểu nhân đã biết, lao ra. Trang Tam Ý đã dặn dò xong xuôi, không còn gì để nói. Thế là hắn bảo Cốc Tử Minh tu luyện Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp, sau khi hắn hoàn thành việc bái thần, liền cho hắn rời đi. Cốc Tử Minh rời đi, Trang Tam Ý bắt đầu chuẩn bị đột phá trường sinh cảnh. Điều đầu tiên cần làm là ngăn chặn người khác quấy rầy. Hắn bố trí trận pháp mạnh nhất mà mình có được là Lưỡng Nghi Bách Linh trận trong động phủ, cách ly bên trong và bên ngoài. Tác dụng chính của trận pháp này không phải là chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, dù sao hắn cũng đang ở Thái Sơ Tiên Sơn, lại là động phủ chân truyền, trừ khi chân tiên đạo sắp diệt vong, nếu không thì an toàn của hắn có thể được đảm bảo. Ít nhất tu sĩ cấp Cốc Tử Minh không thể xâm nhập vào là được, còn tu sĩ ngoại lai từ trường sinh chân nhân trở lên thì đã có chân quân trấn giữ. Hắn bố trí trận pháp này chủ yếu là để che giấu động tĩnh khi đột phá. Lưỡng Nghi Vi Trần, ẩn nặc đại đạo, môn trận pháp này có thể khiến hắn như ở trong vi trần thiên địa, khiến người ngoài không thể nhìn thấy. Ngoài ra, trận pháp này còn có một chức năng đặc biệt khác, đó là tán linh tụ linh. Nó tương đương với một trận tụ linh cỡ siêu lớn, có thể hút linh khí từ hầu hết các vật chất chứa linh khí, tập trung chúng ở trung tâm trận pháp. Trang Tam Ý đã muốn đột phá trường sinh đồng thời một bước vượt qua pháp thân thành tiểu pháp tướng, tất nhiên sẽ cần một lượng lớn linh khí. Hắn tuy có nhiều linh đan linh thạch, nhưng cũng chưa chắc đủ, vẫn phải bố trí thêm một lớp bảo hiểm. quan trọng là hắn không thể hấp thụ linh khí của linh mạch dưới động phủ chân truyền đệ tử một cách quy mô lớn, nếu không chắc chắn sẽ bị tông môn phát hiện, như vậy quá lộ liễu, không phù hợp với tính cách cẩn trọng của hắn. Trang Tam Ý đặt nhiều linh vật có được từ việc ký danh lên trên đại trận, đến lúc đó hắn chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển trận pháp, cung cấp cho hắn một lượng lớn linh khí để hắn đột phá. Ngoài việc bố trí trận pháp này, hắn còn nhiều thứ khác cũng phải lấy ra trước. Đầu tiên là Hoàng Lương Trẩm. Hoàng Lương Trẩm là bảo vật rất quan trọng của hắn, có thể mang lại cho hắn một cơ hội thử sai, cho phép hắn thử trước khi đột phá cảnh giới. Trang Tam Ý định đợi sau khi hoàn thành cựu chuyển luyện khí pháp, thần thông tiếp cũng đã vượt qua gần hết, sẽ sử dụng Hoàng Lương Trẩm thử đột phá trường sinh cảnh, sau đó trực tiếp thành tiểu pháp tướng. Hoàng Lương Nhất Ngộng chỉ cần một thời gian cực ngắn là có thể giúp hắn trải qua 20 năm trong ngộng. Và việc đột phá pháp tướng có thành công hay không, không cần phải mất mấy chục năm để xem kết quả cuối cùng, thành công hay thất bại chỉ phụ thuộc vào việc kỳ vật mà hắn có được có thể dung hợp pháp thân một cách thuận lợi hay không. Chỉ cần bước dung hợp này qua, tiếp theo sẽ là một con đường bằng phẳng, và bước này sẽ không mất quá 10 năm, 20 năm đối với hắn là quá đủ. Sau khi lấy Hoàng Lương Trẩm ra, hắn cũng tiện thể lấy ra kỳ vật có được từ việc ký danh, Huyền Tân Châu. So với Điếu Thiềm Châu, Huyền Tân Châu mới là nguyên thần thứ 2 chí bảo thật sự, hơn nữa còn là chí bảo phẩm cấp không thấp. Tương truyền là do Huyền Tẫn chi khí rơi xuống các giới khi chư tiên ngày xưa tạo ra Huyền Tẫn chi môn mà thành, có công dụng tương tự với tạo hóa chi khí, có thể giúp người khi thành tựu nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai có thể hoàn hảo kế thừa phần lớn thực lực của bản thể, quan trọng nhất là nó phù hợp với bản nguyên cơ thể con người, không cần lo lắng sẽ bị pháp thân bài xích. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Trang Tam Ý định dùng nó để dung hợp pháp thân, trực tiếp thành tựu pháp tướng. Chỉ có nguyên thần thứ hai hoàn toàn phù hợp với bản thân mới có thể dung hợp hoàn toàn với pháp thân, cung cấp trợ lực cho pháp thân, khiến nó biến chất, có khả năng thành tựu pháp tướng. Chương 64, Lưỡng Nghi Nguyên Thần, Cựu Truyền Luyện Khí. Chương 64, Lưỡng Nghi Nguyên Thần, Cựu Truyền Luyện Khí. Các loại linh vật đã được đặt gọn gàng, Hoàng Lương Trẩm và Huyền Tẫn Châu cũng nằm bên cạnh. Trang Tam Ý ngồi khoanh chân trên Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn, cảm nhận luồng khí ấm áp từ bên dưới truyền lên, hắn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số chữ viết hiện lên trong đầu hắn. Lưỡng Nghi Nguyên Thần tự tại chân pháp môn công pháp này chính là công pháp mà hắn muốn dùng để thành tựu pháp tướng, thành tựu chính là Lưỡng Nghi Nguyên Thần pháp tướng. Lưỡng Nghi là âm dương vậy, chính là khi thiên địa mới mở, mọi thứ đều là hỗn độn, tức là vô cực. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Một âm một dương thì là lưỡng nghi vậy. Tuy nhiên, lưỡng nghi tuy phần lớn thời gian đều chỉ âm dương, nhưng khái niệm của nó rộng hơn âm dương. Lưỡng nghi, hoặc là trời đất, hoặc là cương đu, hoặc là huyền hoàng, hoặc là xuân thu, tượng trưng cho sự biến đổi và không biến đổi. Nếu tu sĩ bình thường tu luyện âm dương thần thông, kết âm dương thần thông kim đan, thì khi đột phá trường sinh, tu thành chính là âm dương pháp thân, thành tựu chính là âm dương pháp tướng. Mà trong đại tiên môn, âm dương pháp thân và âm dương pháp tướng thực sự rất bình thường, không có bất kỳ điểm đặc biệt nào, bọn họ thường sẽ phát triển pháp thân pháp tướng độc quyền của gia tộc mình. Lưỡng Nghi Nguyên Thần pháp tướng chính là một trong thập đại pháp tướng của chân tiên đạo, cũng là pháp tướng phối hợp với công pháp tự tại âm dương chân điển mà Trang Tam Ý tu luyện. Ai cũng biết, sau khi đột phá trường sinh cảnh, một môn công pháp cố định nào đó đã không còn tồn tại theo một nghĩa nào đó. Tu luyện trường sinh cảnh, cần phải tự mình sáng tạo ra công pháp phù hợp nhất với bản thân. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các công pháp đều vô dụng, chỉ là các công pháp do người khác sáng tạo ra chỉ có thể dùng để tham khảo. Tham khảo chân ý công pháp của tiền nhân, kết hợp với đặc tính tu luyện của bản thân, sáng tạo ra công pháp độc đáo của riêng mình, sau đó từng chút một hoàn thiện, lĩnh ngộ chân ý của riêng mình, luyện hóa huyền tính, cuối cùng kết thành nguyên thai. Chỉ có như vậy, mới có thể từng bước đi đến trước động huyền môn, có khả năng đột phá động huyền. Nếu hoàn toàn tu luyện theo công pháp của tiền nhân, thì pháp tướng cảnh đã là đỉnh điểm rồi. Dù sao thì hai giai đoạn pháp thân và pháp tướng vẫn thuộc giai đoạn tích lũy tu vi, chỉ cần không ngừng mài giũa pháp lực, biến đổi pháp thân, cuối cùng cũng có thể đột phá pháp tướng. Cho nên cũng không cần có công pháp hay không, dù chỉ dùng cách nguyên thủy nhất cũng có thể đột phá. Đương nhiên, có công pháp chắc chắn là tốt nhất. Có con đường mà tiền nhân đã khám phá ra, đi theo luôn thuận lợi hơn, hơn nữa còn có đủ loại kỹ năng mà tiền nhân đã sử dụng, đều có thể rút ngắn đáng kể thời gian đột phá pháp tướng. Nếu nói cổ tu sĩ dựa vào thuật luyện khí nhỏ giọt mài món pháp lực, biến đổi pháp thân, ít nhất cũng phải mất 4-5 ngàn năm mới có thể đột phá. Vậy thì kim tu có công pháp phù hợp, nhiều nhất 2-3 ngàn năm cũng đã thành tựu pháp tướng rồi, đây chính là sự tiến bộ trên con đường tu luyện. Trang Tam Ý đương nhiên sẽ không làm cổ tu sĩ không thông kỹ thuật, hắn là người có tông môn, lại là đại tông môn như Chân Tiên Đạo. Trong môn phái có loại công pháp tu luyện nào mà không có? Tùy tiện lấy ra một phương pháp tu luyện pháp tướng, đều là thứ mà những thế lực nhỏ phải liều mạng cũng không cầu được. Lưỡng Nghi Nguyên Thần tự tại chân pháp chính là như vậy, pháp tướng Lưỡng Nghi Nguyên Thần thành tựu nằm trong top 10 tông môn, có uy danh lừng lẫy trên khắp thiên hạ. Cái gọi là top 10 tông môn, thực ra không phải là giữa các pháp tướng lớn của tông môn có sự phân cấp cao thấp. Sau hàng chục vạn năm hoàn thiện, hàng chục loại pháp tướng vẫn còn được giữ lại trong Chân Tiên Đạo đã được suy diễn đến cực điểm. Có thể nói, những pháp tướng này trong tay các tu sĩ cung cấp, uy lực phát huy ra không khác biệt là bao. Vậy tại sao lại có cái gọi là thập đại pháp tướng? Cái gọi là bảng xếp hạng này ban đầu là do các đệ tử trong tông môn xếp hạng. Cách xếp hạng của họ rất đơn giản, đó là thành tựu của các tiền bối tu luyện những pháp tướng này trong các tông môn đó. Ví dụ như pháp tướng Tử Vi Thái Huyền pháp tướng mà các đệ tử thường nói là pháp tướng số 1 của Chân Tiên Đạo, chính là pháp tướng mà vị tổ sư đã từng phá giới đến đây và sáng lập Chân Tiên Đạo tu luyện. Các hướng khác cũng tương tự, tất cả những pháp tướng có thể nằm trong thập đại pháp tướng đều đã từng là những nhân vật cấp tổ sư lừng lẫy của Chân Tiên Đạo. Pháp tướng Lưỡng Nghi Nguyên Thần mà Trang Tam Ý lựa chọn cũng là do một vị tổ sư tài hoa xuất chúng 30 vạn năm trước sáng tạo ra, vị tổ sư đó ngày xưa đánh khắp giới này vô địch thủ, chưa đến 10 vạn năm đã phi thăng thượng giới, truyền thuyết mấy vạn năm trước còn có pháp chỉ truyền xuống, chắc hẳn ở thượng giới cũng phong thái không giảm. Sau khi hiểu rõ tình hình này, Trang Tam Ý đã dùng quyền lựa chọn công pháp của chân truyền đệ tử của mình, chọn môn pháp thành tựu pháp tướng lưỡng nghi nguyên thần này từ bí pháp của tông môn. Trong suy nghĩ của hắn, vị tổ sư đó có thể phi thăng thượng giới, hơn nữa còn có quyền truyền xuống pháp chỉ ở thượng giới, điều đó cho thấy ít nhất công pháp này sẽ không có quá nhiều khiếm khuyết. Phải biết rằng việc truyền pháp chỉ từ thượng giới xuống không phải là chuyện đơn giản, chân tiên đạo thành lập mấy chục vạn năm, cũng chỉ có vài vị tổ sư có thể truyền xuống pháp chỉ. Họ thường là những người xuất sắc ở thượng giới, dù sao cũng là những người có tiền đồ rộng mở. Chọn người như vậy, ít nhất trước khi phi thăng hoàn toàn không cần lo lắng về việc pháp tướng sẽ cản trở hắn, thậm chí sau này phi thăng thượng giới, còn có thể có một người để cùng thảo luận. Đương nhiên, phần lớn các bí pháp thành tựu pháp tướng được chân tiên đạo thu thập đều có người phi thăng, chọn cái nào cũng không kém là bao. Độ phù hợp của pháp tướng lưỡng nghi nguyên thần với công pháp tu luyện trước đây của Trang Tam Ý cũng là yếu tố quan trọng để hắn chọn môn bí pháp này. Công pháp cùng một nguồn gốc có thể giúp hắn không phải lo lắng về vấn đề tính chất pháp lực khi thành tựu pháp tướng. Nếu sử dụng công pháp thuộc tính âm dương để thành tựu pháp tướng thuộc tính ngũ hành, thì cần phải chuyển hóa thuộc tính pháp lực trước, sau đó mới tiến hành đột phá, không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn có nguy cơ thất bại tiềm ẩn. Trang Tam Ý là người cẩn trọng nhất, đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Pháp tướng lưỡng nghi nguyên thần là pháp tướng thuộc tính âm dương, phù hợp với hắn nhất. Ghi nhớ bí pháp trong lòng, Trang Tam Ý thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ ngả người ra sau, bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên. Tiếp theo hắn sẽ tu luyện cựu chuyển luyện khí pháp. Cựu chuyển luyện khí pháp là công pháp mài rua pháp lực, độ khó không thể nói là cực khó, nhưng về thời gian thì thuộc loại xuất sắc nhất trong tất cả các công pháp mài rua pháp lực. May mắn thay, điều này là điều Trang Tam Ý không cần lo lắng nhất. Mười mấy năm gần đây, tất cả các điểm kỹ năng mà hắn ký danh đều không được sử dụng, chính là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sử dụng điểm kỹ năng, không cần quá nhiều thời gian, là có thể tu luyện cựu chuyển luyện khí pháp đến đại viên mãn. Tuy nhiên, mỗi chuyển của cựu chuyển luyện khí pháp đều có những điểm đặc biệt riêng, ngay cả khi sử dụng điểm kỹ năng, vẫn sẽ mất một chút thời gian. Trước đó hắn đã nghĩ kỹ, vừa lúc có thể tận dụng thời gian này để trực tiếp bắt đầu dung hợp thần thông, vượt qua thần thông kiếp. Dù sao thì việc dung hợp thần thông và vượt qua thần thông kiếp là một quá trình liên tục, hắn chỉ cần hoàn thành kim đan cựu chuyển trước khi thần thông kiếp kết thúc là được. Đến lúc đó, thần thông dung hợp xong, phẩm chất pháp lực cũng đạt đến cực đạo pháp lực, phá đan thành hình, hóa thành pháp thân sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Cựu truyền luyện khí pháp nhất truyền, 1.000, nhìn bảng thuộc tính hiện lên trong đầu, Trang Tam Ý tâm niệm vừa động, điểm kỹ năng nhanh chóng giảm xuống. Chương 65, cựu truyền cực cảnh, pháp thân chi năng chương 65, cựu truyền cực cảnh, pháp thân chi năng ngày đầu tiên bế quan. Cựu truyền luyện khí pháp nhất truyền, 1.000, kim đan nhất truyền hoàn thành, đạo thần thông đầu tiên bắt đầu dung nhập vào âm dương thần thông kim đan. Tháng thứ 3 bế quan. Cựu truyền luyện khí pháp nhị truyền, 2.000, kim đan nhị truyền hoàn thành, đạo thần thông đầu tiên cơ bản dung nhập. Nửa năm bế quan. Cựu truyền luyện khí pháp tam truyền, 3.000, kim đan tam chuyển hoàn thành, đạo thần thông đầu tiên dung hợp thành công, đạo thần thông thứ 2 dung hợp 1/10. Năm thứ 10 bế quan. Cựu truyền luyện khí pháp cựu truyền, 1.000, kim đan cựu truyền, pháp lực cực cảnh. 27 môn thần thông đang dung hợp. Mất 10 năm, Trang Tam Ý đã hoàn thành hoàn toàn việc tu luyện cựu truyền luyện khí pháp. Trong đó phần lớn thời gian đều dành cho việc thích nghi sau mỗi chuyển. Cựu truyền luyện khí pháp đột phá đối với hắn như uống nước, nhưng sau mỗi chuyển, phẩm chất pháp lực sẽ tăng lên một cấp, lúc đó hắn cần phải hoàn thành việc thay thế pháp lực phẩm chất cao hơn, sau đó hoàn toàn kiểm soát những pháp lực này, đạt đến cảnh giới thao túng tự nhiên, sau đó mới có thể đột phá chuyển tiếp theo. Thần thông kiếp cũng vượt qua khá thuận lợi, khi dung hợp mấy thần thông đầu tiên, sự phản kháng còn hơi lớn hơn một chút. Càng ngày càng nhiều thần thông dung hợp, việc dung hợp thần thông càng ngày càng dễ dàng, ban đầu cần khoảng nửa năm mới có thể dung hợp một thần thông, sau này chỉ cần 4-5 tháng. 27 trọng thần thông kiếp, tổng cộng cũng chỉ mất của hắn 10 năm. Trong thần thông kim đan của Trang Tam Ý còn có 22 đạo thần thông, hắn ước tính, nhiều nhất 6 năm, hắn chắc chắn có thể vượt qua tất cả thần thông kiếp, sau đó bắt đầu phá đan thành hình, đột phá pháp thân. Điều này còn ít hơn mấy năm so với 20 năm mà hắn dự tính ban đầu. Trong lòng hắn cũng không khỏi vui mừng, dù sao ít đi mấy năm này, có nghĩa là ngày hắn xuất quan cũng có thể ít hơn so với dự tính của hắn. Hắn không phải chán ghét bế quan, chủ yếu là loại bế quan này quá cách ly bên trong và bên ngoài xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết, khiến hắn có cảm giác bất an. Trang Tam Ý vẫn hy vọng mình có thể xuất quan sớm nhất có thể, tránh thời gian bế quan quá dài, cuối cùng xảy ra chuyện bất ngờ. Hắn không chậm trễ thời gian, liền tiếp tục bắt đầu dung hợp thần thông, vượt qua thần thông kiếp. 1 năm, 3 năm, 5 năm 4 tháng sau, thân thể Trang Tam Ý dần dần thả lỏng, đồng thời mở mắt ra. Dùng 15 năm 4 tháng, hắn cuối cùng đã hoàn thành tất cả các bước trước khi phá đan thành hình, nửa bước đã đứng trên ngưỡng cửa trường sinh cảnh. Tiếp theo, đến lúc sử dụng hoàng lương trầm rồi. Trang Tam Ý nhìn hoàng lương trầm đặt bên cạnh, điều chỉnh hơi thở đến trạng thái ổn định nhất, sau đó từ từ nằm xuống đất, đầu gối lên hoàng lương trầm. Cảm nhận luồng sức mạnh kỳ lạ từ hoàng lương trầm, hắn nhắm mắt lại, truyền pháp lực vào hoàng lương trầm theo một quy luật nhất định. Vào một thời điểm nào đó, hắn ngừng truyền pháp lực, hoàng lương trầm cũng phát ra ánh sáng vàng ấm áp dịu nhẹ, bao phủ Trang Tam Ý. Hoàng lương trầm, mộng hoàng lương. Trang Tam Ý chỉ cảm thấy mình rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đó là một trạng thái cơ thể hoàn toàn không cảm nhận được, nguyên thần cũng mơ hồ. Một lát sau, một lực kéo từ nơi không rõ truyền đến, khi Trang Tam Ý còn đang mơ mơ màng màng thì lập tức kéo hắn vào một không gian hỗn độn. Lúc này Trang Tam Ý mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận ra mình đang sử dụng hoàng lương trầm, đang ở trong hoàng lương nhất mộng. Cảm nhận giấc mộng hoàng lương này không khác gì ngày thường, trong lòng hắn khá chấn động, không hổ là kỳ vật do tồn tại khủng bố cấp đại thánh tạo ra, nói là giả mà như thật cũng không quá đáng. Dù sao Trang Tam Ý hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ sự khác biệt nào giữa giấc mơ và thế giới thực. Sau khi cảm thán, hắn không lãng phí thời gian, Hoàng Lương chậm mà hắn có được phẩm cấp không cao, Hoàng Lương nhất mộng chỉ có thể duy trì khoảng 20 năm. Tiếp theo hắn sẽ thử đột phá trường sinh ở đây, đồng thời dung hợp Huyền Tận Châu thành tựu pháp tướng, không thể lãng phí thời gian. Trang Tam Ý tâm thần khẽ động, trong đầu hình dung ra cảnh động phủ của mình, khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa hỗn độn xung quanh hắn liền biến hóa thành dáng vẻ động phủ của hắn. Bao gồm Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn dưới thân, cùng với Huyền Tận Châu đặt bên cạnh, thậm chí cả linh vật trong đại trận cũng không thiếu một thứ nào. Thấy những thứ này, đặc biệt là Huyền Tận Châu, Trang Tam Ý thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Huyền Tận Châu còn là được, đây là thứ duy nhất hắn cần khi thử thành tựu pháp tướng. Dù sao trong giấc mộng Hoàng Lương này hắn cũng không thực sự muốn thành tựu pháp tướng, chỉ cần hoàn thành việc dung hợp Huyền Tận Châu và pháp thân của bản thân là được. Dung hợp thành công, việc hắn thành tựu pháp tướng sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý khoanh chân ngồi trên Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn, bắt đầu đột phá. Thân thể của hắn trong giấc mộng Hoàng Lương hoàn toàn giống với thân thể trong hiện thực, vì vậy hắn không cần phải làm quen, có thể trực tiếp bắt đầu phá đan thành hình. Hắn đã vượt qua tất cả thần thông kiếp, dung hợp toàn bộ 49 đạo viên mãn thần thông, trừ âm dương thần thông, vào trong thần thông kim đan. Đến bước này, sau này khi hắn sử dụng những thần thông này, không chỉ có thể tùy tâm sử dụng, thi triển pháp thuật tức thì, mà còn có thể dùng các thần thông khác để gia trì, khiến thần thông được sử dụng phát huy uy lực vượt xa bản thân nó. Ngay cả thần thông yếu nhất, nếu có 49 môn thần thông gia trì, cũng tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ thần thông kim đan cảnh nào. Đây cũng là một trong những lý do trường sinh chân nhân mạnh hơn rất nhiều so với kim đan tu sĩ. Trừ khi kim đan tu sĩ có thể tu thành đại thần thông hoàn mỹ được kết hợp từ vài loại thần thông phù hợp, như vậy mới có khả năng sánh ngang với thần thông tùy ý của trường sinh chân nhân. Nhưng đó chỉ là thủ đoạn thông thường nhất của trường sinh chân nhân mà thôi. Sau khi trường sinh chân nhân đột phá, điều họ dựa vào không phải là các loại thần thông, mà là pháp thân sau khi phá đơn thành hình. Bước đầu tiên của trường sinh cảnh, pháp thân là sự tồn tại đặc biệt của thần thông kim đan sau khi được mài giũa, phá đan thành hình, dung hợp một phần nguyên thần của tu sĩ và giao tiếp với thiên địa nguyên khí. Đặc tính giao tiếp với thiên địa nguyên khí của nó có thể giúp trường sinh chân nhân có vô tận linh lực để sử dụng trong môi trường có thiên địa nguyên khí. Đồng thời hắn cũng có khả năng điều động thiên địa nguyên khí, phong tỏa linh lực của một người hoặc một địa điểm nào đó. Nếu ngay cả linh lực cũng không thể sử dụng, thì pháp lực trong cơ thể tu sĩ sẽ trở thành nước không nguồn, cơ bản tương đương với nửa phế nhân. Như vậy làm sao có thể đối kháng được trường sinh chân nhân chứ? Hơn nữa, do đặc tính khác nhau của mỗi pháp thân, nó còn có nhiều khả năng kỳ lạ khác. Ví dụ như âm dương pháp thân, có thể đi lại giữa âm dương, thậm chí đảo ngược âm dương. Ngũ hành pháp thân cũng vậy, chúng có khả năng kiểm soát đáng kinh ngạc đối với linh lực ngũ hành phát sinh từ thiên địa nguyên khí. Ngay cả những pháp thuật ngũ hành bình thường nhất, khi được chúng thi triển ra, cũng có thể sánh ngang với những thần thông ngũ hành yếu kém. Nếu sử dụng ngũ hành thần thông, uy lực bùng nổ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đây là ưu thế tuyệt đối của trường sinh chân nhân, cũng là vực sâu ngăn cách giữa tiên thiên cảnh và trường sinh cảnh. Trong đầu lóe lên vô số nội dung tương tự, đồng thời lại hồi tưởng lại kinh nghiệm và những điều cần chú ý mà tiền nhân để lại khi đột phá. Khoảnh khắc tiếp theo, Trang Tam Ý bắt đầu phá đan thành hình. Chương 66, đan phá thân thành, dung hợp huyền tận. Chương 66, đan phá thân thành, dung hợp huyền tận. Sau 49 trọng thần thông kiếp, thần thông kim đan trong cơ thể Trang Tam Ý đã được hắn điều khiển như cánh tay, cũng càng thêm kiên cố khó hủy. Để phá đan thành hình, điều hắn cần làm tiếp theo là dùng pháp lực cực cảnh của mình không ngừng rèn luyện thần thông kim đan, đồng thời kiểm soát thần thông kim đan phối hợp, khiến nó sơ bộ thành hình người. Trang Tam Ý lúc này tuy đang ở trong Hoàng Lương Động, nhưng lại rất nghiêm túc, không hề lơ là, chỉ theo kế hoạch, từng chút một rèn luyện thần thông kim đan. Pháp lực cực cảnh sau cựu chuyển của hắn trông có vẻ bình lặng, nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần khẽ điều động, liền như tạo thành sóng thần, xung kích thần thông kim đan. Đồng thời, bên trong thần thông kim đan, dường như có một hắn khác tồn tại, chống đỡ kim đan đối kháng với pháp lực. Dần dần, dưới tác dụng chung của hai luồng sức mạnh, thần thông kim đan phát huy khả năng định hình đáng kinh ngạc, từng chút một được tạo hình thành thân hình của Trang Tam Ý. Đến bước này, vẫn chưa thể gọi là phá đan thành hình. Phá đan thành hình điều quan trọng nhất là phá đan, tức là phá vỡ màng thần thông đan bao phủ bên ngoài hình thể đã được tạo hình lúc này. Màng thần thông đan là lớp da bên ngoài của thần thông kim đan, chứa đựng sức mạnh chung của vô số thần thông, được thần thông kiếp rèn giũa vô cùng kiên cố, muốn dựa vào pháp lực bên ngoài để phá vỡ nó thực sự quá khó khăn. Lúc này cần là sức mạnh từ bên trong ra ngoài. Trang Tam Ý liền từ từ truyền pháp lực cực cảnh vào trong thần thông kim đan vừa mới thành hình người. Pháp lực kim đan vốn là lực lượng đồng nguyên, cho nên mới có thể tiến hành bước này, các lực lượng khác lúc này hoàn toàn không giúp được gì. Phẩm chất pháp lực cực cảnh cực kỳ tốt, mạnh mẽ vô cùng, sức mạnh ẩn chứa vượt xa pháp lực bình thường, có sự giúp đỡ của nó, sức mạnh bên trong thần thông kim đan nhanh chóng lớn mạnh. Toàn bộ thần thông kim đan hình người bắt đầu nhanh chóng bành trướng, từ lúc đầu chỉ chiếm một nửa nhỏ giữa đan điền, đến sau này gần như bành trướng chiếm gần hết đan điền. Và chính vào lúc này, sự bành trướng của thần thông kim đan đã đạt đến giới hạn, hay nói cách khác, khả năng chịu đựng của màng thần thông đan đã đạt đến giới hạn. Bề mặt màng đan dần xuất hiện vết nứt, vào một thời điểm nào đó, không thể chịu đựng được nữa. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, thần thông kim đan nổ tung, giống như khai thiên lập địa vậy. Đan điền màu hỗn độn trong nháy mắt liền phân biệt rõ ràng, phía trên là kim khí ngập trời, phía dưới là pháp lực đen trắng xen kẽ. Cảnh tượng kỳ lạ này chỉ kéo dài một lúc, rất nhanh sau đó, một lực ràng buộc đã tập trung kim khí ngập trời phía trên vào giữa. Quá trình ngưng tụ khá chậm, nhưng cuối cùng vẫn tập trung ở vị trí chính giữa đan điền, tạo thành một cột khí vàng bốc thẳng lên trời. Pháp lực đen trắng xen kẽ phía dưới như đại địa vậy đứng yên bất động, cột khí vàng xung kích lên pháp lực, không thể lay chuyển một chút nào. Tiếp theo, cột khí vàng phía trên và phía dưới cũng bắt đầu hội tụ vào giữa. Cột khí bốc thẳng lên trời, cuối cùng từ từ biến thành một viên kim khí đan khổng lồ. Không giống như thần thông kim đan ban đầu có vẻ như có thực thể, viên kim khí đan lúc này trông thuần khiết hơn, cũng hư ảo hơn. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong ẩn ẩn đang thai nghén thứ gì đó. Mặt đất pháp lực đen trắng xen kẽ lúc này cũng bắt đầu từ từ nhúc đích, thu nhỏ lại về phía trung tâm. Trong quá trình này, động tĩnh bên trong kim đan khí vàng ngày càng lớn, một người nhỏ bé mơ hồ đang hình thành bên trong. Đợi đến khi pháp lực đen trắng sắp thu nhỏ lại đến khu vực trung tâm nhất, người nhỏ bé trong khí đan đã hoàn toàn thành hình, khí vàng bên ngoài khí đan thì trông ngày càng mỏng manh. Người nhỏ bé trở nên rõ ràng, ngũ quan dung mạo hệt như Trang Tam Úy, toàn bộ người nhỏ bé chính là phiên bản thu nhỏ của Trang Tam Úy. Lại qua một lát, pháp lực đen trắng chỉ chiếm một khu vực nhỏ, đang ở phía dưới khí đan, trông ngày càng có cảm giác chân thực, dường như sắp có thực thể. Đan khí vàng thì nhạt đến cực điểm, vẫn đang theo một con đường chuyển vào cơ thể người nhỏ bé có hình dạng Trang Tam Úy, khiến người nhỏ bé ngày càng ngưng thực. Khi đan khí vàng hoàn toàn tiêu hao hết, giữa không trung trong đan điền chỉ còn lại một Trang Tam Úy nhỏ bé sáng lấp lánh màu vàng. Pháp lực đen trắng phía dưới lúc này cũng không còn thu nhỏ lại, mà dần dần bay lên không, đậu dưới chân Trang Tam Úy nhỏ bé. Pháp thân đã thành, ta là Trường Sinh. Trang Tam Úy nhỏ bé màu vàng không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, lộ ra đôi đồng tử trống rỗng, âm thanh phát ra trong nháy mắt chuyển khắp đan điền. Pháp lực đen trắng như nhận được tiếng gọi, tốc độ bay lên không lập tức tăng nhanh, đồng thời hình thể của nó cũng dần thay đổi, từ hình dạng đại địa nặng nề ban đầu, từ từ biến thành một đồ hình thái cực mỏng như cánh ve. Đợi đến khi đồ hình thái cực đen trắng sắp tiếp cận Trang Tam Úy nhỏ bé, Trang Tam Úy nhỏ bé vươn tay chỉ xuống, đồ hình thái cực lại thu nhỏ lại và chia làm hai, một đen một trắng, bắn ra ngoài. Hai luồng sáng từ dưới chân hắn bắn ra cực nhanh, gần như đồng thời rơi trước mặt hắn, đôi đồng tử trống rỗng của Mạnh Bất Phàm nhìn thẳng vào hai luồng sáng, trong miệng khẽ nói, "Đến." Hai luồng sáng nghe thấy tiếng gọi của hắn, lập tức lao về phía hai mắt hắn, cuối cùng lần lượt in vào đôi đồng tử, hóa thành đôi đồng tử đen trắng. Vẽ rồng điểm mắt, chính là lúc này. Trang Tam Úy nhỏ bé ban đầu trông như một bức tượng đá, lúc này dường như sống lại, tràn đầy sức sống, đôi mắt đen trắng cũng trở nên linh động. Trang Tam Úy nhỏ bé lộ ra vẻ mặt vui mừng, há miệng cười lớn. "Ha ha ha." Đây là tiếng cười vui sướng, khiến đan điền bốn hỗn độn cũng như nở rộ ánh sáng, chúc mừng hắn. Đây chính là Trường Sinh pháp thân sao? Trang Tam Úy thích nghi với pháp thân vừa xuất hiện trong đan điền, cảm thấy không khác gì điều khiển cơ thể mình, còn phù hợp hơn nhiều so với nguyên thần thứ hai trước đây, không có chút cảm giác cứng nhắc nào. Có được Trường Sinh pháp thân, có nghĩa là hắn đã vượt qua ngưỡng cửa Trường Sinh cảnh, trở thành một Trường Sinh chân nhân thực sự. Đối với người thường, tiến hành đến bước này cơ bản đã kết thúc, tiếp theo chỉ cần thu pháp lực, dưỡng pháp thân, khiến pháp thân ngày càng mạnh mẽ là được. Nhưng Trang Tam Úy thì khác, hắn còn phải tiến hành bước tiếp theo. Đó là dung hợp Huyền Tận Châu, trực tiếp thành tựu pháp tướng. Tranh thủ lúc pháp thân còn đang cường thịnh, khí thế chưa suy yếu, một hơi đột phá pháp tướng. Trang Tam Úy thần thức khẽ động, liền kết nối với Huyền Tận Châu đặt bên cạnh. Dù là trong Hoàng Lương Ngộng, Huyền Tận Châu này cũng không khác gì trong hiện thực, ý cảnh kỳ diệu ẩn chứa trong đó ngay cả Trang Tam Úy cũng khó lòng thấu hiểu. Hắn biết đây là ý cảnh phát ra từ Huyền Tận chi khí, với cảnh giới hiện tại của hắn mà muốn lĩnh ngộ điều gì đó thì đúng là si nhân nói ngộng, nhưng hắn cũng không cần lĩnh ngộ gì cả, chỉ cần lợi dụng một tia Huyền Tận chi khí ẩn chứa trong đó mà thôi. Trang Tam Úy dùng thần thức nâng Huyền Tận Châu, đưa nó đến thái dương của mình, một luồng nguyên thần ba động truyền ra, Huyền Tận Châu trong nháy mắt lao vào trong đầu. Chương 67, nguyên thần thứ hai, pháp tướng là gì? Chương 67, nguyên thần thứ hai, pháp tướng là gì? Huyền Tận Châu vốn là một viên bảo châu có thực thể, nhưng dưới sự điều khiển của thần thức Trang Tam Úy lại hóa thực thành hư, tiến vào trong đầu hắn. Trang Tam Úy chỉ cảm thấy trong đầu một trận mát lạnh, hắn rõ ràng cảm nhận được luồng khí mát lạnh do Huyền Tận Châu hóa thành đang đi về phía nguyên thần chi địa sâu trong đầu hắn. Nguyên thần là căn bản của tất cả sinh linh, đối với tu sĩ lại càng đặc biệt quan trọng. Nếu là những thứ khác tiếp cận nguyên thần, Trang Tam Úy sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản, nhưng luồng khí mát lạnh do Huyền Tận Châu hóa thành lại khác, trong đó ẩn chứa một tia Huyền Tận chi khí, có lợi ích to lớn đối với nguyên thần. Đương nhiên, Trang Tam Úy để nó tiếp cận nguyên thần không phải để hấp thụ lợi ích của Huyền Tận chi khí, mà là để lợi dụng nó hóa sinh nguyên thần thứ hai. Nếu nói nguyên thần thứ hai do Điếu Thiểm Châu hóa sinh chỉ tiêu hao một phần nhỏ nguyên thần lực của hắn, thì lần này dùng Huyền Tận chi khí hóa sinh nguyên thần thứ hai, lượng nguyên thần lực tiêu hao tuyệt đối không ít. Và việc tiêu hao nguyên thần lực chắc chắn sẽ khiến nguyên thần của hắn trở nên suy yếu. Đây cũng là một trong những cái giá phải trả để trực tiếp thành tựu pháp tướng. Nguyên thần của hắn sẽ duy trì trạng thái suy yếu trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khoảng thời gian này sẽ không dài, khi hắn đột phá pháp tướng sẽ ngược lại nuôi dưỡng nguyên thần, đến lúc đó thời gian nguyên thần hồi phục sẽ rút ngắn rất nhiều. Ví dụ như bây giờ nếu nguyên thần của hắn bị tổn thương, không có hơn 10 năm thì không thể hồi phục, nếu hắn thành pháp tướng, có sự phản hồi của pháp tướng, 1-2 năm là đủ để hắn phục hồi nguyên thần. Sau đó pháp tướng sẽ thúc đẩy nguyên thần tiến thêm một bước, trở nên mạnh mẽ hơn, điều này sẽ nâng cao sức mạnh bản chất của một tu sĩ. Cho nên Trang Tam Úy hoàn toàn không để ý đến việc nguyên thần sẽ suy yếu trong một thời gian, điều này là cần thiết, lợi ích lớn hơn rất nhiều so với tổn thất. Nếu các tu sĩ khác có cơ hội giống hắn, cũng tuyệt đối sẽ chọn giống hắn. Trong luồng khí mát lạnh do Huyền Tận Châu hóa thành, ngoài Huyền Tận chi khí ra, còn có một số lực lượng kỳ lạ mà Trang Tam Úy không thể nhận ra. Hắn chỉ có thể phán đoán những lực lượng này không có hại cho hắn, thậm chí còn có lợi cho nguyên thần. Nhưng điều đó là đủ, hắn chỉ cần Huyền Tận chi khí, những thứ khác có lợi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không có hại là được. Tốc độ của khí mát lạnh rất nhanh, không lâu sau đã theo một con đường kỳ lạ trong đầu đi đến không gian nguyên thần của hắn. Không gian nguyên thần của Trang Tam Úy rất đơn giản, bên trong chỉ có một hình người mờ ảo. Dung mạo của hình người không thể nhận ra, hình thể cũng như tan như không tan, trông khá chịu tượng. Khí mát lạnh đến đây, rất nhanh liền phân hóa thành hai luồng lực lượng, một luồng đương nhiên là huyền tận chi khí, luồng còn lại là sự hỗn hợp của các lực lượng khác. Huyền tận chi khí dưới sự kiểm soát có ý thức của Trang Tam Ý trong nháy mắt dung hợp với một phần nguyên thần lực. Phần nguyên thần lực đó dường như có chỗ dựa, trở nên ngưng thực, không còn giống như vừa rồi nửa thực nửa hư nữa. Nhận thấy điều này, Trang Tam Ý tâm thần khẽ động. Xé, dường như có thứ gì đó bị xé rách. Luồng nguyên thần lực dung hợp với huyền tận chi khí đã bị xé ra khỏi nguyên thần của Trang Tam Ý. Trang Tam Ý ngay lập tức cảm thấy một cơn đau nhói dữ dội từ sâu trong đầu truyền đến, khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mát lạnh từ nơi đau nhói trào ra, lại khiến lông mày hắn giãn ra. Trang Tam Ý kiểm tra xong, phát hiện ra là một luồng lực lượng khác của huyền tận châu đang bao bọc vết thương nguyên thần của hắn, từ từ phục hồi nguyên thần. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh niềm vui. Không trách huyền tận châu xưa nay được gọi là nguyên thần thứ hai chí bảo, hóa ra nó không chỉ có huyền tận chi khí thích hợp nhất để hóa sinh nguyên thần thứ hai, mà những lực lượng còn lại còn có thể phục hồi nguyên thần. Ngay cả khi tốc độ phục hồi không nhanh lắm, thì ít nhất cũng nhanh gấp đôi so với tự phục hồi. Nó còn làm giảm cảm giác đau do nguyên thần bị xé rách, Trang Tam Ý bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước. Nỗi đau trên nguyên thần là nỗi đau căn bản nhất, khác với nỗi đau thể xác có thể dễ dàng chịu đựng, nỗi đau nguyên thần đau thấu tâm can. Không phải chịu đựng nỗi đau này, đương nhiên là một điều tốt. Cảm nhận nguyên thần đang dần phục hồi, Trang Tam Ý không còn do dự nữa, tập trung sự chú ý vào nguyên thần bị xé rách và huyền tận chi khí. Lúc này nguyên thần và huyền tận chi khí đã hòa quyện vào nhau, không còn phân biệt được, dưới ảnh hưởng của nguyên thần, khí dung hợp của cả hai từ từ hóa thành hình dạng của Trang Tam Ý. Không biết đã bao lâu, một người nhỏ bé màu bạc trắng sống động như thật đã xuất hiện. Đây chính là nguyên thần thứ hai do huyền tận chi khí và nguyên thần của Trang Tam Ý hóa sinh mà thành. Và khoảnh khắc nó thành hình, ý thức của Trang Tam Ý đã được tách ra một phần, đi vào nguyên thần thứ hai. Hắn bây giờ có thể hoàn toàn điều khiển nguyên thần thứ hai, giống như nguyên thần thứ hai do Điếu Thiểm Châu hóa sinh lúc trước, chỉ là nguyên thần thứ hai do huyền tận châu hóa sinh mạnh hơn rất nhiều so với nguyên thần thứ hai chỉ dùng một tia nguyên thần lực hóa sinh lúc trước. Hai bên có thể nói là hoàn toàn không có khả năng so sánh. Lượng nguyên thần lực tiêu hao lúc đó chỉ là một phần nhỏ, Trang Tam Ý thậm chí còn không cảm thấy nguyên thần có bất kỳ sự khó chịu nào. Bây giờ cái này ít nhất đã tiêu hao gần 1/20 nguyên thần lực của hắn, tương đương với việc cắt một miếng thịt lớn từ cơ thể hắn, đương nhiên phải mạnh hơn rất nhiều. Cũng chính vì sự mạnh mẽ này, Trang Tam Ý mới có thể thử lợi dụng nguyên thần thứ hai do huyền tận châu hóa sinh để giúp hắn đột phá pháp tướng. Pháp tướng là sự biến chất của pháp thân. Nếu pháp thân chỉ là một cơ thể khác của tu sĩ, thì pháp tướng có thể coi là một tu sĩ khác. Điều này không có nghĩa là pháp tướng đã thoát ly tu sĩ và có ý thức tự chủ, mà là pháp tướng đã trải qua biến chất, sở hữu phần lớn sức mạnh của bản thể và có bản chất tương tự như nguyên thần của riêng nó, tương đương với một bản thân khác, chứ không phải như pháp thân chỉ là một cái vỏ giống. Có thể nói như vậy, đối với tu sĩ pháp tướng, họ có tổng cộng hai mạng, thân thể bị hủy chỉ được coi là chết một mạng, pháp tướng bị hủy mới được coi là chết hoàn toàn, chỉ cần pháp tướng còn tồn tại, là có thể thử tái tạo thân thể, rồi nhập vào pháp tướng, tái sinh theo một cách khác. Ngược lại cũng vậy, pháp tướng bị hủy không phải là đòn chí mạng, chỉ cần thân thể còn tồn tại, là có thể từ từ nuôi dưỡng pháp tướng trở lại. Chỉ là dù là loại nào cũng phải tốn rất nhiều thời gian, và cũng cần rất nhiều tài nguyên, tốt nhất là không nên có tổn thương nào. Trang Tam Ý có nắm chắc trực tiếp thành tựu pháp tướng, chính là vì nguyên thần thứ hai có trợ lực rất lớn cho sự ra đời của pháp tướng. Tu sĩ pháp thân đỉnh phong bình thường, chỉ cần tìm được một nguyên thần thứ hai bí bảo, là có thể lợi dụng nguyên thần thứ hai hóa sinh để đột phá pháp tướng, đây là cách nhanh nhất để đột phá pháp tướng. Trang Tam Ý tuy chưa đạt đến pháp thân đỉnh phong, nhưng hắn dù là phẩm chất pháp lực hay sức mạnh pháp thân đều mạnh hơn tu sĩ pháp thân đỉnh phong bình thường, lại phối hợp với Huyền Tận Châu loại nguyên thần thứ hai chí bảo này, đột phá đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa hắn còn nắm chắc, vừa đột phá là có thể mạnh hơn nhiều tu sĩ pháp tướng. Chương 68, pháp tướng thành tựu, 41 năm chương 68, pháp tướng thành tựu, 41 năm sau khi Huyền Tận Châu kết hợp với một phần nguyên thần lực hóa sinh thành nguyên thần thứ hai, Trang Tam Ý thích nghi một chút liền di chuyển nguyên thần thứ hai đến đan điền. Giữa đan điền, người nhỏ bé màu vàng nhắm chặt hai mắt, không phản ứng gì với sự xuất hiện của nguyên thần thứ hai. Khoảnh khắc tiếp theo, nguyên thần thứ hai nhảy lên, thân thể nhỏ bé trong nháy mắt nhảy vào giữa lông mày của người nhỏ bé màu vàng, hai bên giao nhau, như nước với sữa hòa quyện, rất nhanh liền dung hợp với nhau. Khi nguyên thần thứ hai hoàn toàn tiến vào người nhỏ bé màu vàng, đôi đồng tử của người nhỏ bé màu vàng đột nhiên mở ra, đồng tử đen trắng tỏa ra những tia sáng. Đôi mắt trở nên rạng rỡ, trong đó dường như ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý, dưới ánh sáng đen trắng chiếu rọi, vạn vật trên thế gian dường như không thể che giấu. Ánh sáng như vậy kéo dài không biết bao lâu, khi thân thể của người nhỏ bé màu vàng dần phát ra ánh sáng bạc yếu ớt, ánh sáng trong mắt mới trở nên dịu đi. Màu vàng và màu bạc xen lẫn vào nhau, tạo nên thân thể pháp thân của Trang Tam Ý, điều này khiến thân thể pháp thân màu vàng vốn trông cực kỳ thuần khiết trở nên có vẻ không còn thuần khiết như vậy, nhưng lại dường như đã xảy ra một sự biến chất nào đó. Trang Tam Ý dùng nguyên thần thứ hai nhập chủ pháp thân, đương nhiên không được trôi chạy như trực tiếp dùng ý thức của bản thân để điều khiển pháp thân. Nhưng Huyền Tận Châu không hổ là Huyền Tận Châu, nguyên thần thứ hai hóa sinh ra tuy không hoàn toàn phù hợp như nguyên thần ban đầu, nhưng cũng không kém là bao. Cho nên nguyên thần thứ hai nhập chủ pháp thân không lâu sau, hắn đã hoàn thành việc kiểm soát hoàn toàn pháp thân. Sau một thời gian điều chỉnh, những điểm không khớp cực kỳ nhỏ cũng đều biến mất, đạt được sự phù hợp hoàn hảo. Đến bước này, tương đương với việc trong pháp thân đã sinh ra ý thức bản ngã, con đường đột phá pháp tướng coi như đã đi được một nửa. Nửa còn lại cần phải lợi dụng nguyên thần thứ hai và pháp lực cực cảnh, phối hợp với sức mạnh vốn có của pháp thân để thúc đẩy pháp thân biến chất. Từ pháp thân biến chất thành pháp tướng, cần rất nhiều pháp lực và thời gian cũng rất dài, nhưng sau khi hoàn thành việc dung hợp nguyên thần thứ hai và pháp thân, thì chỉ còn lại công sức mài giũa mà thôi. Sự biến chất của pháp thân dưới sự phối hợp của huyền tận chi khí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trang Tam Ý cảm nhận được điều này, toàn thân hắn hoàn toàn thả lỏng, suy nghĩ của hắn quả nhiên là khả thi. Dù trước đó có tự tin thành công đến mấy, chưa đến khoảnh khắc thành công, trong lòng vẫn sẽ có chút lo lắng. Chỉ khi thực sự hoàn thành, mới có cảm giác như thiên địa rộng mở trong khoảnh khắc. Lúc này cách lúc hắn nằm lên hoàng lương chậm chỉ mới chưa đầy 6 năm, trong 6 năm này hắn đã hoàn thành việc đột phá pháp thân, dung hợp nguyên thần thứ hai, tiếp theo chỉ cần dành thời gian đột phá pháp tướng là được. Thời gian còn lại của hoàng lương chậm là 14 năm, Trang Tam Ý muốn thử xem liệu có thể hoàn thành đột phá trong 14 năm này không. Ngay lập tức hắn vận dụng pháp lực, ánh sáng phát ra từ đôi mắt đen trắng đột nhiên trở nên chói lóa hơn, đôi mắt này là sự cụ thể hóa của pháp lực của hắn, cũng đại diện cho thuộc tính âm dương và phẩm chất cực cao của pháp lực của hắn. Ánh sáng pháp lực chiếu rọi pháp thân kim bạc, bao trùm toàn bộ pháp thân kim bạc, ánh sáng bạc trong cơ thể pháp thân kim bạc cũng phát ra ý cảnh khó hiểu, cảm giác nặng nề đó, như bản nguyên thiên địa vậy. Huyền tận chi môn là căn nguyên thiên địa. Huyền tận chi khí, tự nhiên cũng có bản chất của căn nguyên thiên địa, cũng đại diện cho vạn vật thần nguyên. Có sự tham gia của huyền tận chi khí, dù chỉ là một tia, cũng đủ để thúc đẩy pháp thân biến chất. 14 năm trôi qua nhanh chóng. Hoàng lương chậm 20 năm, hoàng lương chậm mà Trang Tam Ý gối đầu không còn một tia sáng nào, hoàng lương chi khí ẩn chứa trong đó đã tiêu hao hết, ý cảnh hoàng lương cũng không còn chút nào. Lúc này hoàng lương chậm không khác gì một chiếc gối bình thường. Trang Tam Ý từ từ mở mắt, trong mắt ẩn hiện khí đen trắng, rồi lại bút tắt, theo đó là sự thất vọng và tiếc nuối. Vẫn không thể đột phá pháp tướng trong 14 năm. Nhưng rất nhanh hắn lại phấn chấn lên. Chỉ là giấc mộng hoàng lương mà thôi, trong hiện thực hắn đâu chỉ có 20 năm. Dù sao cũng đã xác định ý tưởng của mình không có vấn đề gì, tiếp theo chỉ cần đột phá theo từng bước là được. Hơn nữa sau khi thử trong hoàng lương ngộng, hắn đã có nhận thức rõ ràng hơn về tình hình của bản thân, cũng hiểu rõ mình đại khái sẽ đột phá vào lúc nào. Hơn 20 năm, tuyệt đối sẽ không quá 30 năm. Điều này gần giống với thời gian ít nhất mà hắn dự tính ban đầu. Nói cách khác, nếu mọi việc thuận lợi, hắn chỉ cần bế quan hơn 40 năm là có thể xuất quan, chứ không phải là 6-70 năm như dự tính xấu nhất của hắn. Hai bên chênh lệch hơn 20 năm, từ góc độ của tu sĩ trưởng sinh cảnh chỉ là trước mắt, nhưng đối với tiên thiên cảnh chỉ có ngàn năm tuổi thọ thì đã không phải là ngắn. Nếu thật sự bế quan thêm 2-30 năm, Mạnh Bất Phàm chưa chắc đã có thay đổi gì, các sư huynh đệ chắc chắn sẽ có thay đổi không nhỏ. Ví dụ như Diệp Phàm, 6-70 năm hắn chắc chắn đã đột phá kim đan cảnh, 40 mấy năm thì chưa chắc. Nếu Diệp Phàm có được một số cơ duyên, hoặc chuẩn bị tu luyện thêm nhiều thần thông viên mãn, củng cố nền tảng, thì thời gian hắn tiêu tốn có thể sẽ dài hơn một chút. Nghĩ đến đây, Trang Tam Úy ngồi dậy, khoanh chân trên Hôn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn. Tình hình lúc này hoàn toàn giống như trong hoàng lương mộng của hắn không khỏi cảm thấy an tâm. Môi trường quen thuộc này khiến toàn thân hắn trở nên thoải mái và tự nhiên, tâm niệm vừa động, pháp lực trong cơ thể liền bắt đầu cuộn cuộn. Pháp lực rèn luyện thần thông kim đan, tiến hành bước đột phá đầu tiên. Trang Tam Úy thuần thục bắt đầu đột phá. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đã 41 năm kể từ khi Trang Tam Úy bế quan. Cốc Tử Minh đã đột phá kim đan cảnh và xuất quan vào năm thứ 10 sau khi hắn bế quan. Sau đó, Cốc Tử Minh phần lớn thời gian đều ở trong động phủ, thỉnh thoảng Diệp Phàm hoặc vài vị sư minh của Trang Tam Úy tìm đến, hắn cũng sẽ cùng họ rời động phủ, đến chỗ Mạnh Bất Phàm. Sau khi tu luyện Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp và Bái Thần Trang Tam Úy, chỉ cần không có yêu cầu đặc biệt của Trang Tam Úy, hắn đã hoàn toàn tự do trong hành động. Hắn bây giờ không chỉ có thể ra vào động phủ của Trang Tam Úy, mà toàn bộ Tụ Vân Phong, thậm chí cả Thái Sơ Tiên Sơn nơi nào có thể đi lại hắn đều có thể đến. Tuy nhiên, xét đến việc có thể bị vị công tử ban đầu và người phía sau hắn phát hiện, Cốc Tử Minh sẽ không hành động khắp nơi, đồng thời chỉ gặp gỡ những người trong sư môn của Trang Tam Úy. Mặc dù Trang Tam Úy vẫn luôn bế quan, nhưng Cốc Tử Minh dựa vào sự tăng trưởng tu vi của mình mà phán đoán rằng thực lực của vị lao gia Trang Tam Úy này tăng lên cực nhanh. Hắn vừa củng cố tu vi không lâu, liền thông qua bái thần pháp nhận được một lượng lớn tu vi phản hồi. Lượng tu vi này giúp hắn từ kim đan cảnh sơ kỳ trực tiếp tăng lên kim đan cảnh hậu kỳ, hơn nữa không giống như những tu vi tăng đột ngột khác sẽ gây ra căn cơ bất ổn. Tu vi mà hắn nhận được hoàn toàn phù hợp với bản thân hắn không hề có biểu hiện căn cơ bất ổn nào, ngược lại còn có tiến độ hoàn hảo trong việc thống hợp thần thông. Cốc Tử Minh chỉ cần mài giũa pháp lực, mục đích cũng không phải là nâng cao phẩm chất pháp lực, mà là thích nghi với pháp lực, kiểm soát pháp lực. Giai đoạn này hắn tổng cộng mất gần 20 năm. Cho đến ngày hôm nay, Cốc Tử Minh đang vô sự cho cá ăn ở ao bên cạnh động phủ, nét mặt hắn đông vui mừng. Hắn lại cảm nhận được luồng sức mạnh đang dục dịch, điều này có nghĩa là lao ra lại đột phá rồi. Chương 69, Trường Sinh Pháp Tướng, chuẩn bị xuất quan. Chương 69, Trường Sinh Pháp Tướng, chuẩn bị xuất quan. Cốc Tử Minh và Trang Tam Úy có mối liên hệ trực tiếp, điều hắn cảm nhận được đương nhiên không sai. Sau 41 năm bế quan, Trang Tam Úy đã thành công đột phá pháp tướng. Trong động phủ, nơi bế quan, Trang Tam Úy đã mở mắt. So với lần mở mắt trước đó, đôi mắt hắn hiện lên màu đen trắng, thì lúc này đôi mắt hắn lại đồng thời hiện lên màu đen trắng và màu vàng bạc. Tuy nhiên, dù là màu đen trắng hay màu vàng bạc, tất cả đều ẩn sâu trong đôi mắt, nếu không nhìn kỹ, rất dễ bị bỏ qua. Và nếu Trang Tam Úy cố ý che giấu, những màu sắc kỳ lạ này sẽ biến mất hoàn toàn. Màu sắc kỳ lạ sâu trong đôi mắt là sự cụ thể hóa của pháp tướng lực của hắn. Hắn bây giờ toàn thân đã không còn cảm nhận được một chút áp lực pháp lực nào, thân thể như chỉ là một người bình thường khỏe mạnh. Pháp lực hoàn toàn nội liễm, hóa thành đồ hình thái cực đen trắng trở thành đôi mắt của pháp tướng, nhưng điều này không có nghĩa là pháp lực của hắn yếu đi, ngược lại pháp lực hiện tại của hắn so với trước khi đột phá đơn giản là một trời một vực. Dùng pháp lực thúc đẩy pháp thân đột phá, sau khi thành công đương nhiên sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, pháp tướng sau khi đột phá sẽ lợi dụng những điểm đặc biệt của nó để tinh luyện pháp lực hơn nữa. Phẩm chất pháp lực vốn đã là cực cảnh lại lên một tầng cao mới, cũng theo sự biến chất của pháp thân mà biến chất hơn nữa. Hiện tại pháp lực tụ tập ở đôi mắt pháp tướng thực sự như có thực thể, ngay cả pháp lực tự nhiên tỏa ra khắp đan điền cũng mạnh hơn pháp lực trường sinh chân nhân bình thường. Đương nhiên, trường sinh chân nhân không dựa vào phẩm chất pháp lực để đo lường thực lực của họ. Họ có thần thông được pháp thân gia trì, có các loại sức mạnh kỳ lạ liên kết với thiên địa, dù là loại nào đều vượt xa sự gia tăng sức mạnh của pháp lực. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là phẩm chất pháp lực không có tác dụng lớn nhất của phẩm chất pháp lực vẫn là duy trì pháp tướng. Trong môi trường có thiên địa nguyên khí, Trang Tam Ý thực ra không cần pháp lực, hắn có thể trực tiếp điều khiển thiên địa nguyên khí hóa thành pháp lực để hắn sử dụng, từ đó thúc đẩy uy lực thần thông pháp thuật cũng không kém. Nhưng pháp tướng thì khác, pháp tướng không phải là tu sĩ thực sự, nó có thể sở hữu các loại thần thông của bản thể, nhưng không thể liên kết với một phương thiên địa như bản thể, nhận được sự công nhận của thiên địa nguyên khí. Khi ở cùng với bản thể, đương nhiên không cần lo lắng vấn đề này, nó có thể mượn sức mạnh của bản thể để duy trì bản thân và sử dụng thiên địa nguyên khí hóa thành pháp lực. Nhưng pháp tướng thường không ở cùng với bản thể mãi mãi, trường sinh chân nhân sau khi đột phá pháp tướng sẽ lợi dụng pháp tướng để làm rất nhiều việc. Lúc này pháp tướng tách rời bản thể, không thể trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí hóa thành pháp lực, chỉ có thể mượn pháp lực ban đầu. Và việc bổ sung pháp lực ban đầu cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp kích hoạt linh lực, luyện hóa linh lực thành pháp lực để bổ sung, giống như khi ở tiên tiên cảnh vậy. Lúc này, tầm quan trọng của phẩm chất pháp lực được thể hiện rõ, phẩm chất pháp lực càng cao, linh lực có thể kích hoạt trong thời gian ngắn càng nhiều, tốc độ bổ sung pháp lực càng nhanh. Vì vậy, hai pháp tướng của hai tu sĩ trường sinh cảnh tranh đấu, nếu không có sự chênh lệch bản chất về thực lực, ai có thể cười đến cuối cùng, phụ thuộc vào phẩm chất pháp lực. Phẩm chất pháp lực của Trang Tam Ý lúc này là do pháp lực cực cảnh biến chất mà thành, không nói là chưa từng có tiền lệ, cũng tuyệt đối là đỉnh cao thế gian, ít ai có thể sánh bằng. Điều này cũng có nghĩa là pháp tướng của hắn ra ngoài tranh đấu với người khác, chỉ cần đối phương không đột phá pháp tướng, thì việc muốn đánh bại hắn gần như là điều không thể. Hắn khá hài lòng về điểm này. Nếu sau này Trang Tam Ý muốn làm gì, bản thể chắc chắn sẽ ở trong Thái Sơ Tiên Sơn an toàn nhất, dù sao nơi đây có hiển thế chân quân trấn giữ, trong giới không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Như vậy thì thực lực của pháp tướng đối với hắn rất quan trọng, tuy pháp tướng dù có bị tổn hại cũng có thể tu luyện lại, nhưng dù sao cũng phải tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên khổng lồ, tốt nhất là không nên bị tổn hại. Pháp tướng càng mạnh, hắn có thể làm được càng nhiều việc, điều này không có nghĩa là hắn sẽ chủ động gây chuyện bên ngoài, nhưng cũng có thể giúp hắn thoải mái hơn trong nhiều trường hợp. Từ một tu sĩ tiên tiên kim đăng cảnh, một bước trở thành tu sĩ trường sinh pháp tướng. Khoảng cách thực lực lớn đến mức Trang Tam Ý cũng không khỏi có cảm giác hoảng hốt. Mặc dù trước đó đã dự đoán, nhưng khi ngày này thực sự đến, nụ cười trên mặt hắn vẫn khó che giấu. Hoặc có thể nói hắn cũng không muốn che giấu. Đột phá trường sinh, lại còn trực tiếp thành tiểu pháp tướng, điều này có nghĩa là thực lực của hắn dù đặt trong giới này, cũng đã không còn là kẻ yếu. Nếu nói trước khi đột phá trường sinh hắn là hạt bụi trên bàn cờ thiên địa, thì bây giờ hắn cũng có thể miễn cưỡng trở thành một phần của bàn cờ. Chờ hắn tiến thêm một bước trở thành đại chân nhân, hắn có thể trở thành quân cờ trên bàn cờ, thậm chí trở thành nửa kỳ thủ. Còn về kỳ thủ thực sự, đương nhiên là những cường giả cấp chân quân trở lên. Dưới chân quân, chỉ cần có thể lay động một phần quân cờ trên bàn cờ đã là rất đáng nể, có chân quân trấn áp, trừ một cường giả khác ra, không ai có thể lật đổ bàn cờ. Nhìn như vậy trường sinh chân nhân hình như cũng không là gì, nhưng đó là nhìn ra toàn bộ giới này, vẫn là so với chân quân. Nhưng chân quân nắm giữ lại thế, sẽ không trực tiếp can thiệp vào các việc của tu luyện giới, họ chỉ ảnh hưởng đến cục diện trong giới một cách khéo léo, để tranh giành lợi ích cho thế lực của mình. Người thực sự ra tay vẫn là các chân nhân, đại chân nhân. Đến bước pháp tướng chân nhân này, đã có thể coi là lực lượng then chốt của tu luyện giới, họ có thể dễ dàng ảnh hưởng đến sự hưng suy của một vương triều lớn, cũng có thể trong một lần đấu pháp nào đó, quyết định lợi ích mà thế lực của mình có thể giành được. Họ là lực lượng cốt lõi thực sự trong tông môn. Toàn bộ chân tiên đạo cũng chỉ có hơn 300 vị chân nhân, số lượng pháp tướng chân nhân còn ít hơn, Trang Tam Ý hiện giờ đã trở thành một phần trong số đó. Trong trường hợp chân quân không trực tiếp ra tay, trừ khi có đại chân nhân không hề kiêng kỵ ra tay, nếu không Trang Tam Ý sẽ không cần lo lắng về sự an toàn của mình nữa. Đặc biệt là hắn không phải là tán tu, hắn là chân truyền đệ tử của chân tiên đạo, ở một mức độ nào đó hắn hoàn toàn an toàn. Chẳng lẽ còn có đại chân nhân hoặc chân quân của thế lực đối địch đánh đến Thái Sơ Tiên Sơn, giết chết hắn chân truyền đệ tử này sao? Thật sự có một ngày như vậy, e rằng chỉ có lúc thiên địa đại kiếp mà thôi. Lúc đó đừng nói chân nhân, đại chân nhân thậm chí chân quân đều phải rơi vào kiếp sát, có cơ hội bất lạc. Tình huống này không phải là điều hắn cần phải suy nghĩ, cho nên ít nhất vạn năm tới hắn có thể an tâm tu luyện, đợi vạn năm sau, ai biết hắn sẽ đạt đến cảnh giới nào. Có lẽ lúc đó hắn đã thành tựu chân quân, thực sự trở thành người cầm cờ của giới này. Trong lòng Trang Tam Ý vui mừng vô hạn, nhưng với tâm cảnh của hắn, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Quét mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện hầu hết các linh vật đặt trong đại trận đều đã vỡ nát. Hắn đã tiêu hao một lượng lớn linh khí khi đột phá, những linh khí đó được cung cấp bởi những linh vật vỡ nát này. Linh vật đã trở thành trợ lực cho việc đột phá của hắn, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự đau lòng nào. Khẽ nhấc tay, đại trận liền nhanh chóng thu nhỏ lại vào tay hắn, rồi lại được hắn cất vào càn khôn không gian. Thành công đột phá, cũng nên xuất quan rồi. Chương 70, trăm tuổi ký danh, nhân quả chân bảo. Chương 70, trăm tuổi ký danh, nhân quả chân bảo. Trước khi xuất quan, Trang Tam Ý còn vài việc phải làm. Đầu tiên đương nhiên là xử lý phần thưởng có được từ việc ký danh trong 41 năm này. Hiện giờ hắn đã 107 tuổi, trong thời gian này có 3 lần ký danh đặc biệt vào các năm 70, 80, 90 tuổi, và còn có lần ký danh trăm tuổi mà hắn mong đợi nhất. Tuy nhiên, 41 năm này hắn vẫn luôn bận rộn tu luyện, tất cả phần thưởng đều cất trong không gian hệ thống ký danh, chưa kịp xem xét kỹ lưỡng. Lúc này đương nhiên phải xem xét những năm này ký danh rốt cuộc đã nhận được bảo vật tốt nào, đặc biệt là điểm nút đặc biệt ký danh trong tuổi. Với tâm trạng mong đợi, Trang Tam Úy mở không gian chứa vật của hệ thống ký danh, lấy ra tất cả phần thưởng từ cấp hiếm trở lên. Dù sao theo suy đoán của hắn về cấp độ phần thưởng và cảnh giới tu vi tương ứng, cấp hiếm cơ bản tương ứng với tiên thiên cảnh đến cấp độ vừa đột phá trường sinh cảnh, còn cấp chân bảo thì tương ứng với cấp độ trường sinh cảnh trở lên. Vì vậy, ngay cả phần thưởng cấp hiếm, nói không chừng cũng có thể giúp ích cho hắn, hơn nữa phẩm chất phần thưởng có được từ việc ký danh đều khá cao, đặt ở tiên thiên cảnh tuyệt đối thuộc loại bảo vật hiếm có. Ngay cả khi hắn không dùng được, sau này dùng để ban cho thuộc hạ, tặng cho đệ tử đời sau cũng rất hữu ích. Sau khi lấy đồ vật ra, trước mặt Trang Tam Úy bày ra 9 món bảo vật. Sau khi phân loại sơ bộ, chia thành 4 phần, 3 pháp bảo, 3 kỳ vật, 2 phù lục, 1 công pháp. Trong đó 7 món chỉ là phần thưởng cấp hiếm, có 2 món là phần thưởng cấp chân bảo. 6 món trong số những phần thưởng cấp hiếm đều đến từ những lần ký danh đặc biệt tròn chục năm trước 30 năm bế quan, món còn lại là do một lần ký danh bình thường có được, coi như là trường hợp khá đặc biệt. Còn về phần thưởng cấp chân bảo, cả 2 đều đến từ lần ký danh trăm tuổi. Trong số đó, 3 pháp bảo không có gì đặc biệt, tất cả đều là phần thưởng cấp hiếm, nhưng phẩm cấp cũng khá cao, 2 món thượng phẩm pháp bảo, 1 món cực phẩm pháp bảo. Trang Tam Úy chỉ lướt qua tình hình của 3 pháp bảo này trong đầu, liền cất chúng vào càn khôn không gian. Sau đó hắn nhìn vào 3 kỳ vật. 3 kỳ vật này thì không tầm thường rồi, trong đó có 1 món là kỳ vật cấp chân bảo, 2 món kỳ vật còn lại cũng là đồ tốt. 2 kỳ vật cấp hiếm lần lượt là một đỉnh, một gương. Đỉnh là Ly Dương đỉnh, bên trong chứa kỳ hỏa Ly Dương chi viêm, xếp thứ 452 trên bảng thiên địa kỳ hỏa, rất thích hợp để luyện đan. Chỉ riêng giá trị của đỉnh này đã vượt qua 2 món cực phẩm pháp bảo. Gương là phòng Nhật Viên Quan Kính, là một tia tinh hoa của phòng Nhật Thọ trong Thất Túc Thanh Long Phương Đông rơi xuống, kết hợp với Thiên Dương Chi Đồng thai nén nhiều năm, tự nhiên hóa sinh mà thành. Nó có thể mượn sức mạnh của tinh tú chiếu rọi vật vật, hiện lộ hình dáng của chúng, cảnh tượng ngàn dặm đều hiện rõ trong gương, khả năng này đã vượt xa năng lực pháp thân bình thường, cũng có tác dụng nhất định đối với tu sĩ pháp tướng như Trang Tam Úy, giá trị còn cao hơn Ly Dương đỉnh. Mà 2 kỳ vật cấp hiếm như vậy, so với kỳ vật cấp chân bảo đặt cùng chúng thì kém xa. Nếu nói Trang Tam Úy khi nhìn thấy 2 kỳ vật cấp hiếm này trong lòng vui mừng, thì khi hắn biết được tình hình của kỳ vật cấp chân bảo cuối cùng, có thể nói là mừng như điên. Hắn có thể khẳng định, kỳ vật cấp chân bảo này là phần thưởng tốt nhất mà hắn có được từ việc ký danh cho đến nay, quý giá hơn nhiều so với thiên vận phù mà hắn ký danh vào năm 60 tuổi. Thiên vận phù là một loại phù lục, có thể dùng để gia trì thiên vận, không thể nói là không quý giá, chỉ là phù lục dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao, dùng vài lần là hết, không thể dùng lâu dài làm để tặng. Kỳ vật cấp chân bảo lần này thì khác, là một bảo vật có thể sử dụng lâu dài, lại còn là bảo vật mà Trang Tam Úy hiện tại rất cần. Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp một kỳ vật giáng tháp, thuộc loại bảo vật khá hiếm gặp, nhưng thường thì càng hiếm gặp lại càng mạnh mẽ. Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp là một bản mô phỏng của một trí bảo thời Thái cổ ở thượng giới, truyền thuyết rằng trí bảo được mô phỏng đó đã hiển hóa từ khi khai thiên lập địa, do một cường giả Thái cổ nắm giữ. Chỉ là Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp cấp chân bảo đương nhiên kém xa trí bảo Thái cổ đó, nhưng đặt trong số các bảo vật của trường sinh cảnh thì nó thuộc loại không tầm thường. Khả năng chính của nó là cách ly nhân quả. Điểm này cũng là mô phỏng từ trí bảo Thái cổ kia, trí bảo Thái cổ đó được mệnh danh là vạn pháp bất xâm, không dính nhân quả. Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp chỉ mô phỏng một phần nhỏ trong đó là không dính nhân quả, có thể dùng để cách ly mạch nhân quả xung quanh người sử dụng. Hơn nữa, sự cách ly này cũng có giới hạn, đối với tu sĩ trưởng sinh cảnh có thể cách ly hoàn toàn, ngay cả đại chân nhân cũng không thể lợi dụng nhân quả để tính kế người sở hữu Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp. Nhưng đối với cấp độ động tiên chân quân trở lên, chỉ có thể cách ly những thủ đoạn điều khiển nhân quả từ xa, nếu động tiên chân quân tự mình tiếp cận ra tay, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể giúp người sở hữu giữ tỉnh táo trong lưới nhân quả. Tuy nhiên, dù có những hạn chế này, Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp cũng đủ để được gọi là trí bảo trong trường sinh cảnh. Phải biết rằng trường sinh chân nhân đối mặt với động thiên chân quân không có chút sức phản kháng nào, một nguyên nhân quan trọng chính là khả năng kiểm soát nhân quả, vận số và các lực lượng huyền diệu khác của động thiên chân quân. Họ tùy ý điều khiển sợi dây nhân quả, là có thể thay đổi vận mệnh của một trường sinh chân nhân, có thể nói là muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết. Và điều này vẫn là ảnh hưởng gián tiếp, người khác rất khó phát hiện ra sự bất thường, chỉ nghĩ rằng đó là do trường sinh chân nhân tự mình lựa chọn mà dẫn đến kết quả cuối cùng. Từ khi chư vị tổ sư giáo hóa giới này đến nay hàng chục vạn năm, không biết có bao nhiêu trường sinh chân nhân đã chết dưới thủ đoạn nhân quả của chân quân. Tình huống không thể hiểu được đó khiến vô số tu sĩ kinh hãi, chỉ có đại chân nhân luyện hóa huyền tính mới có sức kháng cự nhất định, nhưng cũng chỉ có thể khiến bản thân phát hiện ra sự bất thường, rất khó chống lại thủ đoạn của chân quân. Nếu nhiều trường sinh chân nhân biết có bảo vật cách ly nhân quả như Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp này, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt lấy, đại chân nhân cũng không ngoại lệ. Trang Tam Úy rất rõ ràng một khi tin tức về bảo tháp bị lộ ra ngoài, hắn sẽ rước lấy vô số phiền phức, thậm chí các phái chân quân cũng có thể động lòng. Dù sao bản thân chân quân tuy không dùng được, nhưng không ngăn cản họ cũng có hậu bối thân nhân, hoặc một số kế hoạch đang cần loại bảo vật không nằm trong tính toán này. Hắn tuyệt đối không thể để lộ bảo tháp ra ngoài, thậm chí không thể nói ra tin tức về bảo tháp, tránh cho nhân quả câu liên, gây ra đại họa. Mặc dù sở hữu vật này có ẩn họa không nhỏ, nhưng lúc này trong lòng Trang Tam Úy vui mừng nhiều hơn. Có Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp hắn sẽ không còn phải lo lắng tốc độ tu luyện quá nhanh của mình sẽ gây chú ý cho chân quân nữa, đồng thời cũng không cần lo lắng chân quân sẽ điều khiển nhân quả mà hắn không hề hay biết, kéo hắn vào một số âm mưu nào đó. Lúc này chân quân vẫn chưa chú ý đến hắn, nhưng nếu chân quân thực sự chú ý đến Diệp Phàm như hắn nghĩ, thì sớm muộn gì cũng sẽ chú ý đến hắn. Trước pháp nhãn của chân quân, mọi thứ đều không thể che giấu, đến lúc đó không có bảo tháp cách ly nhân quả, sự bất thường của hắn sẽ lập tức lộ ra. Trước đây hắn chỉ là hạt bụi của tiên tiên cảnh, đương nhiên sẽ không được chân quân chú ý, giờ đây hắn đã trưởng thành thành kiến trường sinh cảnh, rất khó bị bỏ qua nữa. Thái Minh thất diệu linh lung tháp đến đúng lúc. Chương 71, chân bảo phù lục, sửa căn cơ. Chương 71, chân bảo phù lục, sửa căn cơ. Trang Tam Úy tay nâng bảo tháp nhỏ nhắn, yêu thích không rời mà đùa nghịch một phen, còn thử hướng vào trong đó rót vào một ít pháp lực. Bảo tháp sau khi rót pháp lực vào cũng không sinh ra dị tượng gì, chỉ có một luồng khí tức khó hiểu xuất hiện rồi chợt lóe lên biến mất. Sau đó, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác an tâm mơ hồ. Nhưng cảm giác này biến mất ngay sau khi pháp lực ngừng rót vào. Không phải là Thái Minh thất diệu linh lung tháp vẫn luôn cần hắn rót pháp lực, mà là hắn vẫn chưa chính thức luyện hóa bảo tháp. Cùng với tháp này, hắn còn nhận được một bản luyện bảo quyết, chuyên dùng để luyện hóa tháp này. Sau khi luyện hóa, có thể thu nhập vào trong cơ thể, đặt ở đan điền, tự động luyện hóa linh khí thành pháp lực vận chuyển. Chỉ là luyện hóa bảo tháp cần tiêu tốn vài năm, Trang Tam Úy tạm thời cất nó đi, còn khi nào luyện hóa, hắn chuẩn bị xem xét tình hình. Ba món kỳ vật đều được hắn cất giữ, còn lại là hai tấm phù lục, một bản công pháp. Ba thứ còn lại cũng không tầm thường. Quý giá nhất tự nhiên là tấm phù lục cấp chân bảo kia. Đây đã là tấm phù lục cấp chân bảo thứ hai mà hắn có được, tấm thiên vận phù lần trước đã giúp Mạnh Bất Phàm đột phá trường sinh cảnh, trong phù còn sót lại gần 1/4 thiên vận. Trang Tam Úy đột phá không cần thiên vận trợ lực, tự nhiên cũng giữ lại để dành dùng sau này. Thiên vận phù có thể mượn thiên vận, sự quý giá tự nhiên không cần nói, nay lại có được một tấm phù lục cùng đẳng cấp, hẳn cũng sẽ không kém. Trang Tam Úy cầm lấy tấm phù lục cấp chân bảo, tức khắc một luồng thông tin tràn vào trong đầu, khiến hắn biết được công dụng của tấm phù lục này. Dịch thân phù tên của phù lục rất bình thường, nhưng công dụng của nó lại vô cùng kỳ tiên. Dịch thân giả, thay đổi căn cơ vậy. Nói cách khác, tấm phù lục này có thể tái tạo căn cơ của một tu sĩ, khiến ý từ tư chất bình thường trở thành tư chất tuyệt thế. Đây là một kỳ vật có thể nghịch thiên cải mệnh. Trong giới tu hành, điều quan trọng nhất đối với tu sĩ là gì? Đầu tiên là tư chất. Tư chất là sự thể hiện tổng hợp nhiều mặt của một tu sĩ, là căn cơ đại đạo của một tu sĩ. Trải qua vô số năm phát triển, giới tu hành đã có thể dễ dàng kiểm tra tình hình tư chất của mỗi tu sĩ. Tư chất tốt tự nhiên sẽ rất thuận lợi trên con đường tu hành, tư chất kém có thể ngay cả tu hành hậu thiên cũng gặp khó khăn. Đối với những tu sĩ không có bối cảnh, tư chất gần như quyết định tương lai của y, phần lớn các thế lực lớn nhỏ đều dựa vào tư chất tốt xấu để chiêu mộ đệ tử, tư chất đạt tiêu chuẩn thì có thể được nhận vào môn phái, tư chất không đạt tiêu chuẩn thì chỉ có thể gia nhập các thế lực kém hơn, hoặc đơn giản là trở thành tán tu. Chân tiên đạo cũng vậy, chỉ là những đệ tử xuất thân từ thế lực phàm tục lớn như Trang Tam Úy đã sớm tiếp xúc với tu hành, lại có ân tình của tổ tiên, nên sẽ không trực tiếp kiểm tra tư chất, mà sẽ dựa vào cảnh giới tu hành và thực lực để phán đoán có thể nhập môn hay không. Những đứa trẻ xuất thân từ gia đình bình thường trước khi nhập môn đã khác với Trang Tam Úy và những người khác, cần phải trải qua kiểm tra tư chất, chỉ khi tư chất đạt tiêu chuẩn mới có thể tham gia kiểm tra nhập môn. Là căn cơ của tu hành, mức độ quan trọng của tư chất có thể tưởng tượng được. Và trong giới tu hành, mức độ quý giá của bảo vật có thể thay đổi tư chất cũng có thể tưởng tượng được. Dù chỉ có thể nâng cao một phần nhỏ tư chất, vô số tu sĩ tư chất bình thường cũng cam tâm tình nguyện, đặc biệt là những đứa trẻ xuất thân tôn quý nhưng tư chất không tốt, trưởng bối của họ thường sẽ cầu tìm bảo vật thay đổi tư chất cho chúng, thậm chí chấp nhận trả giá cao cũng không tiếc. Dưới sự chồng chất của nhiều yếu tố, giá trị của loại bảo vật này trong giới tu hành gần như bị đẩy lên trời. Bảo vật có thể biến một tu sĩ tư chất bình thường thành một thiên tài nhỏ có giá trị không thấp hơn một kiện pháp bảo cực phẩm, thậm chí có thể đổi lấy sự ra tay của trường sinh chân nhân. Còn dịch thân phù mà Trang Tam Úy có được, mức độ nâng cao tư chất lớn đến mức có thể nói toàn bộ giới tu hành đều ít khi nghe thấy. Nó không chỉ có thể nâng cao tu sĩ có bất kỳ tư chất nào lên tư chất tuyệt thế, mà còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tư chất tuyệt thế là khái niệm gì? Đó là chủng tử động thiên như đạo chủng của đại tiên môn như chân tiên đạo. Không nói đến việc có thể đột phá động thiên, nhưng đại chân nhân là có hy vọng. Bất kỳ gia tộc hay tông môn nào có thêm một vị tư chất tuyệt thế, đều có thể có thêm một phần nội tình, đủ để khiến người nắm quyền của gia tộc và tông môn vui mừng khôn xiết. Ngoài tư chất thiên nhân hiếm thấy trên đời, tu sĩ tư chất tuyệt thế chính là tư chất đã đạt đến đỉnh cao trên đời. Những nhân vật như vậy muốn bái nhập bất kỳ tông môn nào cũng không có vấn đề gì, ngay cả Thái Huyền môn, nơi có yêu cầu tư chất nghiêm ngặt nhất và xử sự kiêu ngạo nhất cũng vậy. Hiện tại lại có thể dựa vào một tấm phù lục nhân tạo ra một đạo chủng tư chất tuyệt thế, sự quý giá của nó trong mắt một số người không hề kém hơn Thái Minh thất diệu linh lung tháp. Thậm chí đối với chân quân mà nói, giá trị của dịch thân phù chắc chắn cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tấm phù này quý giá thì quý giá, nhưng Trang Tam Úy lại không kích động như khi có được Thái Minh thất diệu linh lung tháp. Tư chất tuyệt thế tự nhiên là tốt hơn nhiều so với tư chất hiện tại của hắn. Nhưng hắn hiện tại đã là trường sinh cảnh, còn không phải là mới nhập trường sinh, mà là trường sinh pháp tướng. Bước tiếp theo là cảm ngộ chân ý, luyện hóa huyền tính, mục tiêu thẳng tới đại chân nhân. Và đối với đại chân nhân mà nói, khoảng cách giữa tư chất tuyệt thế và tư chất hiện tại của hắn quá nhỏ. Tư chất trước trường sinh cảnh cực kỳ quan trọng, điều này liên quan đến việc họ có thể đột phá trường sinh ở độ tuổi nào. Đột phá trường sinh tự nhiên càng nhanh càng tốt, dù sao thì đột phá trường sinh trước 200 tuổi, xác suất thành tựu đại chân nhân sẽ cao hơn rất nhiều. Còn sau khi đột phá trường sinh, tác dụng của tư chất sẽ yếu hơn so với ngộ tính. Ngộ tính trong nhiều trường hợp bị những tu sĩ không biết quy vào một phần của tư chất, nhưng thực tế hai thứ này hoàn toàn khác nhau. Ngộ tính là sự thể hiện tổng hợp của thần nguyên một người, trong đó còn chứa được một số quy tắc huyền diệu khó lường, còn tư chất thì khác, chủ yếu đề cập đến tình hình tổng hợp của tinh nguyên và khí nguyên, hai thứ liên quan mật thiết đến thân thể. Tư chất càng tốt, tốc độ hấp thu linh khí và luyện hóa linh khí càng nhanh, tốc độ vận chuyển pháp lực và khống chế pháp lực cũng càng nhanh. Nó có một mức độ trợ giúp nhất định đối với ngộ tính, nhưng không thể đại diện cho ngộ tính. Ngộ tính là một loại năng lực cực kỳ đặc biệt, ngay cả khi Trang Tam Ý lúc này đã thành tựu trường sinh, hiểu biết về ngộ tính của hắn cũng rất ít. Hắn chỉ biết sau trường sinh cảnh, đặc biệt là sau pháp tướng, ngộ tính mới là quan trọng nhất, còn tư chất thì không còn quan trọng nữa. Vì vậy Trang Tam Ý hoàn toàn không cần vì một chút chênh lệch về tư chất mà lãng phí một tấm dịch thân phù. Đây là phù lục cấp chân bảo, sau này dù dùng vào đâu chắc chắn cũng hữu ích hơn là dùng cho bản thân bây giờ. Nếu hắn chịu đem ra trao đổi, nói không chừng có cơ hội đổi được đạo khí từ tay một vị chân quân đang rất cần vật này, còn việc đổi lấy cơ hội chân quân ra tay thì càng dễ dàng. Trang Tam Ý hiện tại đang thiếu một kiện đạo khí, vốn tưởng rằng trăm tuổi điểm danh có thể cho hắn điểm danh ra một kiện đạo khí, kết quả hai kiện phần thưởng cấp chân bảo, lại không có một kiện đạo khí nào. Đối với hắn mà nói, thời gian đột phá đại chân nhân thậm chí chân quân chắc chắn sẽ không ngắn, trong tay tự nhiên cần một vật hộ đạo. Hắn quyết định sau này sẽ thỉnh thoảng dò hỏi một phen, nếu có thể đổi được một kiện đạo khí đáp ứng yêu cầu của hắn, bỏ tấm phù này cũng không sao. Chương 72, Thái Âm Chẳng Ma, Kim Đan Diệp Phàm. Chương 72, Thái Âm Chẳng Ma, Kim Đan Diệp Phàm. Sau khi hạ quyết tâm, Trang Tam Ý cất dịch thân phù đi, nhìn hai thứ còn lại. Tấm phù lục quý hiếm còn lại không phải là thứ đặc biệt quý giá, đối với Trang Tam Ý cũng không có nhiều tác dụng, đó là một tấm tam hợp thần lôi phù, có thể triệu hồi ba đạo thần lôi, uy lực mỗi đạo thần lôi đều sánh ngang với một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ toàn lực ra tay. Ba lôi hợp nhất, uy lực liền có thể tăng lên một tầng nữa, sánh ngang với tu sĩ Kim Đan viên mãn thi triển đại thần thông. Nếu Trang Tam Ý còn ở tiên tiến cảnh, tấm phù này có thể coi là át chủ bài mạnh nhất trong tay hắn, nhưng hiện tại hắn đã là trường sinh pháp tướng, một đòn tùy tiện cũng có uy lực vượt qua tấm phù này, tự nhiên đối với hắn không có tác dụng gì. Món công pháp cuối cùng lại khiến ánh mắt Trang Tam Ý sáng lên, môn công pháp này không phải là công pháp tu hành nâng cao tu vi thông thường, mà là một môn diệu pháp Trảm Ma Trừ Tà. Thái Âm Hóa Sinh Trảm Ma diệu pháp chính như câu nói, Thái Âm Hóa Sinh, thủy vị chi tinh, hương uy thượng ứng, uy xả hợp hình, chu hành lục hợp, uy hiếp bản linh. Môn diệu pháp này là mượn sức mạnh của Thái Âm Hóa Sinh để Trảm Ma Trừ Tà, tương truyền là pháp do môn nhân của Huyền Thiên Thượng Đế lĩnh ngộ mà sáng tạo ra khi chưa phi thăng. Trảm Ma không phải chém giết tu sĩ ma môn, mà là trừ bỏ tâm ma. Chu Tà cũng không phải giết tà đạo, mà là tiêu diệt tà niệm. Cho nên môn diệu pháp này không phải là pháp đối địch, ngược lại là cầu nội tâm, pháp thanh tịnh tâm niệm, trừ bỏ tâm ma, tiêu diệt tà niệm, khiến tâm không vướng bận, vạn vàng cám dỗ trước mắt qua đi, một lòng chỉ cầu đạo. Nhưng lại không phải là pháp môn diệt tình tuyệt dụng, ngược lại yêu cầu khi tu hành đa tình thắng vô tình, chính niệm thắng tà niệm, dùng đa tình kiếm chém tiên ma, dùng chính niệm kiếm chu tà niệm. Đương nhiên, muốn dùng pháp này đối địch cũng không phải là không được, chỉ là yêu cầu tu hành đến cảnh giới cực cao, luyện hai thanh tâm kiếm đến mức lô hỏa thuần thanh, thậm chí từ hư biến thực, liền có thể dùng hai thanh tâm kiếm chém diệt niệm đầu của đối phương. Thái Âm Hóa Sinh Trảm Ma Diệu Pháp khá hữu ích cho Trang Tam Úy, bởi vì đây là một môn công pháp không hạn chế cảnh giới mấy. Uy lực của nó chủ yếu phụ thuộc vào mức độ hai thanh đa tình kiếm và chính niệm kiếm được tâm thần ôn dưỡng đến mức nào. Tiên tiên cảnh có thể tu, trường sinh cảnh cũng có thể tu, thậm chí xem mô tả thì động thiên cảnh cũng có thể tu. Đẳng cấp của môn công pháp này không quá cao, nhưng ý nghĩa của nó phi phàm, lại có thể dựa vào sự ôn dưỡng của tâm thần mà không ngừng nâng cao uy lực, rất thích hợp với Trang Tam Úy lúc này. Hắn đạt đến trường sinh cảnh, thọ nguyên tăng gọn, có đủ thời gian để nâng cao tu vi. Thêm vào đó hắn không cần tốn thời gian tu hành thần thông pháp thuật, dù sao thì chỉ cần thêm điểm kỹ năng là có thể khiến nó viên mãn. Như vậy, Thái Âm Hóa Sinh Trảm Ma Diệu Pháp một môn diệu pháp có thể không ngừng nâng cao uy lực theo thời gian, rất thích hợp với hắn. Chỉ cần dùng điểm kỹ năng để nâng Thái Âm Hóa Sinh Trảm Ma Diệu Pháp lên cảnh giới viên mãn, sau đó liên tục dùng tâm thần ôn dưỡng hai thanh tâm kiếm. Ngày thường có thể dùng tâm kiếm để chạm trừ tâm ma tà niệm, giữ cho tâm linh trong sạch, giúp ích cho tu hành nội đạo. Đợi đến khi thời gian ôn dưỡng càng dài, uy lực của hai thanh tâm kiếm cũng sẽ càng mạnh, trở thành một trong những át chủ bài của hắn. Tâm kiếm vô hình, điểm mạnh của nó là khiến người ta không thể phát hiện, đột nhiên ra tay, tu sĩ đồng cảnh giới khả năng cao sẽ bất ngờ không kịp trở tay, bị chém đứt niệm đầu, lộ ra sơ hở. Và khi tu sĩ đồng cảnh giới giao đấu, bất kỳ sơ hở nào cũng sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp đối phương, giúp Trang Tam Ý giành chiến thắng trong đấu pháp. Mặc dù Trang Tam Ý không có ý định chủ động ra tay đấu pháp với người khác, nhưng chuyện này không thay đổi theo ý chí của hắn, mọi việc đều phải chuẩn bị trước, không chuẩn bị thì sẽ hỏng, chuẩn bị trước không có gì là không tốt. Thật sự đến ngày dùng đến, nói không chừng đây chính là chiêu mấu chốt. Trang Tam Ý đại khái lật xem Thái Âm Hóa Sinh Trảm Ma Diệu Pháp một lần, phát hiện môn công pháp này nhập môn không khó, trong lòng không khỏi khẽ động. Sở hữu điểm kỹ năng, hắn có thể ngay lập tức tu hành một môn công pháp đến cảnh giới viên mãn sau khi nhập môn. Vì vậy, thời gian hắn tu hành một môn công pháp về cơ bản chính là thời gian dùng để nhập môn. Cựu truyền luyện khí pháp loại này là ngoại lệ, chủ yếu là phải mất thời gian để khống chế pháp lực biến chất trong cơ thể. Thái Âm Hóa Sinh Trảm Ma Diệu Pháp rõ ràng khác với cựu truyền luyện khí pháp, nó thuộc loại dễ trước khó sau. Tu hành nhập môn không khó, nhưng muốn tu hành đến cảnh giới cực cao thì lại có yêu cầu rất cao đối với ngộ tính của bản thân. Đồng thời, môn công pháp này chủ yếu tu luyện hai thanh tâm kiếm, dù cảnh giới công pháp tu hành có cao đến đâu, cũng cần tốn thời gian dùng tâm thần ôn dưỡng tâm kiếm. Chỉ là cảnh giới công pháp càng cao, hiệu quả ôn dưỡng tâm kiếm càng cao, có thể dùng thời gian ngắn hơn để khiến tâm kiếm trở nên mạnh hơn. Điều này không nghi ngờ gì là một tin tốt cho Trang Tam Úy, nhập môn đơn giản có nghĩa là hắn chỉ cần một thời gian rất ngắn để nhập môn, sau đó dùng điểm kỹ năng để tăng lên tối đa. Tiếp theo thì không cần làm gì cả, chỉ cần liên tục ôn dưỡng tâm kiếm là được. Trang Tam Ý là một người hành động, nghĩ đến đây, hắn lập tức bắt đầu thử tu hành. Thái Âm Hóa Sinh, thủy vị chi tinh. Không ú không cha, không nguyện không thành. Kiếp trung kiếp thủy, tiễn phạt ma tinh. 5 ngày sau, Trang Tam Úy miệng niệm chú văn, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ, sau đó thở phào một hơi. Nhập môn rồi, lại nhanh như vậy. Chỉ mất 5 ngày để nhập môn, ngay cả trong số các thần thông tiên thiên mà Trang Tam Úy đã tu hành, cũng thuộc loại nhanh nhất. Tuy nhiên, ngoài việc môn công pháp này dễ nhập môn, phần lớn nguyên nhân cũng là do hắn đã đột phá trường sinh pháp tướng. Tu sĩ trường sinh cảnh tu hành công pháp tiên tiến cảnh, tốc độ tu hành tự nhiên không thể chậm đi đâu được. Đã nhập môn rồi, vậy thì thêm điểm. Trang Tam Úy mở bảng hệ thống trong đầu. Thái âm hóa sinh trảm ma diệu pháp, nhập môn 1,500, nhìn dấu cộng phía sau công pháp, cùng với điểm kỹ năng hoàn toàn đủ của mình, tâm thần hắn khẽ động, điểm kỹ năng liền không ngừng được thêm vào trảm ma diệu pháp. Nhập môn. Tinh thông. Tiểu thành. Đại thành. Viên mãn. Rất nhanh, thái âm hóa sinh trảm ma diệu pháp đã được hắn nâng lên cảnh giới viên mãn. Trang Tam Úy chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong đầu gần nguyên thần khẽ rung lên. Trong một vùng hỗn độn, hai thanh kiếm nhỏ phát ra ánh sáng khác nhau từ từ hiện ra, chiếu sáng xung quanh. Đa tình kiếm phát ra ánh sáng 7 màu, thì nội ưu tư bi khủng kinh. Chính niệm kiếm phát ra ánh sáng trắng, dù không lại gần cũng có thể cảm nhận được chính khí hào nhiên thuần khiết ẩn chứa trên đó. Sau khi hai thanh tâm kiếm hiện ra, Trang Tam Úy chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, tạp niệm trong lòng tan biến hết. Niệm đầu hắn khẽ động, hai thanh kiếm tức khắc ong ong vang lên, rồi bay lượn lên xuống, khắp nơi du đãng, lúc thì đến nguyên thần, lúc thì nhập đan điền. Cuối cùng vẫn dừng lại ở nơi tâm thần ban đầu được khai mở. Trang Tam Úy mỉm cười, vô cùng hài lòng với môn diệu pháp này. Hắn thu hồi niệm đầu, để tâm kiếm được ôn dưỡng trong tâm thần chi địa. Lúc này, hắn đã kiểm tra tất cả những thứ tốt có được từ việc điểm danh, hầu hết đều là vật hữu dụng, điều này cũng khiến tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Sau khi cất hai món đồ cuối cùng vào không gian càn khôn, Trang Tam Úy bắt đầu xem xét hệ thống thế lực. Đầu tiên đập vào mắt chính là tình hình của Diệp Phàm. Diệp Phàm đã đột phá kim đan rồi. Chương 73, chân nhân gặp nạn, Huyết Hải Ma Tông chương 73, chân nhân gặp nạn, Huyết Hải Ma Tông thời gian Diệp Phàm đột phá kim đan còn sớm hơn Trang Tam Úy dự đoán. Khi Trang Tam Úy bế quan năm thứ 33 thì Diệp Phàm đã đột phá kim đan. Hiện tại Diệp Phàm đã hoàn toàn củng cố tu vi kim đan sơ kỳ, bắt đầu tiến về kim đan trung kỳ. Trang Tam Úy xem xét chi tiết ghi chép của Diệp Phàm trong hệ thống thế lực, phát hiện Diệp Phàm đã đột phá thần thông vào năm thứ 7 hắn bế quan, sau đó lại dành 26 năm tu hành thần thông, thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh. Hiện nay Diệp Phàm vừa tròn 60 tuổi, tức là từ 52 tuổi hắn đã đột phá kim đan, nhanh hơn Trang Tam Úy 3 năm. Với tốc độ tu hành như vậy, tu hành đến trường sinh cảnh trước 200 tuổi hoàn toàn không thành vấn đề, tương lai càng có hy vọng trở thành đại chân nhân. Cả về tư chất lẫn nội tính, Diệp Phàm đều là lựa chọn hàng đầu, cộng thêm vận khí khổng lồ mà hắn sở hữu, trừ khi gặp phải bất ngờ nào đó trên đường, con đường tu hành của hắn trước đại chân nhân tuyệt đối là một con đường bằng thẳng. Trang Tam Úy lật xem những chuyện Diệp Phàm đã trải qua, phát hiện 41 năm này, Diệp Phàm chỉ dành thời gian làm một số nhiệm vụ khi còn là nội môn đệ tử, chưa đột phá thần thông cảnh. Thời gian còn lại về cơ bản đều dùng để bế quan tu hành. Đặc biệt là sau khi đột phá thần thông trở thành chân truyền đệ tử, được phân phối một động phủ chất lượng cao, bên trong không chỉ có linh tuyển, mà nồng độ linh khí tại nút linh khí nơi đó cũng cao hơn các động phủ chân truyền khác. Vì vậy, tốc độ tu hành của hắn ở thần thông cảnh vượt xa tưởng tượng của mọi người, chỉ mất chưa đến 30 năm đã đột phá kim đan, một bước trở thành kim đan cảnh chân truyền hiếm hoi của tụ vân phong. 8 năm sau khi đột phá kim đan cảnh, hắn càng không lãng phí tài nguyên tông môn chút nào, mỗi năm đều dùng hết thời gian tu hành trong động phủ trên đỉnh phong. Lúc này, tích lũy của hắn e rằng còn sâu dày hơn cả những tu sĩ đã đột phá kim đan cảnh 20 năm. Tuy nhiên, Diệp Phàm tu hành thuận lợi như vậy, Trang Tam Úy nhìn thấy luôn có một cảm giác quen thuộc đặc biệt. Thói quen tu hành của đứa trẻ này sao lại giống hắn đến vậy? Không ra ngoài làm nhiệm vụ, không nghĩ đến việc mạo hiểm để có được tài nguyên, thậm chí ngay cả nhiệm vụ tông môn bình thường cũng không nhận, chỉ một lòng tu hành trong độc phủ. Điều quan trọng nhất là tốc độ tu hành nhanh hơn rất nhiều so với những người khác, thực sự trong thời gian ngắn đã tu thành kim đan, trở thành cao thủ có số má ở tụ vân phòng, nhìn ra tất cả các đệ tử chân truyền, cũng chỉ đứng sau những chân truyền trưởng sinh cảnh một bậc. Trong đó, tất nhiên có nguyên nhân là hắn đã nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện trong đại điện trưởng sinh của Mạnh Bất Phàm, không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không thể che giấu được tư chất tu hành cực kỳ tốt của hắn. Trong giới tu hành, không phải có đủ tài nguyên tu hành là có thể đột phá mà không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Nhiều người tư chất tu hành không tốt, sẽ có bình cảnh chắn ngang con đường đột phá của họ. Không biết bao nhiêu tu sĩ có đủ tài nguyên tu hành, nhưng lại bị bình cảnh kẹt đến mức muốn chết khi đột phá kim đan cảnh. Cuối cùng vẫn phải dựa vào lượng lớn tài nguyên để cưỡng chế phá vỡ bình cảnh. Những người như vậy về tiềm năng tự nhiên kém xa Diệp Phàm. Tình hình tu hành của Diệp Phàm e rằng đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao hơn trong tông môn. Thực ra Trang Tam Úy cũng vậy. Sau khi hắn bày tỏ mình đã đột phá kim đan, hệ thống thế lực hiển thị đại trưởng lão và nhị trưởng lão của tụ vân phong đã bắt đầu chú ý đến hắn. Điều đó cho thấy tiềm năng của Trang Tam Úy đã được công nhận, ít nhất là họ cho rằng hắn có khả năng không nhỏ sẽ đột phá trường sinh cảnh trong tương lai. Tuổi đột phá của Diệp Phàm rõ ràng sớm hơn Trang Tam Úy gần 10 tuổi, tự nhiên sẽ được coi trọng hơn. Có lẽ rất nhanh sẽ có người đến lôi kéo Diệp Phàm, hoặc đầu tư vào Diệp Phàm. Sau khi xác định tình hình của Diệp Phàm, Trang Tam Úy bắt đầu kiểm tra thông tin của những người khác. Sư phụ Mạnh Bất Phàm của hắn thì đúng như hắn dự đoán, thuận lợi trở thành chuyển công trưởng lão của tụ vân phòng, tu vi không có bất kỳ đột phá nào. Trong 41 năm, Mạnh Bất Phàm cũng luôn ở tụ vân phòng, xử lý các công việc nội ngoại môn của tụ vân phòng, danh tiếng ngày càng tăng. Vì y xử sự công bằng, trên dưới tụ vân phong đều khá tin tưởng y, là đương nhiên Mạnh Bất Phàm cũng không hoàn toàn vô tư, y cũng đã kiếm được một số lợi ích cho ba đồ đệ của mình. Sở hữu quyền xử lý nhiều nhiệm vụ do tông môn ban hành, những nhiệm vụ này có tốt có xấu, độ khó khác nhau, phần thưởng cũng khác nhau. Mạnh Bất Phàm đã chọn một số nhiệm vụ có độ khó vừa phải, phần thưởng cũng tốt để giao cho ba đồ đệ của mình, giúp chúng kiếm được tài nguyên tu hành. Đừng thấy chỉ là lợi dụng chức quyền để chọn một số nhiệm vụ, nhưng sự giúp đỡ đối với ba đồ đệ không hề nhỏ. Vương Thiên Hành và hai người đều thuận lợi đột phá đến Kim Đan cảnh trung kỳ, Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán đã đột phá từ mười mấy năm trước, Nam Tu Viễn đột phá muộn nhất, mới đột phá 5 năm trước. Tốc độ tu hành như vậy so với Trang Tam Ý đương nhiên là một trời một vực, nhưng so với các tu sĩ có điều kiện tương đương khác thì đã coi là rất nhanh rồi. Ngoài tình hình của vài người trong sư môn, Trang Tam Ý đặc biệt chú ý đến tình hình của vài vị trường sinh chân nhân mà hắn đã tiếp xúc trong đại điện trường sinh trước đó. Trên hệ thống thế lực muốn hiển thị tình hình cụ thể của người khác thì phải có tiếp xúc, hơn nữa quan hệ càng thân mật, thông tin hiển thị ra càng chi tiết. Vì vậy hắn có thể biết tình hình rất cụ thể của vài người trong sư môn, nhưng những người khác thì chỉ có thể hiển thị đại khái. Vài vị trường sinh chân nhân mà hắn tiếp xúc cũng vậy. Tuy nhiên, những tin tức đại khái này đã đủ để Trang Tam Ý phán đoán cục diện trong tông môn rồi. Tùng Dương chân nhân, Phong chủ Tụ Vân Phong, cùng với đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Là một chủ phong chủ yếu tu khổ, các trường sinh chân nhân của Tụ Vân Phong hàng ngày đều tu hành. Vài chục năm đối với họ chỉ là thoáng qua, rất khó xảy ra chuyện gì đặc biệt. Nhưng bốn vị chân nhân còn lại thì khác, gần như mỗi người đều có những trải nghiệm tuyệt vời. Hai vị trường sinh chân nhân gần Tụ Vân Phong trong 41 năm này đều đã ra khỏi tông môn một chuyến, đi tham gia một pháp hội kiếm đạo do kiếm tử của Thiếu Thanh Tông tổ chức. Khi đi thì không có chuyện gì, pháp hội diễn ra rất thành công, nhưng khi trở về lại gặp phải sự tấn công của ma môn chân nhân. Họ trực tiếp bị bốn vị chân nhân của Huyết Hải Ma Tông bây công, tất cả đều mất nhục thân, may mắn là pháp tướng của họ còn lưu lại tông môn, còn có cơ hội tái tạo nhục thân. Chuyện này khiến các chân nhân của Chân Tiên Đạo tức giận ra tay, họ liên thủ với các chân nhân của Thiếu Thanh Tông phá hủy hơn 10 cứ điểm của Huyết Hải Ma Tông ở trung thổ Bắc Quốc và vây giết 7 vị chân nhân của Huyết Hải Ma Tông. Huyết Hải Ma Tông tự nhiên cũng không chịu thiệt thòi này, nhưng thực lực của họ kém xa Chân Tiên Đạo, thêm vào đó tin tức về việc thần cảnh chân quân hiện thế đã truyền ra, không dám lại gần Chân Tiên Đạo, chỉ có thể đánh lén, trả thù bên ngoài phạm vi thế lực của Chân Tiên Đạo. Đây đều là những tình hình mà Trang Tam Ý đã ghép lại từ tin tức của bốn vị chân nhân. Hai vị chân nhân của Long Hán Phong và Dương Trạch Phong cũng tham gia vào chuyện này, hoặc có thể nói việc trả thù Huyết Hải Ma Tông chính là do hai phong này phát động, mục đích tự nhiên là tranh giành đạo tử. Chương 74, đạo chủ tranh đấu, tình hình gia đình. Chương 74, đạo chủ tranh đấu, tình hình gia đình. Đạo chủ Chân Tiên Đạo hiện tại tại vị gần 9000 năm, năng lực quản lý không biết thế nào, nhưng về thực lực thì tuyệt đối không phải bàn cãi. Các đạo chủ trước đây đa số tại vị vào năm, sau khi từ nhiệm đạo chủ mới có thể lên được top 10 trên bảng Đằng Long. Con Ý thì từ 1000 năm trước đã nằm trong top 10, 500 năm trước thậm chí còn tiến lên vị trí thứ 7, sau đó không ra tay nữa, vị trí trên bảng Đằng Long cũng không thay đổi. Theo những tin đồn bật vánh thường được truyền trong giới tu hành, vị đạo chủ này có lẽ đã sớm luyện thành nguyên thai, hiển hóa nguyên tính, chỉ còn một bước nữa là có thể nâng đỡ phúc địa, đột phá động huyền, thực lực thật sự e rằng có thể xếp vào top 5 trên bảng Đằng Long. Mặc dù bảng Đằng Long chỉ cho phép các trường sinh chân nhân dưới 2 vạn tuổi lên bảng, nhưng có thể xếp vào top 5 trong số các trường sinh chân nhân dưới 2 vạn tuổi, dù chỉ là top 5 trên danh nghĩa, thực lực mạnh mẽ đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng thực lực mạnh thì mạnh, tông môn có quy định riêng, từ khi tổ sư khai sơn lập phái, đã quy định mỗi nhiệm kỳ đạo chủ không được quá vào năm. Vị trí đạo chủ quý giá đến mức nào, ngoài việc có thể sở hữu quyền lực to lớn của Chân Tiên Đạo, còn có thể hưởng sự gia trì của toàn bộ vận số Chân Tiên Đạo. Là một trong 2 tiên môn hàng đầu được công nhận trên thiên hạ, vận số Chân Tiên Đạo cực kỳ thịnh vượng, dùng nó để gia trì tu hành, tốc độ tự nhiên sẽ tăng vọt, truyền thuyết thậm chí còn có một mức độ trợ giúp nhất định đối với việc đột phá đầu tiên. Dù sao thì trong số tất cả các đại chân nhân của Chân Tiên Đạo trước đây, đạo chủ có xác suất đột phá động huyền cao nhất, trong số 4 vị động tiên chân nhân hiện có, ngoài thần cảnh chân quân mới đột phá gần đây, 3 vị còn lại đều từng giữ chức đạo chủ. Thần cảnh chân quân trước khi đột phá cũng từng giữ chức điện chủ chấp pháp điện, hưởng một phần gia chỉ của vận số tông môn. Vì vậy, nơi tốt nhất cho đại chân nhân trong Chân Tiên Đạo là trở thành đạo chủ, tiếp theo là giữ các chức vụ trong Chân Tiên Điện. Vị trí đạo chủ trở nên cực kỳ quan trọng. Và muốn trở thành đạo chủ không chỉ cần thiên phú và thực lực, mà còn cần một chút vật khí. Khi Chân Tiên Đạo chọn đạo chủ tiếp theo, tức là vị trí đạo tử, thời gian sẽ được định vào 1000 năm trước khi đạo chủ đương nhiệm từ nhiệm vị trí đạo chủ. Đối với đạo chủ tranh giành đạo tử còn có yêu cầu cụ thể khác, đó là đệ tử chân truyền trường sinh cảnh. Cần biết rằng danh hiệu đệ tử chân truyền chỉ có thể giữ tối đa 1000 năm, sau 1000 năm, bất kể là cảnh giới gì, cũng không còn là đệ tử chân truyền nữa. Nói cách khác, nếu muốn trở thành đạo chủ mới, phải sinh ra trong vòng 2000 năm trước khi đạo chủ nhiệm kỳ này từ nhiệm, sau đó thuận lợi trở thành đệ tử chân truyền và đột phá trường sinh cảnh. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, dù sao thì đột phá trường sinh cảnh trong vòng 1000 năm đối với nhiều đệ tử chân truyền mà nói không khó. Khó là ở chỗ trong trường sinh cảnh cũng trở thành người nổi bật và có khả năng luyện hóa huyền tính trong vòng 500 năm sau khi trở thành đạo tử, trở thành đại chân nhân. 1000 năm thành chân nhân không khó, nhưng 1000 năm dưới thành đại chân nhân thì quá khó. Ngay cả khi có sự gia trì vận số của vị trí đạo tử và tài nguyên tu hành đầy đủ, cũng không có nhiều tu sĩ có khả năng và tự tin này. Vì vậy, mỗi khi tranh giành đạo tử, số lượng đạo chủ thường không nhiều. Giống như cuộc tranh giành đạo tử lần này, chỉ có 8 phong có đạo chủ phù hợp, trong 8 phong lại chỉ có 6 phong tham gia tranh giành đạo tử. Long Hán Phong và Dương Trạch Phong nằm trong 6 phong này, cũng là 2 phong mạnh nhất. Hầu hết các đệ tử đều tin rằng đạo tử sẽ được quyết định giữa 2 phong này. Vậy thì tranh giành đạo tử, tranh giành cái gì? Tranh giành lòng người, tranh giành lợi ích tông môn, tranh giành cảm nhận của chân quân. Cái gọi là lòng người, không phải là lòng của các đệ tử trong chân tiên đạo, mà là lòng của chân nhân. Nói một cách thông tục, ai có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều trường sinh chân nhân trong tông môn hơn, người đó sẽ có khả năng lớn hơn để trở thành đạo tử. Đương nhiên điều này không tuyệt đối, sự lựa chọn của chân nhân chiếm khoảng 4 phần, 6 phần còn lại nằm ở lợi ích tông môn và sự lựa chọn của chân quân. Sự lựa chọn của chân quân chiếm 3 phần, nhưng động tiên chân quân siêu phàm thoát tục, họ hiếm khi quan tâm đến chuyện trong giới, chỉ khi tranh giành vận số và đại kiếp đến mới như thế. Như vậy, trừ khi có quan hệ đặc biệt với chân quân, như con cái chân quân, đệ tử chân quân, hoặc là người nắm quyền tông môn như đạo chủ, địa chủ chấp pháp điện có việc cần bẩm báo, nếu không thì ngay cả đại chân nhân, e rằng cũng chỉ khi tấn thăng đại chân nhân mới có thể gặp chân quân một lần. Thậm chí còn không thể quyết định mình có thể diện kiến vị chân quân nào, càng không nói đến việc lấy lòng chân quân, khiến chân quân có thiện cảm lớn đối với mình. Thêm vào đó, đầu tiên chân quân thường không quan tâm đến sự lấy lòng của một bên nào đó, mà quan tâm nhiều hơn đến tư chất tu hành và năng lực làm việc của đạo chủng. Vì vậy, muốn nhận được thiện cảm của các vị chân quân, trực tiếp nhất là tranh thủ đủ lợi ích cho tông môn và có thực lực áp đảo các đối thủ cạnh tranh khác. Về mặt thực lực, cuộc tranh giành đạo tử lần này rõ ràng không có một tiên nhân tư chất nào có thể áp đảo những người còn lại. Như vậy, việc tranh thủ lợi ích cho tông môn trở thành điều mà các phe phái cần chú ý nhất. Các trường sinh chân nhân cũng sẽ quan tâm hơn đến khía cạnh này, dù sao thì họ thuộc các chủ phòng, thế lực khác nhau, sẽ không nhất thiên vị một bên nào đó. Muốn nhận được sự công nhận của họ, cũng phải cho họ thấy đủ lợi ích, nếu không thì họ dựa vào đâu mà chọn ngươi làm đạo tử. Long Hán Phong và Dương Trạch Phong tổ chức mọi người trả thù huyết hải ma tông chính là vì lý do này. Họ vừa có thể mượn cớ này để xả giận cho những chân nhân tức giận, vừa có thể thông qua việc này thể hiện thực lực và thủ đoạn của phe mình, dùng để ảnh hưởng đến những chân nhân trung lập và chưa hạ quyết tâm. Trang Tam Ý phát hiện lần này các đạo chủng của hai phong đều đã ra tay, và mỗi người đều chém một vị trưởng sinh chân nhân của huyết hải ma tông, danh tiếng vang xa, nhận được sự ủng hộ của không ít đệ tử. Còn về việc hai phong lần này đã ảnh hưởng đến thái độ của bao nhiêu trưởng sinh chân nhân trong tông môn thì không thể biết được. Sau khi xem xong thông tin của vài vị trưởng sinh chân nhân, Trang Tam Ý thần sắc không đổi. Dù sao thì tụ Vân Phong của họ thuộc thế lực trung lập tuyệt đối, bất kể là phong chủ Tùng Dương chân nhân hay ba vị trưởng lão bao gồm cả sư phụ hắn, đều không có bất kỳ dấu hiệu đứng về phe nào. Như vậy hắn chỉ cần an tâm tu hành là được, không cần nhúng tay vào cuộc đấu tranh phe phái trong môn. Cuối cùng, Trang Tam Ý lại xem xét thông tin của những người khác một lượt. Đại ca Trang Bất Phàm của hắn đã đột phá kim đan thành công, nhưng vì cuộc tranh giành đạo tử, phần lớn thời gian sau khi đột phá hắn không dành cho tu hành, mà luôn buôn ba vì đạo chủng của Dương Trạch Phong. Phụ thân Trang Thần Thông không có nhiều thay đổi, thực lực tiên thiên thần thông cảnh đỉnh phong khiến ý có gần 2000 năm thọ nguyên còn dài, thân là trấn quốc công, lại được đại cản hoàng đế tin tưởng sâu sắc, nói một câu hô phong hoán vũ cũng không quá lời, tự nhiên không ai sẽ đến gây sự với ý. Những năm này Trang Thần Thông lại sinh thêm hơn 10 vị con cái, trong đó có một cô con gái tư chất không tệ, có cơ hội đột phá hậu tiên lục trọng trước 16 tuổi, tiến vào chân tiên đạo. Trang Tam Ý vẫn luôn bế quan không để ý đến tình hình bên ngoài, nhưng hắn đoán gốc Tử Minh chắc chắn có thư do phụ thân hắn gửi đến. Trước đây phụ thân hắn cơ bản cứ 10-20 năm lại gửi thư đến chân tiên đạo, phần lớn là viết cho đại ca Trang Bất Phàm của hắn, cũng có vài phong viết cho Trang Tam Ý, trong đó đa số là những lời động viên, kèm theo thư còn có một số tài nguyên tu hành. Chương 75, Hỏa Liên dị thường, chân quân tử ý. Chương 75, Hỏa Liên dị thường, chân quân tử ý. Việc chuyển tin giữa chân tiên đạo và phàm tục không hề dễ dàng. Trang Tam Ý cũng đã hồi âm hai bức thư, nhưng viết rất đơn giản, chủ yếu là kể về tình hình hiện tại của mình, để người nhà đừng lo lắng. Hai bức thư hồi âm, một lần là sau khi bái nhập sơn môn trở thành nội môn đệ tử không lâu, một lần là sau khi trở thành chân truyền đệ tử. Hai lần hồi âm này rõ ràng khiến Trang Thần Thông khá vui mừng, có lẽ ít cũng không ngờ đứa con thứ Trang Tam Ý mà ít không coi trọng lại có thể trở thành chân truyền đệ tử. Từ đó về sau, tài nguyên tu hành do Trang Thần Thông gửi đến nhiều hơn một chút, tuy vẫn còn xa mới sánh được với Trang Bất Phàm, nhưng cũng có thể thấy được tấm lòng của Ý. Tuy nhiên, phần lớn tin tức mà Trang Thần Thông nhận được đều do Trang Bất Phàm truyền về, tình hình của Trang Tam Ý khả năng cao cũng là từ Trang Bất Phàm mà biết. Trang Tam Ý không rõ Trang Thần Thông có biết tin hắn đã đột phá kim đan cảnh và có một vị sư phụ trưởng sinh chân nhân hay không. Trang Bất Phàm những năm này thực sự bận rộn, trên người hắn gánh vác quá nhiều thứ, không nhất định có thời gian tìm hiểu tình hình của hắn. Đương nhiên, xác suất này khá nhỏ. Mạnh Bất Phàm đột phá trường sinh cảnh được coi là một tin tức quan trọng, nhiều đệ tử bao gồm cả trưởng lao chắc chắn sẽ bàn tán về chuyện này. Dương Trạch Phong nơi Trang Bất Phàm ở còn phái chân nhân đến tham gia đại điện trường sinh, những người đó khả năng cao đã tìm hiểu rõ ràng tình hình của các đệ tử dưới trướng Mạnh Bất Phàm, việc hắn, em trai của Trang Bất Phàm, bị chú ý là điều hết sức bình thường. Có những người này, Trang Bất Phàm dù không hỏi, cũng sẽ có người báo tin này cho hắn. Nói không chừng trong những năm hắn bế quan, Trang Bất Phàm còn đặc biệt đến tìm hắn, chỉ là hắn tuyên bố là bế tử quan, nên Cốc Tử Minh không thông báo chuyện này cho hắn. Nếu là như vậy, Trang Tam Ý cảm thấy Trang Thần Thông bên kia khả năng cao cũng đã nhận được tin tức, nên hắn mới đoán Cốc Tử Minh đang giữ thư của Trang Thần Thông. Sau khi đưa ra phỏng đoán, Trang Tam Ý không còn quan tâm đến Trang Thần Thông nữa, những chuyện này trong mắt hắn đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chuyển ánh mắt sang những người khác trong hệ thống thế lực, sau đó không khỏi ánh mắt ngưng lại. Mạc Hỏa Liên, vị sư tỷ Long Hán Phong khiến hắn cảm thấy kỳ lạ này trong 40 năm qua lại thăng hai cấp, từ kim đan cảnh sơ kỳ đột phá đến kim đan cảnh hậu kỳ. Với tư chất của nữ tử này, không nên đột phá nhanh như vậy mới đúng. Đặc biệt là sau khi xem kinh nghiệm của nữ tử này, hắn càng cảm thấy kỳ lạ. Mạc Hỏa Liên mấy chục năm nay trải qua cũng tương tự đại ca Trang Bất Phàm của hắn, đều buôn ba vì đạo chủng của phong mình, trong thời gian đó còn gặp phải vài lần nguy hiểm. Tuy nhiên, tu vi lại không hề bị chậm trễ, mức độ tiến bộ vượt bậc xa so với trình độ tư chất ban đầu của nàng. Không đúng, thật sự là quá không đúng. Trang Tam Ý nhíu mày, Mạc Hỏa Liên này e rằng đã gặp được cơ duyên gì đó, mới có được tiến triển như ngày nay. Nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền trở nên tùy tiện, Mạc Hỏa Liên có kỳ lạ đến mấy, hay có được cơ duyên gì, thì liên quan gì đến hắn? Hắn cũng không định đi tranh đoạt cơ duyên của người khác. Hơn nữa hắn hiện tại là trường sinh pháp tướng, Mạc Hỏa Liên chỉ là tiên tiến cảnh, cho dù có phiền phức gì, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Cần gì phải bận tâm chứ? Trang Tam Ý rất nhanh đã gạt bỏ sự bất thường của Mạc Hỏa Liên ra khỏi đầu, tiếp tục xem tình hình của những người khác. Mấy chục năm trôi qua, trong số những người hắn từng tiếp xúc lại có một số người đã chết, phần lớn đều chết trong các cuộc phiêu lưu bên ngoài. Điều này càng củng cố quyết tâm không ra ngoài lang thang của Trang Tam Úy, trên Thái Sơ Tiên Sơn tốt đẹp và an toàn biết bao, hà cớ gì phải ra ngoài đối mặt với phong ba báo tác chứ? Xem xét liên tiếp hàng chục người, hắn đều không phát hiện ra điều gì đáng để chú ý ngay khi hắn nghĩ rằng lần kiểm tra thông tin mọi người lần này sắp kết thúc, một cái tên lóe lên ánh sáng kỳ lạ đập vào mắt hắn. Bạch Họa Sinh người này là ai? Tên này chưa từng nghe qua, sao lại xuất hiện trong hệ thống thế lực? Ta đã tiếp xúc với người này ở đâu? Trang Tam Úy có chút nghi hoặc. Không chỉ vì hắn chưa từng thấy cái tên này, mà còn vì màu sắc của cái tên này khác với những người khác, trong đó lại ẩn hiện một tia thử ý, toát lên cảm giác tôn quý. Tôn quý? Trang Tam Úy đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co rút mạnh, chẳng lẽ là vị kia? Hắn không khỏi nín thở, dùng ý niệm nhấp vào thông tin của Bạch Họa Sinh. Bạch Họa Sinh cảnh giới, động tiên sơ thành độ hảo cảm, bình thường thông tin gần đây, tòa trấn Thái Sơ Tiên Sơn, cách không đấu pháp với huyết thần chân quân, bất phân thắng bại. Hóa thân tại thiên ngoại thiên thu thập khí của một giới thiên, dùng để ra cố động thiên ngay khi nhìn thấy tin tức của Bạch Họa Sinh. Ánh mắt Trang Tam Úy lóe lên, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Bạch Họa Sinh chính là thần cảnh chân quân. Thì ra động tiên chân quân trên hệ thống thế lực sẽ hiển lộ tự ý sao? Chỉ có thể nói không hổ là tồn tại được xưng là trí cường giả hạ giới, trong thời đại tu chân hiện nay khi trí tôn thoát phàm không như thế, động tiên chân quân chính là đỉnh điểm. Nghĩ lại cũng phải, hắn tu hành đến nay cũng chỉ tiếp xúc với một vị chân quân, lại còn là tiếp xúc bị động, nhận thức về sự cường đại của chân quân vẫn chưa đủ. Ngay cả trên hệ thống thế lực, chân quân cũng có những điểm kỳ lạ, có thể thấy ý nghĩa đặc biệt của cảnh giới chân quân. Có lẽ sau khi ta thành chân quân, có thể vén lên một chút bức màn của hệ thống điểm danh, hoặc hệ thống điểm danh sẽ thay đổi vị trí. Trong đầu Trang Tam Úy không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Hắn vốn tưởng rằng hệ thống điểm danh sẽ mở ra chức năng mới khi hắn đột phá cảnh giới, nhưng kết quả là dù là đột phá tiểu cảnh giới tiên tiên cảnh, hay từ tiên tiên đột phá đến trường sinh, hệ thống điểm danh đều không có chút phản ứng nào. Điều này khiến hắn cảm thấy có lẽ phỏng đoán của mình là sai, hệ thống điểm danh không có chức năng nào khác. Hiện nay nhìn thấy sự đặc biệt của chân quân trên hệ thống thế lực, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia kỳ vọng. Nói không chừng là cảnh giới của hắn chưa đủ, phải đột phá chân quân mới có thể chứng kiến sự thay đổi của hệ thống điểm danh. Sau một chút phấn khích, Trang Tam Úy rất nhanh đã khiến mình bình tĩnh lại. Chân quân còn rất xa vời đối với hắn, tạm thời chưa phải lúc để suy nghĩ vấn đề này, hơn nữa kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, không cần vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Sau đó Trang Tam Úy liền tập trung chú ý vào tin tức gần đây của thần cảnh chân quân Bạch Họa Sinh. Tin tức đầu tiên về trận chiến với huyết thần chân quân rất dễ hiểu, hẳn là liên quan đến huyết hải ma tông, chỉ là không biết tại sao huyết thần chân quân lại có thể ra tay. Với tình hình hắn hiện tại vẫn chưa thể phán đoán. Những tin tức còn lại thì Trang Tam Úy xem có chút mơ hồ. Đối với tình hình tu hành của Động Thiên Chân Quân, hắn biết rất ít, chỉ biết sau khi trường sinh cảnh tu hành đến đại chân nhân thì phải luyện hóa nguyên thai, từ đó tạo ra phúc địa. Sau đó tốn rất nhiều tài nguyên để tấn thăng phúc địa, nâng nó lên thành Động Thiên, khi Động Thiên hình thành, chính là ngày đột phá chân quân. Sau đó tu hành như thế nào thì hắn hoàn toàn không biết. Từ thông tin mà những dòng chữ trên hệ thống thế lực tiết lộ, tu hành sau Động Thiên hẳn là liên quan đến việc thu khí. Trang Tam Úy ghi nhớ những thông tin này thật kỹ, sau này khả năng cao sẽ dùng đến. Chương 76, Văn Lan tầng 2, Triệu Cốc Tử Minh chương 76, Văn Lan tầng 2, Triệu Cốc Tử Minh ghi nhớ thông tin của thần cảnh chân quân trong lòng, Trang Tam Úy không còn chú ý nữa. Sau đó hắn xem xét những người còn lại trong hệ thống thế lực một lượt, phát hiện không có tin tức nào đáng chú ý, liền đóng hệ thống thế lực lại. Lúc này cách thời điểm hắn đột phá trường sinh pháp tướng lại trôi qua gần một tháng. Những việc cần xử lý cơ bản đã xử lý xong, chỉ còn lại một tòa Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp chưa luyện hóa, cần vài năm thời gian. Trang Tam Úy suy nghĩ một lúc, quyết định xuất quan trước. Theo thông tin trên hệ thống thế lực, những người thân cận bên cạnh hắn không gặp phải tình huống đặc biệt nào, xuất quan một chuyến sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Đợi gặp mặt mọi người, để mọi người an tâm, hắn lại bế quan luyện hóa bảo tháp là được. Đồng thời, sau khi luyện hóa xong bảo tháp, hắn cũng phải bắt đầu thu thập các pháp môn tu hành trường sinh cảnh. Công pháp trường sinh cảnh cần hắn tự mình sáng tạo kết hợp với công pháp của tiền nhân, điều này yêu cầu Trang Tam Úy đọc đủ nhiều công pháp của tiền nhân, và còn phải có sự hiểu biết đầy đủ về con đường tiếp theo nên đi như thế nào. Ở chân tiên đạo, hắn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với các loại công pháp, thêm vào đó hắn là đệ tử chân truyền, công pháp trong Văn Lan các tầng 1 về cơ bản là cho hắn tùy ý đọc, nhưng tầng 2 tầng 3 thì hắn không có quyền hạn này. Văn Lan các tổng cộng chỉ có 3 tầng. Tầng 1 là công pháp dưới trường sinh cảnh, lời đồn đại bên ngoài nói vượt quá một nguyên chi số hoàn toàn không phóng đại, Trang Tam Úy từng ước tính đơn giản, tích lũy hàng chục và năm, công pháp ở tầng 1 tuyệt đối vượt quá 15 vạn bản. Cần biết rằng mỗi môn công pháp có thể được thu vào Văn Lan các yêu cầu thấp nhất là có thể trực tiếp đạt đến trường sinh cảnh, mà công pháp trường sinh cảnh trong toàn bộ giới tu hành đều khá quý giá. Không biết có bao nhiêu tu sĩ của các thế lực lớn nhỏ khao khát một môn công pháp trường sinh cảnh mà không được, công pháp trường sinh cảnh thường là chấn tông chi pháp của những thế lực lớn nhỏ đó. Ví dụ như Đại Càn Vương Triều nơi Trang Tam Úy xuất thần, chỉ có hoàng thất và vài thế lực hàng đầu mới sở hữu pháp tu hành trường sinh cảnh, những người khác muốn tu hành, ngoài việc bái nhập tiên môn thì chỉ có thể nương tựa vào họ. Có thể tưởng tượng công pháp trường sinh cảnh quý giá đến mức nào ở bên ngoài, Văn Lan các sở hữu nhiều công pháp trường sinh cảnh như vậy lại càng không thể tin được. Đây chính là nội tình của tiên môn hàng đầu. Các thế lực như Đại Càn Vương Triều nương tựa dưới chân tiên đạo, truyền thừa chưa đến bằng năm, trường sinh cảnh chính là nội tình lớn nhất của họ, tự nhiên không thể so sánh với chân tiên đạo. Nói đến thì vị trường sinh cảnh đầu tiên của Đại Càn Vương Triều, cũng là lao tổ tông của Đại Càn Vương Triều hiện nay, chính là nhờ được một vị đại chân nhân của chân tiên đạo chuyển pháp mới có cơ hội đột phá. Giống như những đại vương triều có trường sinh cảnh như vậy, xung quanh chân tiên đạo có đủ 10 cái, còn những vương triều bình thường như Thanh Ly Vương Triều thì vô số kể. Hai bên căn bản không có gì để so sánh. Đây mới chỉ là công pháp tầng thứ nhất của Văn Lang Các. Các pháp môn được cất giữ ở tầng thứ 2, tầng thứ 3 càng quý giá vô cùng. Tầng thứ 2 chứa các pháp môn tu hành trường sinh cảnh. Hầu hết là các pháp tu hành của nhiều trường sinh chân nhân trước đây của chân tiên đạo, dùng để cho các trường sinh chân nhân mới thăng cấp tham khảo. Phần pháp môn này mang đậm phong cách cá nhân của nhiều trường sinh chân nhân, không phải là công pháp phổ biến, trong đó quan trọng nhất tự nhiên là pháp thành tựu pháp tướng. Lưỡng nghi nguyên thần tự tại chân pháp mà Trang Tam Úy có được thuộc một trong số đó. Theo thông lệ, sau khi tu sĩ của tông môn thành tựu trường sinh chân nhân, tầng 2 của Văn Lan Các sẽ hoàn toàn mở ra cho họ, các chân nhân mới thăng cấp thường sẽ tham khảo các công pháp trong đó, sáng tạo và suy diễn ra pháp môn của riêng mình. Trang Tam Úy thì vì thân phận đệ tử chân truyền của hắn, có tư cách xin trước 3 bộ pháp môn từ Văn Lan Các, dùng để tham khảo tu hành, mới từ vô số pháp tướng chi pháp chọn ra công pháp phù hợp, hiện nay cũng thuận lợi thành tựu lưỡng nghi nguyên thần pháp tướng. Và ngoài các công pháp tu hành của nhiều trường sinh chân nhân, tầng 2 của Văn Lan Các còn có rất nhiều kinh nghiệm tu hành do các trường sinh chân nhân đã qua đời để lại. Mức độ quý giá của những kinh nghiệm tu hành này không hề kém cạnh những công pháp tu hành kia. Dù sao thì tu hành kỵ nhất là đi đường vòng, kinh nghiệm tu hành của tiền nhân thường có thể giúp người ta tránh được những cạm bẫy trên con đường tu hành, ngăn họ đi đường vòng. Vì vậy, trong mắt nhiều trường sinh chân nhân, ngược lại những kinh nghiệm tu hành này càng quý giá hơn. Trang Tam Úy cũng có quan điểm như vậy. Đối với hắn mà nói, công pháp thần thông đều có thể thông qua điểm danh mà có được, nhưng kinh nghiệm tu hành thì không. Hắn tu hành đến nay tuy thuận buồm xuôi gió, nhưng thực tế cũng đã đi không ít đường vòng, đặc biệt là trong tu hành tiên thiên kim đăng cảnh, nếu phương pháp thống hợp thần thông không đủ hiệu quả, so với người khác tự nhiên sẽ chậm hơn một chút. Không có sự chỉ dẫn của sư trưởng, tu giả thường sẽ lãng phí rất nhiều tài nguyên tu hành và thời gian mới có thể đi đúng con đường tu hành. Đối với Trang Tam Úy mà nói, tài nguyên tu hành thì thôi, tài nguyên tu hành của hắn thừa thãi, lãng phí một chút cũng không sao, nhưng thời gian tu hành thì khác. Mỗi lần đi đường vòng đều sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, trước trường sinh cảnh thì còn đỡ, lãng phí 1-2 năm còn chấp nhận được. Sau trường sinh cảnh nếu đi đường vòng, thời gian lãng phí đều là hàng trăm hàng ngàn năm, thời gian như vậy Trang Tam Úy không thể lãng phí được. Hắn muốn tránh việc thiếu kinh nghiệm tu hành ở trường sinh cảnh, đi đường vòng thì kinh nghiệm tu hành của tiền nhân là vô cùng quý giá. Trang Tam Úy đã có kế hoạch về mặt này từ lâu, hắn chuẩn bị sau khi tu hành pháp tướng đến một mức độ nhất định, sẽ dành rất nhiều thời gian đến Văn Lan Các để hấp thụ kinh nghiệm tu hành của tiền nhân. Sở dĩ còn phải đợi một thời gian, là vì hắn phải tìm một thời cơ để mình đột phá trường sinh cảnh. Dù sao thì tầng 2 của Văn Lan Các chỉ mở ra cho trường sinh chân nhân, hắn muốn đường đường chính chính đi vào, phải trên danh nghĩa đã trở thành trường sinh chân nhân. Và hắn lại muốn kiêm tốn, không muốn thời gian đột phá của mình quá nhanh, vậy thì việc tìm một thời gian thích hợp để mình đột phá trường sinh cảnh là rất cần thiết. Tóm lại, tầng 2 của Văn Lan Các Trang Tam Úy nhất định phải đi, đó là tư liệu quan trọng trên con đường tu hành trường sinh cảnh của hắn. Còn về tầng 3 của Văn Lan Các, đó đều là các pháp môn ở cấp độ đại chân nhân trở lên. Tương truyền trong đó chủ yếu là pháp luyện hóa nguyên thai, tạo ra phúc địa, khai mở đầu tiên. Cấp độ này đối với Trang Tam Úy còn xa, đợi hắn trở thành đại chân nhân mới là lúc cần quan tâm đến những thứ này. Trong khi những tin tức liên quan đến Văn Lan Các lướt qua trong đầu, Trang Tam Úy cũng vươn tay ra bắn một cái. Một luồng sáng trắng từ ngón tay hắn bắn ra, bay về phía một nơi nào đó bên ngoài nơi hắn bế quan. Đây là hắn đang triệu hồi Cốc Tử Minh. Những việc trên người hắn về cơ bản đã sắp xếp xong, tiếp theo là giải quyết phiền phức trên người Cốc Tử Minh. Trang Tam Úy không quên Cốc Tử Minh vẫn luôn có một quả bom hẹn giờ trên người, tuy nhiều năm nay vẫn chưa nổ, cũng không có uy hiếp gì đối với hắn, nhưng để ở đó dù sao cũng có chút khó chịu. Hiện tại hắn đã đột phá trường sinh cảnh, Cốc Tử Minh lại tu hành Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp, thời cơ đã đến, vừa vặn có thể giải quyết phiền phức, cũng tìm hiểu tình hình của người đứng sau Cốc Tử Minh, để trong lòng có số. Chương 77, giải quyết cấm chế, thói quen tìm hồn. Chương 77, giải quyết cấm chế, thói quen tìm hồn. Nhận được triệu tập của Trang Tam Úy, Cốc Tử Minh đang bế quan củng cố tu vi không chút do dự, lập tức xuất quan chạy đến nơi bế quan của Trang Tam Úy. Sau khi được Trang Tam Úy đồng ý, Cốc Tử Minh cung kính bước vào phòng, quỳ xuống đất, bái kiến lão gia. Lão gia đột phá trường sinh, được hưởng vạn thọ, xin chúc mừng lão gia. Trang Tam Úy phất tay, đứng dậy đi, người ta cũng coi như đồng vui. Cốc Tử Minh tự nhiên biết ý của Trang Tam Úy là đồng vui. Hắn thông qua bái thần pháp nhận được phản hồi hai lần đột phá của Trang Tam Úy, một lần từ kim đan sơ nhập, đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong tiên thiên hiện nay, đối với hắn mà nói chắc chắn là chuyện vui. Lợi ích này không nhỏ, là cảnh giới mà trước đây hắn chưa từng dám mơ ước. Hắn kính trọng nhìn Trang Tam Úy, tất cả đều nhờ vào thần thông của lão gia, nếu không tiểu nhân e rằng cả đời cũng khó có được cảnh giới như ngày nay. Sau khi tu hành bái thần pháp, Cốc Tử Minh đối mặt với Trang Tam Úy, hoàn toàn có thể nói là thấy hắn như thấy thần. Trang Tam Úy khẽ gật đầu, ngươi chỉ cần dùng tâm làm việc, tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cốc Tử Minh không chút nghi ngờ những lời tự tin của hắn, lão gia sau này tất sẽ đăng đại đạo, tiểu nhân chỉ là cái ánh sáng phía sau mà thôi. Hắn hoàn toàn tin tưởng vị lão gia Trang Tam Vĩ này. Trường sinh cảnh trăm tuổi, lại không phải trường sinh pháp thân bình thường, e rằng đã thành tựu pháp tướng, sau này thành đại chân nhân là chuyện chắc chắn. Chỉ cần Trang Tam Vĩ thành tựu đại chân nhân, thì việc hắn đột phá trường sinh cảnh là chuyện đương nhiên. Thậm chí hắn còn cảm thấy Trang Tam Vĩ đột phá động tiên cũng rất có hy vọng, vậy chẳng phải hắn có cơ hội trở thành đại chân nhân sao? Chỉ nghĩ đến khả năng này, lòng kính trọng và trung thành của Cốc Tử Minh đối với Trang Tam Vĩ lại tăng lên rất nhiều. Trang Tam Vĩ nhìn Cốc Tử Minh cung kính cúi đầu, thầm gật đầu. Hắn không phải dựa vào sự cung kính bề ngoài của Cốc Tử Minh để phán đoán thái độ của Cốc Tử Minh đối với hắn. Có hệ thống thế lực ở đó, Cốc Tử Minh có trung thành với hắn hay không thì rõ như ban ngày. Những thứ khác có thể lừa dối, nhưng độ hảo cảm sùng kính của Cốc Tử Minh trong hệ thống thế lực thì không thể lừa dối. Độ hảo cảm sùng kính là cấp độ nào? Điều này có nghĩa là có thể phó thác sinh tử cho đối phương, hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nói cách khác, Trang Tam Ý trừ việc trực tiếp yêu cầu Cốc Tử Minh tự sát những yêu cầu quá đáng ra, những yêu cầu khác Cốc Tử Minh sẽ không chút do dự. Nếu độ hảo cảm của Cốc Tử Minh lại tăng lên đến chí ái thì Trang Tam Ý dù có bảo hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chần chừ. Độ hảo cảm sùng kính đã đại diện cho sự trung thành tuyệt đối của Cốc Tử Minh. Trang Tam Ý tự nhiên cũng rất tin tưởng Cốc Tử Minh, coi hắn là người của mình. Hắn nói đến chuyện chính, bây giờ gọi ngươi đến, có vài việc cần làm. Thứ nhất là nhổ bỏ cấm chế trong nguyên thần của ngươi, ngươi thấy thế nào? Cốc Tử Minh nghe vậy sững sờ, sau đó phản ứng lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cúi đầu hành lễ. Lao gia cần gì phải hỏi tiểu nhân, tùy ý làm là được, tiểu nhân mọi thứ đều thuộc về Lao gia. Trang Tam Ý biết hắn vẫn luôn khổ sở vì cấm chế trong nguyên thần, cũng không chậm trễ, vẫy tay về phía hắn, lại gần đây. Cốc Tử Minh vội vàng tiến lại gần, túi người đứng trước Trang Tam Ý. Trang Tam Ý liền đưa tay chỉ một cái, điểm vào thái dương của Cốc Tử Minh, thuận theo mối liên hệ vô hình giữa nguyên thần của Cốc Tử Minh và Thiên Xu Bái Thần Đại Pháp mà chuyển tâm kiếm của mình qua. Lần này hắn dùng là Đa Tinh Kiếm. Trước khi bế quan, hắn thực ra đã có ý định nổ bỏ cấm chế nguyên thần của Cốc Tử Minh. Chỉ là lúc đó hắn còn chưa có được Thái Âm Hóa Sinh Trạm Ma Diệu Pháp nên phương pháp nghĩ ra khá thô sơ, chuẩn bị trực tiếp dùng nguyên thần thứ hai để cưỡng ép ra tay. Như vậy có thể sẽ gây ra một mức độ tổn thương nhất định cho nguyên thần của Cốc Tử Minh, tuy hắn có vài viên đan dược khôi phục nguyên thần, sẽ không gây ra tổn thương vĩnh viễn, nhưng dù sao cũng có rủi ro. Nguyên thần cực kỳ quan trọng, nếu bị tổn thương, muốn khôi phục thì khó, thậm chí có thể làm tổn thương bản nguyên, trở thành người ngớ ngẩn. Hiện nay có tâm kiếm được tu luyện từ Thái Âm Hóa Sinh Trạm Ma Diệu Pháp thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa. Tâm kiếm chuyên dùng để đối phó với những thứ như nguyên thần và niệm đầu. Chỉ cần có thể lợi dụng bái thần pháp để thiết lập liên hệ trên nguyên thần, tâm kiếm tự nhiên có thể theo liên hệ đi vào nguyên thần đối phương, sau đó thao tác chính xác, giải quyết cấm chế trong nguyên thần. Kết quả cũng đúng như Trang Tam Ý dự đoán. Hắn điều khiển Đa Tình Kiếm đi vào nguyên thần chi địa của Cốc Tử Minh, lập tức phát hiện cấm chế đang bao phủ chặt chẽ nguyên thần của Cốc Tử Minh. Cấm chế này rõ ràng đã được gieo vào nguyên thần của hắn từ rất sớm, theo sự tăng trưởng của nguyên thần lực, lúc này đã có một phần cấm chế khảm vào nguyên thần của hắn. Chỉ cần hắn dám có ý nghĩa vi phạm quy tắc cấm chế sẽ lập tức phát ra cảnh báo, nếu không nghe cảnh báo mà làm ra hành vi vi phạm quy tắc, cấm chế sẽ bị kích hoạt, lập tức bùng nổ, hủy diệt nguyên thần của hắn. Loại cấm chế này cực kỳ phổ biến trong giới tu hành, cũng chính vì phổ biến, nên sau hàng chục vạn năm phát triển rất hoàn thiện, khó có thể loại bỏ bằng phương pháp thông thường. Nếu Trang Tam Ý không có mối liên hệ của bái thần pháp, muốn loại bỏ cấm chế trên nguyên thần của Cốc Tử Minh, ít nhất phải đợi hắn trở thành đại chân nhân. Đây là một công việc rất tỉ mỉ, may mắn thay tâm kiếm rất phù hợp với tình huống này. Trang Tam Ý điều khiển Đa Tình Kiếm tức khắc phân hóa thành hàng chục thanh kiếm nhỏ, sau đó để các kiếm nhỏ nằm ở các nút quan trọng của cấm chế. Cuối cùng đồng thời điều khiển những Đa Tình Kiếm này phá hủy các nút, lập tức khiến cấm chế rơi vào tình trạng tê liệt, không thể hoạt động. Như vậy cấm chế trở thành phế vật, còn lại chỉ cần từ từ nổ bỏ là được. Trang Tam Ý tổng cộng mất hơn 10 hơi thở để loại bỏ hoàn toàn cấm chế trên nguyên thần của Cốc Tử Minh. Đợi hắn thu hồi Đa Tình Kiếm, Cốc Tử Minh cả người sảng khoái, như được tái sinh vậy. Cảm giác áp lực cực độ trước đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thư thái tuyệt đối. Cốc Tử Minh cả người thả lỏng, nhưng trong lòng hắn lòng biết ơn đối với Trang Tam Ý càng thêm nồng nhiệt. Đa tạ lão gia ân đồng tái tạo, tiểu nhân vô tưởng báo. Trang Tam Ý lắc đầu, cái đó không quan trọng, ta vừa hay muốn tìm hiểu về người đứng sau ngươi. Cốc Tử Minh nghe vậy không chút bất ngờ, hắn vẫn cúi người thấp đầu, xin lão gia tìm hồn. Trang Tam Ý nghe vậy cũng không khách khí, ngẩng đầu lên. Cốc Tử Minh ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt lóe lên ánh vàng bạc của Trang Tam Ý. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cả người liền ngây ra, đứng thẳng tại chỗ, hai mắt thất thần. Hai hơi thở sau, đôi mắt Cốc Tử Minh mới khôi phục màu sắc, trở nên linh động. Trang Tam Ý cũng đã hoàn thành việc tìm hồn trong hai hơi thở này. Với chênh lệch cảnh giới giữa hắn và Cốc Tử Minh lúc này, cùng với mối liên hệ của bái thần pháp, tìm hồn là phương pháp hiệu quả nhất. Vừa nhanh lại không làm tổn thương hồn phách của Cốc Tử Minh, lại có thể chính xác có được thông tin hắn muốn, tiện lợi hơn hỏi không biết bao nhiêu. Cốc Tử Minh quen thuộc như vậy, chủ yếu là ở một mức độ nào đó, điều này đã trở thành thông lệ trong giới tu hành. Nhiều trường sinh chân nhân khi đối mặt với tu sĩ cảnh giới thấp đều làm như vậy, mọi người đều đã quen rồi. Chương 78, đệ tử huyết thần, trường sinh ma tu chương 78, đệ tử huyết thần, trường sinh ma tu sắp xếp xong ký ức của Cốc Tử Minh, Trang Tam Ý không khỏi nhíu mày. Huyết Hải Ma Tông, lại là Ma Tông này. Hắn phát hiện gần đây danh hiệu Huyết Hải Ma Tông xuất hiện khá thường xuyên. Ngay từ 40 mấy năm trước, vị trường sinh chân nhân bằng hữu của Thái Huyền Tông mà Mạnh Bất Phàm muốn mời, chính vì phải xử lý chuyện Huyết Hải Ma Tông tấn công nên không thể đến Chân Tiên Đạo tham gia đại điện trường sinh. Sau đó Huyết Hải Ma Tông lại tấn công chân nhân của Chân Tiên Đạo ra ngoài tham gia pháp hội kiếm đạo. Hiện tại Trang Tam Úy càng phát hiện Huyết Hải Ma Tông đã nhắm vào Trần Tiên Đạo từ gần trăm năm trước, phái người đến nằm vùng. Điều này cho thấy mọi hành động của Huyết Hải Ma Tông đều đã được lên kế hoạch từ trước, không phải là quyết định tạm thời. Tuy nhiên Trang Tam Úy có chút không hiểu là, Huyết Hải Ma Tông đã phái không ít nội gián vào Trần Tiên Đạo, chắc chắn có một mục tiêu bí mật và quan trọng nào đó, vậy tại sao lại tấn công chân nhân của Trần Tiên Đạo ra ngoài, từ đó chọc giận Trần Tiên Đạo? Chẳng lẽ chúng không biết một khi gây sự chú ý của tầng lớp cao hơn của Trần Tiên Đạo, rất dễ bị lộ những nội gián đó sao? Dù sao thì giới tu hành đều biết Huyết Thần Đại Pháp của Huyết Hải Ma Tông giỏi ẩn nấp nhất, một khi đối địch với chúng, phải cẩn thận xem tông môn có đệ tử nào bị Huyết Thần Tử thay thế hay không. Vì vậy, thường sau khi gặp Huyết Hải Ma Tông, các thế lực lớn đều sẽ dùng thủ đoạn để điều tra tình hình đệ tử dưới trướng, đảm bảo không có đệ tử nào bị Huyết Thần Tử ký sinh. Điểm này tiên môn ma môn giống nhau đáng kinh ngạc, bất kể tiên môn hay ma môn, sự phòng bị đối với Huyết Hải Ma Tông đều giống nhau. Ai cũng không muốn đệ tử nhà mình đột nhiên biến thành người khác. Toàn bộ giới tu hành có lẽ chỉ có Vạn Linh Tông là không cần lo lắng về mặt này, là một tông môn ngự linh, chú trọng sự hợp nhất giữa tu sĩ và ngự linh nguyên thần, chỉ cần đệ tử dưới trướng có chút bất thường, ngự linh của họ liền có thể phát hiện. Cũng không biết Huyết Hải Ma Tông có dựa vào cái gì, chẳng lẽ cảm thấy nội gián của nhà mình có thể thoát khỏi pháp nhãn của chân quân. Trang Tam Úy khẽ nói. Cốc Tử Minh ở một bên không nói gì, hắn biết Lao Gia không hỏi hắn, dù sao những gì hắn biết, Trang Tam Úy cũng đều biết. Trang Tam Úy thực sự không có ý định để người khác trả lời, hắn chỉ vô thức mở miệng khi đang suy nghĩ. Chủ yếu là thực sự không hiểu mục đích của Huyết Hải Ma Tông khi công khai làm loạn như vậy. Trước đây những ma môn này âm như không phải đều lén lút, sợ bị phát hiện sao? Hay là Huyết Hải Ma Tông làm loạn là để thu hút sự chú ý của Chân Tiên Đạo, từ đó đủ mưu gì đó lớn hơn? Nhưng âm mưu lớn đến mấy thì sao? Chân Tiên Đạo có chân quân hiển thế tọa chấn, bất kỳ âm mưu nào trước mặt một vị chân quân hiển thế đều là đồ bỏ đi. Mà nếu phát triển đến mức một vị chân quân hiển thế cũng không giải quyết được, Chân Tiên Đạo còn có 3 vị chân quân, 4 kiện chân khí, thậm chí đến lúc nguy cấp, Chân Tiên Đạo còn có thể mời tổ sư. Về nội tình, Huyết Hải Ma Tông còn kém xa, là một tông môn mới được thành lập cách đây 20 năm, trong tông không chỉ có một vị động thiên chân quân, mà còn không có một kiện chân khí nào. Ngay cả khi chúng xuất toàn bộ lực lượng, Chân Tiên Đạo cũng lười dùng mắt nhìn chúng. Huyết Hải Ma Tông, hay nói đúng hơn là phần lớn các ma môn ở giới này có thể tồn tại, chỉ vì giới này có Thiên Thánh môn. Thiên Thánh môn là chính tông ma môn duy nhất ở giới này, tổ sư của họ là tồn tại đã cùng với tổ sư của Thái Huyền môn và Chân Tiên Đạo đến giới này vào năm đó. Phát triển đến nay, thực lực của Thiên Thánh môn thậm chí không hề yếu hơn Thái Huyền môn, sở hữu 5 vị ma môn chân quân. Thiên Thánh môn với tư cách là chính tông ma môn, đã từng công khai tuyên bố bảo hộ ma môn ở giới này. Do sự e dè đối với Thiên Thánh môn, ma môn ở giới này mới không bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không, chỉ cần một phái Thái Huyền môn là có thể tiêu diệt tất cả các ma môn khác. Mặc dù vậy, các ma môn còn lại cũng không thể đứng vững ở trung thổ, nơi có 7 phần linh khí của giới này, chỉ có thể tránh ở hải ngoại hoặc các vùng hoang mạc, đầm lầy có linh khí thấp. Một khi chúng xuất hiện ở trung thổ, sẽ bị hô hào đánh giết, thậm chí nếu lộ ra dã tâm không nên có, sẽ lập tức đón nhận sự tấn công liên hợp của các tiên môn. Thiên Thánh môn cũng chỉ để lại một đường sống cho ma môn, chứ không cho phép chúng chiếm cứ trung thổ. Nói đến thì Huyết Thần chân quân của Huyết Hải Ma Tông từng nương tựa vào Thiên Thánh môn, truyền thuyết còn là đệ tử ký danh của vị tổ sư Thiên Thánh môn kia. Tuy nhiên Trang Tam Úy cảm thấy điều này có thể là Huyết Thần chân quân đang tự dắt vàng lên mình, dù sao Huyết Thần chân quân mới hơn 20 vạn tuổi, mà từ 40 vạn năm trước, tổ sư Thiên Thánh đã cùng với tổ sư Thái Huyền, tổ sư Chân Tiên và các tổ sư khác trở về thượng giới. Mặc dù các tổ sư thỉnh thoảng có hạ giới, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng nghe nói tổ sư Thiên Thánh có nhận đệ tử ký danh nào. Sao 20 vạn năm trước lại nhận Huyết Thần chân quân chứ? Rõ ràng là không hợp lý. Trang Tam Úy đoán đây hẳn là tin giả do Huyết Hải Ma môn, thậm chí là chính Huyết Thần chân quân tự tạo ra, nắm chắc Thiên Thánh môn sẽ không vì chuyện này mà tính toán với chúng. Hơn nữa, dù Huyết Thần chân quân thật sự là đệ tử ký danh của tổ sư Thiên Thánh thì sao? Chân Tiên Đạo cũng không sợ Thiên Thánh môn, ai mà chẳng có tổ sư. Nếu Huyết Hải Ma tông thực sự làm gì đó chạm đến giới hạn của Chân Tiên Đạo, Huyết Thần chân quân dù có trốn vào Thiên Thánh môn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Trang Tam Úy nghi hoặc, thực lực hai bên chênh lệch lớn như vậy, Huyết Hải Ma Tông rốt cuộc có âm mưu gì đáng để chúng nhảy nhót như vậy? Không nghĩ ra, Trang Tam Úy suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào. Cuối cùng chỉ có thể quy kết là Huyết Hải Ma Tông thực sự có thủ đoạn để tránh sự dò xét của chân quân. Ít nhất vị công tử đứng sau Cốc Tử Minh, kẻ nằm vùng của Huyết Hải Ma Tông, chắc chắn vẫn chưa bị bắt ra. Theo ký ức của Cốc Tử Minh, vị công tử kia từ hơn 100 năm trước đã là Tiên Thiên Kim Đan cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá trường sinh. Năm đó sở dĩ phải để thủ hạ đi trộm bản nguyên tiểu thương giới, chính là vì bản nguyên bí cảnh có một mức độ trợ giúp nhất định đối với việc đột phá cảnh giới. Ngoài bản nguyên bí cảnh, vị công tử kia còn có rất nhiều thủ hạ tiên thiên cảnh thu thập tài nguyên tu hành giúp hắn đột phá. Hầu hết những thủ hạ của hắn đều không phải là đệ tử chân tiên đạo, nên chỉ có thể làm việc ở các tiên thành ngoại vi của Thái Sơ Tiên Sơn. Cốc Tử Minh cũng bị vị công tử kia thu phục ở tiên thành, sau khi bị gieo cấm chế mới biết mình đã chui vào hàn quặng, không còn cách nào, đành phải đi một con đường đến cùng. Sau đó vì quá nóng lòng lập công mà bị Trang Tam Úy bắt được, trở thành nô bộc cho đến ngày nay. Và ngay trước khi hắn trở thành nô bộc của Trang Tam Úy, vị công tử kia đã bắt đầu bế quan đột phá. Với thiên tư và tài nguyên tu hành đầy đủ mà vị công tử kia thể hiện ra, việc đột phá trường sinh cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Nói cách khác, khoảng 6-70 năm trước, vị công tử kia đã trở thành trường sinh chân nhân của Chân Tiên Đạo. Và một vị trường sinh chân nhân dù ở Chân Tiên Đạo cũng là một tồn tại có vai trò quan trọng, vì vậy nếu chân tiên đạo bắt được một trưởng sinh chân nhân nằm vùng của huyết hải ma tông, tin tức chắc chắn đã lan truyền khắp nơi từ lâu. Cốc Tử Minh những năm này lại không nghe thấy tin tức liên quan, vì vậy Trang Tam Úy cảm thấy vị công tử kia vẫn chưa bị bắt ra. Tuy nhiên cũng có một khả năng khác, chân tiên đạo đã bí mật bắt được vị công tử kia, chỉ là vì một số mục đích nào đó mà không công khai. Bất kể là khả năng nào, Trang Tam Úy cho rằng mình đều nên xác nhận thân phận của vị công tử kia. 6-70 năm trước ngoài sư phụ, còn ai đột phá trường sinh cảnh? Chỉ cần biết điều này, là có thể xác định thân phận của vị công tử kia. Vị công tử kia khi gặp Cốc Tử Minh và những người khác chưa bao giờ dùng bộ mặt thật của mình, Trang Tam Úy không thể xác định thân phận của hắn qua dung mạo. Nhưng chỉ cần hắn đột phá thành công, việc dùng thời điểm đột phá để xác định thân phận của người này thì luôn đúng. Trừ khi người đó cũng giống như Trang Tam Úy cố ý che giấu thực lực của mình, nhưng khả năng này không tồn tại. Theo nội dung ký ức của Cốc Tử Minh, vị công tử kia gấp gáp đột phá trường sinh là vì nhiệm vụ của hắn phải là trường sinh cảnh mới có thể bắt đầu. Như vậy, vị công tử kia chắc chắn sẽ thể hiện thực lực, nhu cầu địa vị cao hơn. Xem ra lát nữa phải đi hỏi sư phụ rồi. Trang Tam Úy không biết nhiều về tình hình bên ngoài tụ vân phòng, tự nhiên cũng không biết ai đã đột phá trường sinh cảnh trong khoảng thời gian 6-70 năm trước. Mà Mạnh Bất Phàm lại có mối quan hệ rộng rãi, nói không chừng có thể biết về chuyện này. Chương 79, Thư Thần Thông đến, có muội Thanh Vân. Chương 79, Thư Thần Thông đến, có muội Thanh Vân nhắc đến huyết thần chân quân. Trang Tam Úy lại nhớ đến việc thần cảnh chân quân gần đây đã đấu pháp cách không với huyết thần chân quân, bất phân thắng bại trong hệ thống thế lực. Có vẻ như hai người không phân thắng bại, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì Trang Tam Úy không thể biết được. Và huyết thần chân quân ra tay với thần cảnh chân quân vào thời điểm này, chẳng lẽ là để can thiệp vào việc thần cảnh chân quân dò xét tình hình trong tông môn? Cần biết rằng huyết thần chân quân không phải là chân quân hiện thế, theo quy tắc ước định giữa các chân quân, thông thường không được phép ra tay can thiệp vào chuyện trong giới. Huyết thần chân quân chắc chắn không dám phá vỡ quy tắc, nên khả năng cao là đã dùng một thủ đoạn nào đó để lách qua hạn chế. Thủ đoạn có thể ra tay trong giới mà không phá vỡ quy tắc này chắc chắn không hề nhỏ. Huyết thần chân quân thả trả giá cũng phải ra tay can thiệp thần cảnh chân quân, nhu đồ của y tuyệt đối không nhỏ. Ma môn chân quân, đặc biệt là chân quân phi thiên thánh môn, đều là những kẻ đã quen với cuộc sống khổ cực, chúng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thua lỗ. Vì đã trả giá, điều đó có nghĩa là y tự tin rằng cuối cùng sẽ kiếm lại được tất cả. Trang Tam Úy càng nghĩ càng thấy trong đó nước quá sâu, với sức lực nhỏ bé của hắn và vài người trong sư môn, nhất định không thể nhúng tay vào. Như vậy thì nhất định phải điều tra ra ma tu của huyết hải ma tông đang nằm vùng trong chân tiên đạo, đặc biệt là vị công tử khả năng cao đã đột phá trường sinh cảnh kia. Chỉ khi biết được thân phận của người đó, hắn mới có thể sớm tính toán, không để bản thân và những người xung quanh rơi vào rắc rối. Điểm này Trang Tam Úy vẫn rất tự tin, có hệ thống thế lực, hắn chỉ cần biết được thân phận của người đó, trực tiếp đi tiếp xúc bí mật là được. Thậm chí chỉ cần hai người có một lần chạm mặt, đối phương nhìn hắn thêm vài lần, thì cũng coi là tiếp xúc rồi, hệ thống thế lực sẽ hiển thị thông tin gần đây của người đó. Có thông tin gần đây làm tham khảo, bất kể người của huyết hải ma tông định làm gì, Trang Tam Úy hẳn là có đủ thời gian để đối phó, tránh xa rắc rối từ trước. Nghĩ đến đây, Trang Tam Úy đứng dậy. Nhìn Cốc Tử Minh bên cạnh, ta tạm thời xuất quan một chuyến, đi gặp sư phụ và các sư huynh đệ, ngươi hiện đã là kim đan đỉnh phong, dưới trường sinh ít người là địch, bên cạnh ta tạm thời không cần người hầu hạ, ngươi có gì muốn làm thì tự mình đi làm. Nói xong, hắn lại nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, trên người ngươi đã không còn cấm chế nguyên thần, chỉ cần thay đổi diện mạo, thì không cần lo lắng người khác nhận ra ngươi, cho nên trong lòng đừng có gì lo lắng, không dám ra ngoài. Cốc Tử Minh thần sắc khẽ động, túi người hành lễ, lao ra nhân ái, nhưng tiểu nhân ở trên Thái Sơ Tiên Sơn này vô thân vô cố, vô bằng vô hữu, không có chuyện gì cần xử lý, chỉ mong được hầu hạ lao ra bên cạnh. Trang Tam Úy nhướng mày, hắn nhìn ra Cốc Tử Minh là thật lòng thật ý, chậm rãi lắc đầu nói, nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng, dù sao sư phụ và sư huynh đệ họ đều biết ngươi, đi theo ta bên cạnh cũng không sao. Chỉ là tu vi của ngươi hơi quá nổi bật, cần che giấu một chút. Lời vừa dứt, Trang Tam Úy vươn tay hư không điểm ba cái, ba đạo pháp lực màu xám không trùng sinh ra, hắn vung tay một cái, ba đạo pháp lực rơi xuống người Cốc Tử Minh. Tu vi kim đan đỉnh phong mà Cốc Tử Minh ban đầu thể hiện ra lập tức bị áp chế xuống, biến thành dáng vẻ kim đan sơ nhập. Trang Tam Úy nhìn một lượt rồi hài lòng gật đầu, tu vi này vừa vặn thích hợp. Cốc Tử Minh tự nhiên sẽ không có ý kiến gì về điều này, tán thưởng, thần thông của lão gia phi phàm. Trang Tam Úy cười cười, đây đâu phải thần thông phi phàm gì, chỉ là một chút vận dụng nhỏ của pháp tướng chi lực mà thôi, có thể lừa được trưởng sinh chân nhân bình thường, nhưng chắc chắn không thoát khỏi pháp nhãn của đại chân nhân. Cốc Tử Minh còn muốn nói gì đó, bị Trang Tam Úy giơ tay cắt ngang, thôi, ta không cần ngươi tân bút, ngươi không phải có thư của phụ thân ta gửi đến sao? Đưa cho ta đi. Hắn vừa rồi tìm hồn Cốc Tử Minh, từ trong ký ức đã có được tin tức này, trong 41 năm, Trang Thần Thông tổng cộng gửi cho hắn 2 bức thư, một bức là 30 mấy năm trước, bức còn lại là 5 năm trước gửi đến. Cốc Tử Minh tự nhiên không dám lén xem thư riêng của Trang Tam Úy, nghe Trang Tam Úy nói xong, vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra 2 bức thư, cung kính đưa đến tay Trang Tam Úy. Trang Tam Úy đưa tay nhận lấy, không cần mở ra, thần thức quét qua liền biết nội dung thư. Nội dung 30 mấy năm trước khá thông thường, nói về việc Trang Bất Phàm đột phá kim đan, dặn dò hắn và đại ca giữ quan hệ tốt, còn có một số tài nguyên tu hành kèm theo thư. Nội dung bức thư 5 năm trước thì giới thiệu về cô con gái có thiên phú tu hành không tệ do Trang Thần Thông sinh ra, tức là em gái của Trang Tam Úy. Cô bé tên là Trang Thanh Vân, tính ra là con gái thứ 21 của Trang Thần Thông, 5 năm trước là 10 tuổi, bắt đầu tu luyện từ 6 tuổi, 4 năm đã tu thành hậu thiên tứ trọng, tư chất thượng đẳng. Trang Tam Úy đã sớm nhận được tin tức từ hệ thống thế lực, thậm chí còn biết em gái này năm ngoái đã đột phá hậu thiên lục trọng, rất có cơ hội đột phá đến hậu thiên đỉnh phong trước 16 tuổi. Tư chất như vậy tốt hơn Trang Tam Ý lúc ban đầu khá nhiều, kém Trang Bất Phàm một chút. Trang Thần Thông biết thư chính là vì cô con gái này, còn 8 năm nữa mới đến đại hội ngoại môn chiêu mộ đệ tử 10 năm một lần của chân tiên đạo. Nếu thật sự đợi đến lúc đó, Trang Thanh Vân đã quá tuổi. Trang Thanh Vân tư chất đủ tốt, Trang Thần Thông tự nhiên muốn đưa nàng vào tiên môn hàng đầu như chân tiên đạo, vì vậy ý nghĩ là để Trang Bất Phàm dùng quyền hạn đệ tử chân truyền kim đan của mình, trực tiếp nhận Trang Thanh Vân vào môn hạ. Kim đan chân truyền và kim đan trưởng lão đều có tư cách trực tiếp nhận đệ tử ngoại giới tư chất đạt tiêu chuẩn nhập môn. Mạnh Bất Phàm có thể nhận Diệp Phàm, Trang Bất Phàm tự nhiên cũng có thể nhận Trang Thanh Vân. Chuyện này lẽ ra không liên quan nhiều đến Trang Tam Úy, nhưng Trang Bất Phàm thân là chân truyền của Dương Trạch Phong, lại tham gia tranh giành đạo tử, có quá nhiều việc phải xử lý. Thế là Trang Bất Phàm nói hắn có thể nhận Trang Thanh Vân làm đệ tử, nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc, nên nghĩ đến việc nhờ Trang Tam Úy giúp đỡ dạy dỗ 10-20 năm. Đợi đến khi cuộc tranh giành đạo tử kết thúc, sẽ không làm phiền Trang Tam Úy nữa. Thực ra trong chân tiên đạo cũng có những người khác của Trấn Quốc Công phủ, chỉ là những người đó đa số lẫn lộn ở tiên thành ngoại vi, một số ít cũng chỉ là nội môn đệ tử, thân phận kém xa đệ tử chân truyền Trang Tam Úy này. Trang Thanh Vân tư chất không tệ, Trang Bất Phàm và Trang Thần Thông đều không muốn làm chậm trễ nàng, nếu có thể nương tựa vào Trang Tam Úy, tự nhiên sẽ tốt hơn là giao cho người khác chăm sóc. Không nói gì khác, chỉ riêng nồng độ linh khí trong động phủ chân truyền đã là thứ mà người khác khao khát không được. Trang Thần Thông không dùng giọng điệu ra lệnh, chỉ hỏi Trang Tam Úy có bằng lòng hay không, nếu Trang Tam Úy cảm thấy làm chậm trễ tu hành của mình, cứ thẳng thừng từ chối là được, ý sẽ tìm cách khác. Đối với yêu cầu của ý, Trang Tam Úy lại không định từ chối. Chỉ là chăm sóc một đứa trẻ mà thôi, lại không cần hắn tự mình chăm sóc, giao cho Cốc Tử Minh là được, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm. Diệp Phàm không phải cũng được Cốc Tử Minh chăm sóc rất tốt sao? Trang Tam Úy lúc đó còn có thể đồng ý Mạnh Bất Phàm chăm sóc Diệp Phàm, nay Trang Thần Thông bảo hắn chăm sóc em gái thì có gì không được. Chương 80, niệm tưởng Tử Minh, kỳ vọng sư phụ. Chương 80, niệm tưởng Tử Minh, kỳ vọng sư phụ. Trang Tam Úy kể chuyện Trang Thanh Vân cho Cốc Tử Minh, Cốc Tử Minh tự nhiên là đồng ý ngay lập tức, không chút kháng cự. Không nói đây là nhiệm vụ của Trang Tam Úy, dù không phải, để hắn dạy dỗ một đứa trẻ có thiên tư không tệ hắn cũng bằng lòng. Kể từ khi trở thành nô bộc của Trang Tam Úy và chịu trách nhiệm dạy dỗ Diệp Phàm, hắn phát hiện rằng khi ở bên cạnh những người trẻ tuổi là lúc hắn thư thái nhất. Hơn nữa, khi dạy dỗ người khác, trong lòng hắn luôn dâng lên một cảm giác thành tựu chưa từng có, đó là cảm giác mà hắn chưa từng trải nghiệm. Cốc Tử Minh vốn đã có ý định tìm cơ hội đề xuất với Trang Tam Úy nhận hai đệ tử. Hắn hiện tại dù sao cũng là tiên thiên kim đan cảnh đỉnh phong, là một trong những tu sĩ hàng đầu dưới trường sinh cảnh. Dù không lộ ra tu vi thật, cũng có vô số tu sĩ tư chất khá sẵn lòng bái hắn làm sư. Đừng thấy trong chân tiên đạo tùy tiện một nội môn trưởng lão hay đệ tử chân truyền đều là kim đan cảnh, cứ như kim đan cảnh là tồn tại rẻ tiền vậy. Thực tế tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh ở bên ngoài đã thuộc về cường giả rồi. Dù sao thì toàn bộ chân tiên đạo cũng chỉ có 10 đại vương triều sở hữu tu sĩ trưởng sinh cảnh, các tiểu vương triều khác thì tiên thiên kim đan cảnh là đỉnh điểm. Ngay cả đại càn vương triều, tiên thiên kim đan cảnh cũng có thể trở thành khách quý của triều đình, thuộc loại một khi bằng lòng nương tựa triều đình, lập tức có thể phong vương. Giống như tu sĩ thần thông cảnh như Trang Thần Thông, dù có giao tình sâu sắc với đại càn hoàng đế, không thành kim đan cảnh thì vĩnh viễn chỉ có thể là trấn quốc công, không thể phong vương. Đây là quy tắc ngầm của các đại vương triều, phi kim đan cảnh không xưng vương. Nước Ly là một ví dụ điển hình, tuy là một quốc gia, nhưng quốc vương của họ trong các dịp chính thức chỉ có thể được gọi là quốc chủ, chứ không phải là vương nào đó. Vị nữ vương bằng hữu của Diệp Phàm cũng chỉ được gọi là nữ vương trên miệng, thực tế vẫn là quốc chủ. Những tu sĩ tiên tiên kim đan cảnh đỉnh phong như Cốc Tử Minh, một khi tiến vào phàm tục, lập tức có thể trở thành vương gia trong các đại vương triều, nắm giữ sinh tử của hàng triệu người. Quyền lực này là thật, không hư, dù sao trong thế giới tu hành, thực lực chính là quyền lực. Chỉ là đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ trên thần thông cảnh, nồng độ linh khí ở phàm tục quá thấp, ngoài các nút linh mạch quan trọng ra, ở những nơi khác hoàn toàn không thể tu hành, thậm chí còn trở nên suy yếu. Chỉ những tu sĩ từ bỏ tu hành, ham hưởng lạc mới chọn con đường này. Những điều này đều đủ để nói lên địa vị của tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh là như thế nào. Và tu sĩ có địa vị như vậy tự nhiên sẽ không thiếu đệ tử, dù thiếu cũng chỉ thiếu đệ tử thiên tài. Cốc Tử Minh không yêu cầu đệ tử thiên tài, hắn chỉ muốn thỏa mãn cảm giác thành tựu của mình. Không ngờ hắn còn chưa mở miệng, Trang Tam Úy đã nhét cho hắn một đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không coi em gái của Trang Tam Úy là đệ tử thật của mình, nhưng coi nàng như đệ tử thật của mình mà dạy thì không có vấn đề gì. Cốc Tử Minh thực sự muốn xem mình có thể bồi dưỡng ra một đệ tử trình độ nào. Diệp Phàm thiên tư quá tốt, thân phận cũng khá đặc biệt, lại càng được Trang Tam Úy đích thân dạy dỗ, hắn không cho rằng đó là do hắn bồi dưỡng ra. Trang Thanh Vân rất có thể là đệ tử đầu tiên mà hắn tự mình bồi dưỡng toàn bộ quá trình. Nghĩ đến đây, Cốc Tử Minh không khỏi có chút mong đợi. Trang Tam Úy vừa rồi đã tìm hồn Cốc Tử Minh, lúc này liếc mắt một cái đã nhìn ra suy nghĩ của hắn, thầm gật đầu. Hắn thực sự không định đích thân dạy Trang Thanh Vân, nên giao nhiệm vụ này cho Cốc Tử Minh, nếu Cốc Tử Minh có suy nghĩ như vậy thì đối với cả hai bên đều là chuyện tốt. Có Cốc Tử Minh, một tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh đỉnh phong, làm thầy tận tâm dạy dỗ, là may mắn của Trang Thanh Vân, ngày trước ngay cả Trang Bất Phàm cũng tuyệt đối không có đãi ngộ như vậy. Sau đó Trang Tam Úy liền bảo Cốc Tử Minh gửi thư cho Trang Thần Thông, còn về phía Trang Bất Phàm, hắn trực tiếp dùng Hoàn Vũ Lục liên hệ là được. Tin tức Hoàn Vũ Lục truyền đi, Trang Bất Phàm tạm thời vẫn chưa hồi âm, chắc là vẫn chưa nhìn thấy. Phía Trang Thần Thông thì khoảng 5 ngày mới nhận được thư, đi đi về về mất 10 ngày. Cốc Tử Minh trong thư đã giải thích tình hình, bảo Trang Thanh Vân sau khi đến Thái Sơ Tiên Sơn, trước tiên đến chỗ Trang Bất Phàm làm xong thân phận, sau đó thông báo cho hắn, hắn sẽ đi đón người. Giải quyết xong chuyện này, Trang Tam Ý liền dẫn Cốc Tử Minh rời động phủ, đi đến chỗ Mạnh Bất Phàm. Trước khi đi, hắn đã dùng Hoàn Vũ Lục hỏi thăm, Mạnh Bất Phàm bảo hắn cứ trực tiếp qua. Đợi hắn đến nơi, phát hiện Diệp Phàm cũng ở đây. "Trang sư minh, Cốc đại ca." Diệp Phàm nhìn thấy hai người, trên mặt tức khắc nở nụ cười, đứng dậy đón. Mạnh Bất Phàm ngồi phía trên, cười tủm tỉm nhìn cảnh này. Đợi Diệp Phàm chào hỏi xong với hai người, ý chỉ vào các bộ đoàn xung quanh, "Ngồi cả đi." Trang Tam Ý trực tiếp ngồi xuống, Cốc Tử Minh thì có chút khó xử nhìn Trang Tam Ý một cái. Thấy vậy, Trang Tam Ý có chút bất lực, "Sư phụ không cần để ý những quy tắc đó nữa, ngươi cũng ngồi đi." Diệp Phàm ở một bên liên tục gật đầu, "Đúng vậy, Cốc đại ca, ngồi đi, Trang sư huynh là người thế nào ngươi còn không rõ sao? Huynh ấy ghét nhất những thứ này." Cốc Tử Minh lúc này mới cẩn thận ngồi xuống phía sau Trang Tam Ý, thần sắc vẫn cung kính. Mạnh Bất Phàm không khỏi nhìn thêm Cốc Tử Minh một cái, đối với người hầu mà đồ đệ mình không biết từ đâu nhận được này, ý hiểu biết không nhiều. Nhưng người này đối với ý luôn cung kính, quan hệ với Diệp Phàm cũng khá tốt, xử sự cũng rất lão luyện, thực lực hiện nay càng đột phá đến kim đan cảnh, quan trọng nhất là trung thành tuyệt đối với Trang Tam Ý. Theo lý mà nói, loại người hầu này, chỉ có con cái dòng chính của những thế gia tu hành lớn mới được trang bị, cũng không biết đồ đệ mình tìm được bằng cách nào. Cần biết rằng ngay cả trường sinh chân nhân như Y, muốn tìm được tu sĩ kim đan cảnh như Cốc Tử Minh làm người hầu cũng rất khó. Nếu tự mình bồi dưỡng thì thời gian và tài nguyên tu hành cũng không ít đi đâu được, thậm chí còn bằng việc nhận một đệ tử. Mạnh Bất Phàm không có ý định bồi dưỡng một Cốc Tử Minh. Dù sao thân là truyền công trưởng lão, y có không ít tu sĩ kim đan cảnh dưới trướng, mặc dù những tu sĩ kim đan cảnh đó không thể như Cốc Tử Minh mà để y sai khiến, nhưng xử lý công việc cũng không kém Cốc Tử Minh. Nghĩ đến đây, y thu hồi ánh mắt, nhìn lại Trang Tam Ý. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc, Mạnh Bất Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, "Không tệ, 40 năm bế quan này khá hiệu quả, không chỉ đột phá kim đan cảnh trung kỳ, pháp lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nguyên thần cũng trở nên mạnh hơn rồi chứ?" Trang Tam Ý gật đầu, "Pháp nhãn sư phụ không sai." Điều này vốn là do hắn cố ý thể hiện ra cho Mạnh Bất Phàm xem, tự nhiên sẽ không sai. Tu vi hiện tại của hắn cao hơn Mạnh Bất Phàm rất nhiều, pháp thân của Mạnh Bất Phàm còn chưa hoàn thiện, làm sao có thể nhìn thấu pháp tướng của hắn, càng không nói đến hắn còn có thủ đoạn ẩn giấu khí tức. "Ừm." Mạnh Bất Phàm lướt râu, căn cơ của con vững chắc, cộng thêm phẩm chất pháp lực chắc chắn đạt tiêu chuẩn, chỉ cần thống hợp thần thông hoàn hảo, đột phá trường sinh cảnh không hề khó khăn. Trong 100 năm tới, con cứ chuyên tâm thống hợp thần thông, luyện hóa pháp lực, cố gắng đột phá trường sinh trước 200 tuổi. Chương 81, thời cơ trường sinh, mở lời hỏi Hàn. Chương 81, thời cơ trường sinh, mở lời hỏi Hàn. Đột phá trường sinh trước 200 tuổi. Đây là kỳ vọng Mạnh Bất Phàm đặt vào Trang Tam Ý. Theo hắn thấy, Trang Tam Ý giáp tí thời gian liền có thể đột phá kim đan cảnh, lúc này hơn 100 tuổi lại đột phá kim đan cảnh trung kỳ, căn cơ cũng vô cùng vững chắc, tiếp theo còn hơn 90 năm thời gian, khả năng đột phá trường sinh cảnh trước 200 tuổi rất lớn. Đối mặt với kỳ vọng của sư phụ, Trang Tam Ý tự nhiên sẽ không làm người thất vọng, đáp lời, đệ tử hiểu rõ, sau này nhất định không lười biếng. Thật ra, thời gian Trang Tam Ý dự định hiện lộ tu vi trường sinh cảnh chắc chắn sẽ sớm hơn nhiều so với kỳ vọng của Mạnh Bất Phàm. Hắn dự định muộn nhất là 40 năm sau sẽ tìm cơ hội đột phá thành công, trở thành trường sinh chân nhân trong mắt mọi người. Một thời điểm như vậy đã được hắn suy nghĩ kỹ lưỡng, không quá sớm cũng không làm lỡ việc hắn đi đến tầng 2 Văn Lăng Các. 140-50 tuổi đột phá trường sinh trong trường sinh chân nhân tuyệt đối được coi là nhanh, nhưng không có vẻ bất thường. Trước đây, trong chân tiên đạo, cứ vài trăm năm lại có trường sinh chân nhân chưa đến 200 tuổi xuất hiện. Thiên tư như vậy vừa có thể thu hút sự chú ý của cao tầng tông môn, coi hắn là hạt giống đại chân nhân, địa vị được nâng cao, lại không thu hút quá nhiều ánh mắt, khiến hắn trở thành tiêu điểm trong số trường sinh chân nhân. Trang Tam Ý không có nhu cầu cao về địa vị, tài nguyên tu luyện do tông môn cung cấp cũng có thể có hoặc không, nhưng địa vị cao hơn một chút không phải là không có lợi, có thể giúp hắn tránh được nhiều phiền phức vô ích. Dù sao, chỉ cần hắn không chủ động làm những chuyện mạo hiểm, một lòng ở lại Thái Sơ Tiên Sơn tu luyện, địa vị cao hơn đối với hắn chỉ là chuyện tốt. Còn việc địa vị nâng cao tông môn sẽ có yêu cầu cưỡng chế gì đối với hắn, thì có chút vô căn cứ rồi. Tính cách mỗi tu sĩ khác nhau, có người bẩm sinh đã thích khổ tu, cảnh giới cao mà năng lực đấu pháp không đủ, tu sĩ như vậy đừng cưỡng ép hắn đi mạo hiểm, khác nào bảo hắn đi chịu chết. Chân tiên đạo là tiên môn đỉnh cấp, căn bản không thèm làm như vậy. Dù sao, những tu sĩ khổ tu này cũng không mang lại quá nhiều gánh nặng cho chân tiên đạo, tông môn vẫn nuôi nổi. Vạn nhất trong số đó xuất hiện một kẻ may mắn, đột phá đại chân nhân thậm chí là chân quân, đối với tông môn mà nói chính là chuyện đại phát. Trước đây cũng không phải chưa từng có tình huống tương tự, năm vạn năm trước trong chân tiên đạo có một vị khổ tu chân chính, tư chất không tính là đặc biệt tốt, 500 năm mới đột phá trở thành trưởng sinh chân nhân. Sau đó cũng luôn bế quan khổ tu, ngoại trừ những tài nguyên cần thiết ra thì không tranh đoạt gì cả, sự tồn tại trong chân tiên đạo yếu đến đáng thương. Kết quả 2 vạn năm sau, những thiên tài cùng thời với hắn đều dừng bước trước ngưỡng cửa đại chân nhân, duy nhất hắn vượt qua bước này, thành tựu đại chân nhân. Và trong một lần tiên môn luận pháp đã tỏa sáng rực rỡ, giúp chân tiên đạo giành được cả một tiểu thế giới tài nguyên phong phú, có thể nói đã thu về gấp trăm, ngàn lần tài nguyên chân tiên đạo đầu tư vào hắn. Nếu nói ban đầu trong tông môn vẫn còn một bộ phận nhỏ người cảm thấy những tu sĩ chỉ biết khổ tu, không làm việc cho tông môn là sâu mọt của tông môn, thì từ khi vị đại chân nhân này xuất thế, miệng của mọi người đều ngậm lại, không còn ai dám công khai phát ra lời nói như vậy. Tính toán thời gian, thọ số của vị đại chân nhân này cũng vừa mới quá nửa, tương lai đột phá chân quân cũng chưa chắc là không thể. Trong chân tiên đạo, chỉ có đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn mới có nhiệm vụ được sắp xếp bắt buộc, mà những nhiệm vụ đó đa số đều là những việc vặt, thuộc loại tu sĩ cấp cao không thèm làm, cũng không có quá nhiều rủi ro. Còn những nhiệm vụ cần mạo hiểm, tông môn hoàn toàn giao cho đệ tử tự mình lựa chọn, rủi ro càng cao, lợi ích nhận được tự nhiên càng cao. Tu luyện cần tranh, tranh là tài nguyên tu luyện. Còn nếu chỉ muốn khổ tu, không tranh giành tài nguyên tu luyện với người khác, tại sao người khác lại vô cớ đắc tội với ngươi? Chỉ vì không tranh, nên thiên hạ không ai có thể tranh với kẻ đó. Trang Tam Ý từ khi tu luyện đến nay, đã khắc sâu câu nói này vào tận đáy lòng. Hắn tự nhiên không giống vị đại chân nhân kia không khát cầu tài nguyên tu luyện, hắn không tranh đoạt duy nhất một lý do là hắn không cần tranh đoạt. Tài nguyên tu luyện nhận được từ hệ thống đăng nhập vượt xa nhu cầu của hắn, vậy thì mạo hiểm tranh đoạt với người khác còn có ý nghĩa gì nữa? Dựa trên điều này, Trang Tam Ý mới nghĩ đến việc đột phá trường sinh sau 40 năm, điều này không mâu thuẫn với việc hắn luôn giữ thái độ khiêm tốn trước đây. Dù sao, sau khi đột phá hắn cũng sẽ không phô trương trước mặt người khác, phần lớn thời gian hoặc là ở Văn Lang Các, hoặc là bế quan trong động phủ. Đợi vài trăm năm nữa, còn có bao nhiêu người nhớ đến hắn chứ? Cùng lúc đó, Trang Tam Ý còn có một suy nghĩ khác. Đó là 40 năm sau, cuộc tranh giành đạo tử chắc chắn đã kết thúc, quyết định được người được chọn làm đạo tử. Đến lúc đó, sự chú ý của đa số mọi người sẽ tập trung vào tân đạo tử, hắn đột phá vào lúc đó, vừa không quá nổi bật, lại vừa tránh được phiền phức của cuộc tranh giành đạo tử. Phải biết rằng Mạnh Bất Phàm loại trường sinh chân nhân không có nhiều tiềm năng như vậy, khi đột phá Long Hán Phong và Dương Trạch Phong đều phải đến để đảm bảo hắn không thiên vị bên nào. Có thể thấy cuộc tranh giành đạo tử khốc liệt đến mức nào, họ chắc chắn sẽ chú ý đến động tĩnh của các bên, nếu đột phá trước khi kết quả được công bố, có lẽ sẽ có người muốn kéo hắn vào vòng xoáy lớn này. Hắn tuy có thể không quan tâm đến bất kỳ cám dỗ nào, nhưng cũng không muốn rơi vào sự tính toán của người khác. Điều này là điều Trang Tam Ý đã cân nhắc khi xem thông tin gần đây của Mạnh Bất Phàm. Mạnh Bất Phàm đã đảm bảo không tham gia tranh giành đạo tử, mấy chục năm gần đây càng chỉ quan tâm đến việc của Tụ Vân Phong, mọi việc bên ngoài đều không để ý, nhưng vẫn có người không ngừng đến thăm, trong lời nói đều liên quan đến tranh giành đạo tử, khiến Mạnh Bất Phàm không khỏi phiền phức. Mạnh Bất Phàm lại là một người tốt thêm vào thân phận trưởng lao truyền công của Tụ Vân Phong, nhiều lúc phải giữ quan hệ tốt với chân nhân các phong khác, không tiện trực tiếp trở mặt, chỉ có thể từ chối hết lần này đến lần khác. Trang Tam Ý không muốn gặp phải những chuyện này, hắn cố nhiên có thể chọn bế quan, nhưng lúc đó Mạnh Bất Phàm và vài sư huynh đệ e rằng sẽ gặp rắc rối. Hắn chắc chắn không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền Mạnh Bất Phàm và những người khác, cho nên chọn đột phá sau khi mọi chuyện đã ổn định rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Những lời này tự nhiên không thể trực tiếp nói với Mạnh Bất Phàm, nhưng Trang Tam Ý cảm thấy dù sao cũng có thể đạt được kỳ vọng của sư phụ, niềm vui của sư phụ sẽ không giảm đi chút nào, vậy thì nói hay không nói cũng không quan trọng. Lời nói của Trang Tam Ý khiến Mạnh Bất Phàm rất hài lòng, hắn quay đầu nhìn Diệp Phàm, "Phàm nhi, lời ta vừa nói con cũng phải nhớ kỹ, tư chất của con tốt hơn, tuổi đột phá kim đan cảnh còn nhỏ hơn cả Trang sư minh của con. Con cố gắng, nói không chừng sau này con sẽ đột phá trường sinh trước." Diệp Phàm nghe vậy cười khổ một tiếng, "Sư phụ, đột phá trường sinh cảnh nào có dễ dàng như vậy, Trang sư minh tài hoa tuyển diễm, làm sao con có thể đột phá trước hắn?" Trang Tam Ý vừa rồi chào hỏi đã chúc mừng Diệp Phàm đột phá trường sinh cảnh, lúc này nghe vậy cười cười, "Được rồi, đừng thổi phồng ta nữa, với tư chất của ngươi, đột phá trước ta cũng không phải là không thể. Nhưng trước khi đột phá nói điều này không có ý nghĩa gì, vẫn phải cố gắng tu luyện, củng cố nền tảng, đợi đến ngày thực sự đột phá rồi hăng thổi phồng lẫn nhau cũng không muộn." Diệp Phàm liên tục gật đầu, "Trang sư minh nói rất đúng, vẫn là nên đột phá trước rồi nói, nếu không mọi thứ đều vô nghĩa." Mạnh Bất Phàm rất đồng tình với lời nói của hai người, tu luyện chính là không thể tâm trí phù phiếm, phải chịu được cô độc, tập trung vào tu luyện, không nên lo được lo mất, cũng không nên lạc quan mù quáng về tương lai. Mạnh Bất Phàm giảng một tràng đạo lý lớn, cuối cùng vẫn bày tỏ tin tưởng hai người đều có thể thuận lợi đột phá. Sau khi trò chuyện xong chủ đề này, Mạnh Bất Phàm lại kể cho hai người nghe một số chuyện mà hắn đã trải qua trong những năm gần đây và tình hình hiện tại trong tông môn. Điều này đương nhiên chủ yếu là kể cho Trang Tam Ý vẫn luôn bế quan nghe, Diệp Phàm tuy phần lớn thời gian cũng bế quan, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn xuất quan, hiểu biết về các tình huống xa hơn Trang Tam Ý rất nhiều. Ít nhất Mạnh Bất Phàm và Diệp Phàm là nghĩ như vậy. Nhân cơ hội này, Trang Tam Ý hỏi ra nghi vấn của mình, "Sư phụ, người có biết vị chân nhân nào đột phá cùng thời kỳ với người không?" Chương 82, Khê Mộc chân nhân, phức tạp rối ren. Chương 82, Khê Mộc chân nhân, phức tạp rối ren. Tuy không biết Trang Tam Ý muốn biết chuyện này vì sao, nhưng Mạnh Bất Phàm không truy hỏi, chỉ hơi suy nghĩ một chút rồi mở lời, "Nếu ta nhớ không lầm, trong trăm năm gần đây, trường sinh chân nhân mới đột phá bao gồm ta có tổng cộng 3 người, có một vị đột phá hơn 90 năm trước, người đột phá cùng thời gian với ta hẳn chỉ có Khê Mộc chân nhân." "Khê Mộc chân nhân?" "Đúng vậy, Khê Mộc chân nhân là chân nhân mới thăng cấp của Nguyên Ngữ Phong, đột phá trước ta khoảng 10 năm, hắn không chọn ở lại như ta, mà đi vào Thái Sơ động thiên tu luyện." Mạnh Bất Phàm nghĩ nghĩ, nói đến Khê Mộc chân nhân 20 năm trước còn đến Tụ Vân Phong, là người thuyết khách cho vị đạo chủng của Nguyên Ngữ Phong, công khai lẫn lén lút đều nhắc đến việc muốn ta ủng hộ đạo chủng Nguyên Ngữ Phong, sau khi ta từ chối thì hắn rời đi. Nghe Mạnh Bất Phàm nói, Trang Tam Ý trầm tư, hắn trực giác vị Khê Mộc chân nhân này chính là công tử của Huyết Hải Ma Tông. Người này vội vã đột phá trường sinh cảnh, e rằng chính là để tiến vào Thái Sơ động thiên, chỉ có trường sinh chân nhân mới có tư cách ở lại Thái Sơ động thiên lâu dài. Nhưng Huyết Hải Ma Tông dám đánh chủ ý Thái Sơ động thiên sao? Chẳng phải là tìm chết sao? Trang Tam Ý nhanh chóng phủ nhận suy đoán này. Thái Sơ động thiên là nơi nào? Đó là động thiên của một trong hai tổ sư của Chân Tiên Đạo, Thái Sơ tổ sư là một phần động thiên của chính Thái Sơ tổ sư đã tách ra bằng thần thông kinh người trước khi trở về thượng giới, trở thành một trong những nền tảng lớn nhất của Chân Tiên Đạo. Chức năng quan trọng nhất của nó là có thể điều động vận số của tất cả tu sĩ trên Thái Sơ tiên sơn, gia trì lên người quản lý Thái Sơ động thiên, tăng thêm 1/10 cơ hội đột phá chân quân. Hiện tại, người quản lý Thái Sơ động thiên của Chân Tiên Đạo theo thông lệ là đạo chủ tiên nhiệm, đây cũng là một trong những lợi ích lớn nhất khi trở thành chân tiên đạo chủ. Họ có thể tu luyện vạn năm sau khi trở thành chân tiên đạo chủ, rồi lại thử đột phá chân quân trong vòng vạn năm nhờ Thái Sơ động thiên. Thế giới này chỉ có chân tiên đạo mới có thủ đoạn này, là đại thần thông độc nhất vô nhị của Thái Sơ tổ sư, các tiên môn khác dù là Thái Huyền môn cũng không có Thái Sơ động tiên thứ hai. Có thể tưởng tượng Thái Sơ động tiên quan trọng đến mức nào đối với chân tiên đạo. Chân tiên đạo có 4 vị chân quân, trong đó 3 vị đều đã sử dụng Thái Sơ động tiên. Huyết Hải Ma Tông nếu dám làm gì Thái Sơ động tiên, đó chính là muốn cùng chân tiên đạo bất tử bất hưu, huyết thần chân quân cũng phải hồn phi phách tán, ai cũng không bảo vệ được bọn họ. Trang Tam Úy cảm thấy Huyết Hải Ma Tông chắc chắn không có cái gan này, dù cho những người dưới không hiểu chuyện, huyết thần chân quân cũng sẽ ngăn cản bọn họ. Vì vậy, nội gián của Huyết Hải Ma Tông nhiều nhất cũng chỉ muốn đạt được lợi ích gì đó từ Thái Sơ động tiên. Lợi ích này chắc chắn không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến chân tiên đạo phải gấp gáp sau khi bị phát hiện, ít nhất cũng không thể khiến chân quân chân tiên đạo nổi giận thật sự. Như vậy, phạm vi mục tiêu của Huyết Hải Ma Tông đã thu hẹp lại rất nhiều. Chỉ là Trang Tam Úy không hiểu rõ về Thái Sơ động tiên, tất cả thông tin hắn biết đều đến từ những người xung quanh và Hoàn Vũ Lục, muốn dùng điều này để phán đoán mục đích của nội gián Huyết Hải Ma Tông là không thể. Nhưng điều này cũng không quá quan trọng, Trang Tam Úy không nhất thiết phải biết âm mưu của Huyết Hải Ma Tông, hắn chỉ cần đảm bảo bản thân và sư phụ của mình không bị liên lụy vào rắc rối là được. Nghĩ đến đây, Trang Tam Úy lại mở lời hỏi, "Sư phụ, không biết vị Khê Mộc chân nhân này từ sau khi đến Tụ Vân Phong 20 năm trước, còn ra khỏi Thái Sơ động tiên không?" Mạnh Bất Phàm từ từ lắc đầu, "Cái này ta không biết, Nguyên Nhượng Phong là chủ phong gần ngoại vi nhất của Thái Sơ tiên sơn, cũng là chủ phong bí ẩn nhất. Tụ Vân Phong chúng ta và họ không thân thiết, họ trong tông môn đều thuộc loại độc lập nhất, cho nên lúc đó ta cũng không nghĩ sẽ tiếp xúc nhiều với Khê Mộc chân nhân. Nói đến thì lúc Khê Mộc chân nhân tìm ta, ta đã có chút khó hiểu rồi, Nguyên Nhượng Phong đã gần 10 vạn năm không tham gia tranh giành đạo tử, cơ sở của họ là điện chủ chấp pháp điện." Mạnh Bất Phàm cẩn thận chỉ lên trên một chút, vị kia chính là người của Nguyên Nhượng Phong, năm đó vốn cũng có cơ hội tranh giành vị trí đạo tử, thực lực trong số các đạo chủng lúc đó cũng thuộc hàng mạnh nhất, cuối cùng lại không chọn trở thành đạo chủng, mà sau khi đột phá trở thành đại chân nhân thì trực tiếp tiếp nhận vị trí điện chủ chấp pháp điện. Trang Tam Úy tự nhiên biết Mạnh Bất Phàm đang nói đến thần cảnh chân quân, hắn không khỏi nhíu mày. Không ngờ chuyện này lại có thể liên quan đến thần cảnh chân quân. Theo lời Mạnh Bất Phàm, có thể khẳng định Nguyên Nhượng Phong có thực lực không tầm thường trong số 24 chủ phong. Dù sao, có thể nắm giữ vị trí điện chủ chấp pháp điện lâu dài, điều đó có nghĩa là họ ít nhất cũng sở hữu thực lực đứng đầu trong tông môn. Vị trí trong chân tiên điện, chân tiên đạo chủ đứng đầu, truyền công điện chủ đứng thứ hai, chấp pháp điện chủ đứng thứ ba. Ba vị này cũng được gọi là tam cự đầu của chân tiên đạo, khi chân quân không hiện hiện, nắm giữ phần lớn quyền lực của chân tiên đạo. Muốn trở thành một trong tam cự đầu này, điều kiện cơ bản nhất là phải là cường giả trong đại chân nhân. Thậm chí vì điều kiện tuyển chọn đặc biệt của chân tiên đạo chủ, nhiều lúc thực lực của hai vị điện chủ còn mạnh hơn chân tiên đạo chủ vừa mới kế vị. Hơn nữa, việc đảm nhiệm hai vị điện chủ này cũng cần được sự công nhận của nhiều trưởng sinh chân nhân. Nói cách khác, nếu một chủ phong nào đó duy trì vị trí điện chủ lâu dài, thực lực của họ tuyệt đối không yếu. Thần cảnh chân quân có thể thành chân quân, năm đó nếu chọn tranh giành vị trí đạo tử, tỷ lệ thành công sẽ không thấp, cuối cùng lại chỉ trở thành điện chủ chấp pháp, trong đó rõ ràng có sự trao đổi lợi ích giữa các cao tầng tông môn. Rất có khả năng Nguyên Ngưỡng Phong đã đạt được giao dịch với nhiều chủ phong, họ không tranh giành vị trí đạo tử, chỉ yêu cầu nắm giữ chấp pháp điện. Hiện tại lại đột nhiên chọn tranh giành vị trí đạo tử, phá vỡ sự ăn ý với các chủ phong khác, cũng không biết là vì lý do gì. Đối với loại đấu tranh quyền lực cấp cao của tông môn này, Trang Tam Úy luôn nhìn không rõ ràng lắm, dù sao Tụ Vân Phong chưa bao giờ tham gia loại đấu tranh này. Nói là thực lực không đủ cũng được, một lòng khổ tu cũng được, dù sao từ khi 24 chủ phong được xây dựng, Tụ Vân Phong chưa bao giờ xuất hiện tam cử đấu. Tụ Vân Phong trên dưới cũng không quan tâm đến loại đấu tranh này, Trang Tam Úy ở trong môi trường như vậy, hiển nhiên không thể hiểu được nhiều tin tức nội bộ. Hơn nữa, trước đây hắn cũng không quá quan tâm đến tình hình cụ thể của những chuyện này, chỉ là lần này có sự tham gia của Huyết Hải Ma Tông, một ma môn bên ngoài, hắn không muốn bị cuốn vào rắc rối, cho nên mới muốn điều tra chi tiết hơn. Trang Tam Úy trong lòng hơi trùng xuống. Nếu Khê Mộc chân nhân thực sự là nội gián của ma môn, e rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ. Khê Mộc chân nhân làm việc cho Nguyên Nhượng Phong, thần cảnh chân quân có biết không? Nếu biết, thần cảnh chân quân có phát hiện ra thân phận nội gián ma môn của hắn không? Nếu không phát hiện, vậy thì trong đó tuyệt đối có thủ đoạn của Huyết Thần chân quân, mục đích Khê Mộc chân nhân tiến vào Nguyên Nhượng Phong chắc chắn không đơn giản. Nếu đã phát hiện, nhưng lại không ra tay bắt Khê Mộc chân nhân, liệu có phải thần cảnh chân quân cố ý làm vậy, để mưu đồ gì đó không? Đương nhiên cũng có một khả năng khác, Khê Mộc chân nhân không phải nội gián của ma môn, tất cả đều do Trang Tam Úy nghĩ quá nhiều. Vạn ngàn suy nghĩ vương vĩu trong đầu Trang Tam Úy, nhưng lòng hắn lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bất kể là khả năng nào, hắn đều phải tìm cách tiếp xúc với Khê Mộc chân nhân. Chỉ cần tiếp xúc được với Khê Mộc chân nhân, hắn liền có thể dùng hệ thống thế lực phán đoán thân phận thật sự của hắn. Chương 83, Cửu Thiên Tinh Lù, đạo khí khó tìm. Chương 83, Cửu Thiên Tinh Lù, đạo khí khó tìm. Ngay khi Trang Tam Úy đang suy nghĩ, Mạnh Bất Phàm dường như nhớ ra điều gì đó, lại nói ra một tin tức, động tĩnh của Khê Mộc chân nhân trong 20 năm gần đây ta không rõ lắm, nhưng 20 mấy năm trước hắn đã làm một chuyện khá chấn động, trên giới chân tiên đạo đều truyền khắp, ngay cả ta cũng có nghe nói. Ồ, Trang Tam Úy tỉnh táo lại, có chút tò mò. Không biết là chuyện gì có thể truyền khắp tông môn. Mạnh Bất Phàm liếc hắn một cái, mở lời nói, chính là chuyện Huyết Hải Ma Tông mà ta đã nói trước đây. Vừa rồi Mạnh Bất Phàm đã giới thiệu sơ lược về xung đột giữa Huyết Hải Ma Tông và chân tiên đạo, trong lời nói không giấu giếm sự chán ghét đối với Huyết Hải Ma Tông. Dù sao tình cảm của hắn đối với tông môn vô cùng sâu sắc, Huyết Hải Ma Tông vô cớ phục kích chân nhân chân tiên đạo, đây là sự khiêu khích trắng trợn, chưa kể trong đó còn có chân nhân từng đến tham gia đại điện trường sinh của hắn, Mạnh Bất Phàm tự nhiên trong lòng phẫn nộ. Hắn còn nhắc đến một chuyện khác, vị chân nhân bạn thân của hắn ở Thái Huyền Môn mười mấy năm trước từng đến chân tiên đạo gặp hắn một lần, sau đó lại vội vàng rời đi, cũng là vì huyết hải ma tông gây rối ở địa thế lực Thái Huyền Môn. Tuy không gây ra tổn thất lớn cho Thái Huyền Môn, nhưng cũng khiến Mạnh Bất Phàm và nhiều chân nhân phụ trách xử lý chuyện này không khỏi phiền phức. Cho đến nay, Thái Huyền Môn tổng cộng đã chém giết 4 vị chân nhân của huyết hải ma tông, nhưng vẫn còn chân nhân của huyết hải ma tông gây rối. Điều này cũng làm ra tăng sự bất mãn của Mạnh Bất Phàm đối với huyết hải ma tông, cho rằng chân tiên đạo và Thái Huyền Môn hợp tác lại, lấy thế như sấm sét quét sạch quần ma, đánh cho huyết hải ma tông sợ hãi, tốt nhất là khiến nó nguyên khí đại thương. Như vậy trong một thời gian dài huyết hải ma tông chắc chắn sẽ yên ổn. Nghe nói liên quan đến huyết hải ma tông, Trang Tam Úy trở nên hứng thú, có liên quan đến huyết hải ma tông. Khê Mộc chân nhân chẳng lẽ đã ra ngoài chém giết ma môn chân nhân? Mạnh Bất Phàm lắc đầu, không phải vậy, ngươi cũng biết, sau khi tiếp xúc với huyết hải ma tông, bất kỳ tông môn nào cũng cần tự kiểm tra. 20 mấy năm trước, đạo chủ hạ lệnh phái 10 vị trưởng sinh chân nhân từ Thái Sơ Động Tiên, để họ mang theo tử thể của Thính Vũ lão tổ dò xét khắp Thái Sơ Tiên Sơn. Kết quả quả nhiên đã tra ra gần 100 tên gián điệp huyết hải ma tông ẩn náu trong tông môn, Khê Mộc chân nhân đã tham gia vào cuộc điều tra này và phụ trách Nguyên Nhượng Phong cùng các tiên thành xung quanh. Khê Mộc chân nhân trước tiên bắt hơn 10 tên ma tiểu tử từ tiên thành, sau đó khi dò xét Nguyên Nhượng Phong thì gặp phải phục kích của 5 tên gián điệp kim đăng cảnh. 5 tên gián điệp đó mang theo đạo khí ma môn, sức mạnh bùng nổ khi 5 người liên thủ sử dụng đạo khí còn vượt qua chân nhân pháp thân sơ thành thông thường. May mắn Khê Mộc chân nhân cảnh giác, chỉ bị thương nhẹ đã chém giết 5 tên gián điệp, còn chặn được đạo khí ma môn muốn phá không mà đi. Sau đó Khê Mộc chân nhân dâng đạo khí lên tông môn, đạo chủ để biểu dương công lao của hắn, đặc biệt mời Cửu Thiên lão tổ tẩy luyện đạo khí ma môn đó, ban cho Khê Mộc chân nhân, lại truyền sự tích này khắp tông môn trên dưới, để hắn nổi danh. Nói đến đây, trên mặt Mạnh Bất Phàm rõ ràng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Những thứ khác thì thôi, đó là một kiện đạo khí, phải biết rằng đa số trưởng sinh chân nhân đều không có đạo khí, Mạnh Bất Phàm cũng vậy, hắn cho đến nay vẫn dùng cực phẩm pháp bảo có được khi ở Kim Đăng cảnh, chẳng qua lại được hắn luyện chế lại một lần, uy lực càng tăng lên một tầng. Trang Tam Úy tuy cũng muốn sở hữu một kiện đạo khí, nhưng khi nghe chuyện này, hắn không hề ghen tị ngay lập tức, ngược lại có cảm giác quả nhiên là như vậy. Lại liên quan đến huyết hải ma tông, hắn cơ bản đã xác định Khê Mộc chân nhân chính là công tử của huyết hải ma tông mà Cốc Tử Minh trước đây đã trung thành. Còn về việc tại sao cùng là nội gián huyết hải ma tông, Khê Mộc chân nhân lại không chút kiêng dè tiêu diệt những người khác, điều này căn bản không phải vấn đề, người trong ma môn đâu có quan tâm đến sinh tử của đồng môn khác. Bọn họ trong huyết hải ma tông vì tài nguyên mà đấu đá sống chết, không từ thủ đoạn, lúc này vì bảo toàn bản thân mà chém giết đồng môn là chuyện quá đỗi bình thường. Thậm chí Trang Tam Úy còn nghi ngờ đây là kế hoạch đã được định sẵn, những nội gián khác đều là pháo thí do huyết hải ma tông đưa vào, chỉ có Khê Mộc chân nhân là cốt lõi. Những pháo thí đó vốn dĩ là để Khê Mộc chân nhân lập công, kiện đạo khí kia nói không chừng cũng cố ý để lại cho Khê Mộc chân nhân, là để gột rửa thêm nghi ngờ của Khê Mộc chân nhân. Đạo khí quý giá hơn xa chân nhân thông thường, có thể hy sinh đạo khí, cũng có thể một lần nữa chứng minh từ một khía cạnh khác rằng huyết hải ma tông có mưu đồ lớn. Không ngờ ngay cả Thính Vũ lão tổ cũng không thể phát hiện ra thân phận thật sự của Khê Mộc chân nhân, hay là đây là một phần trong kế hoạch của thần cảnh chân quân. Trang Tam Úy không còn nghĩ. Thính Vũ lão tổ và Cửu Thiên lão tổ được gọi là tông môn lão tổ, nhưng họ không phải là tu sĩ, mà là chân khí. Thính Vũ lão tổ là Thính Vũ kính, xưng là trên nhìn Cửu Thiên, dưới dò Cửu U, không vật nào không tra, không việc nào không nghe Cửu Thiên lão tổ thì là Cửu Thiên lô, bên trong ẩn chứa Cửu Thiên thần hỏa, luyện đan luyện khí không gì không thể, phần lớn đan dược pháp khí do tông môn chân tiên đạo phát ra đều do tử thể của Cửu Thiên lão tổ luyện chế. Tương truyền, bản thể của Cửu Thiên lão tổ luyện một lò đan, đủ cho tất cả tu sĩ dưới trường sinh chân nhân của chân tiên đạo dùng trong 10 năm. Hai vị chân khí lão tổ đều sánh ngang chân quân, đặc biệt trong lĩnh vực sở trường của mình còn mạnh hơn chân quân thông thường rất nhiều. Nếu Khê Mộc chân nhân là vị công tử kia, dù chỉ tiếp xúc với tử thể của Thính Vũ lão tổ, có thể không bị phát hiện, thủ đoạn ngụy trang của hắn đã có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Trang Tam Úy đối với Khê Mộc chân nhân lại vô hình chung thêm vài phần kiêng kỵ. Trong lòng hắn kiêng kỵ, nhưng trên mặt lại không chút biến sắc, và cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ giống như Mạnh Bất Phàm, không ngờ vị Khê Mộc chân nhân này lại lợi hại như vậy, nếu ta có thể có được một kiện đạo khí thì tốt rồi. Mạnh Bất Phàm ha ha cười lớn, tiên thiên cảnh đã muốn sở hữu đạo khí, trừ khi ngươi là hậu bối của chân quân, thiên nhân chi tử, tiên tộc đích tử những người có bối cảnh thâm hậu hoặc tư chất nghịch tiên, hoặc là khí vận chi tử, dựa vào khí vận ưu ái mà có được di vật của tiền nhân mới có thể. Hơn nữa, loại khí vận chi tử này sau khi có được đạo khí cũng phải giấu kỹ, không thể lộ ra trước mặt người khác, nếu không dù có được, cũng là mang ngọc có tội, không biết sẽ thu hút bao nhiêu người thèm muốn. Nhưng với tư chất của ngươi và Phạm Nhi, sau này đột phá trường sinh, khi thành tựu chân ý, nói không chừng có thể thỉnh Cửu Thiên lão tổ vì các ngươi mà lượng thân định chế một kiện hạ phẩm đạo khí. Nếu không được, e rằng các ngươi chỉ có thể ra ngoài thử vận may hoặc mạo hiểm lập đại công cho tông môn, mới có cơ hội sở hữu một kiện đạo khí. Đương nhiên, nếu các ngươi thành tựu đại chân nhân, đạo khí tự nhiên sẽ không thành vấn đề, dù sao ta cũng không hy vọng có đạo khí, chỉ cần có thể luyện chế kiện pháp bảo trên tay ta thành bán đạo khí là đủ mãn nguyện rồi. Trang Tam Úy và Diệp Phàm nghe vậy nhìn nhau cười nhẹ, đều nhìn ra sự bất lực trong mắt đối phương. Mấy thủ đoạn mà Mạnh Bất Phàm nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng độ khó của chúng lại càng ngày càng khó. Đặc biệt là thỉnh Cửu Thiên lão tổ, Cửu Thiên lão tổ thân phận cao quý, nếu hắn không coi trọng, đừng nói chân ý chân nhân, ngay cả đại chân nhân, hắn cũng lười ra tay. Chương 84, tương lai có thể, nhị tỷ anh thiền. Chương 84, tương lai có thể, nhị tỷ anh thiền. Còn việc lập đại công cho tông môn, để tông môn ban thưởng đạo khí, thì việc phải làm chắc chắn không nhỏ nguy hiểm, thậm chí đối với trường sinh chân nhân bình thường mà nói thì khả năng cao có nguy hiểm đến tính mạng. Khê Mộc chân nhân đã được coi là khá may mắn, nếu bỏ qua thân phận nội gián có thể của hắn, việc hắn làm có nguy hiểm nhất định, và hắn lại có được một kiện đạo khí của Ma Môn. Chân Tiên Đạo đương nhiên sẽ không cướp đạo khí của trường sinh chân nhân nhà mình. Khê Mộc chân nhân dâng đạo khí lên chỉ là một thủ tục mà thôi, dù sao hắn có được là đạo khí Ma Môn, đã bị huyết khí xâm nhiễm, hung hãn khó thuần, không phù hợp với tu sĩ tiên môn. Thông thường, tông môn sẽ chọn một kiện đạo khí bình thường từ kho báu để ban thưởng cho hắn. Nhưng Chân Tiên Đạo chủ thấy Khê Mộc chân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ trong nguy hiểm, công trạng được xếp hạng nhất, nên mới thỉnh Cửu Thiên lão tổ ra tay tẩy luyện. Đạo khí Ma Môn được lão tổ tẩy luyện vừa giữ được sự hung hãn của đạo khí Ma Môn, lại vừa loại bỏ huyết khí bên trong, khiến đạo khí khó có thể ảnh hưởng đến chủ nhân. Thêm vào đó, đạo khí Ma Môn mà Khê Mộc chân nhân có được thuộc loại cực phẩm nhỏ trong hạ phẩm đạo khí, dùng để ban thưởng là quá đủ. Trang Tam Ý cảm thấy mình muốn có được đạo khí bằng các phương tiện thông thường, e rằng phải đợi đến khi đột phá đại chân nhân. Đương nhiên, hắn còn một thủ đoạn khác, phần thưởng hệ thống đăng nhập. Từ cấp độ phần thưởng nhận được từ các cấp độ đăng nhập đặc biệt khác nhau, khả năng phần thưởng đạo khí mỗi trăm năm một lần là không nhỏ. Đăng nhập mỗi 10 năm một lần cũng có khả năng nhất định, nhưng khá nhỏ. Trong điều kiện lý tưởng, trong vòng trăm năm, Trang Tam Ý thực sự có thể có được một kiện đạo khí. Như vậy không chỉ thực lực tăng lên đáng kể, mà còn rất kín đáo, người khác căn bản không thể phát hiện hắn có được một kiện đạo khí, rất dễ đánh giá thấp thủ đoạn của hắn, khiến việc trộm cắp có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu vào thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, Trang Tam Ý cảm thấy tốt nhất là không nên phát huy hiệu quả kỳ diệu, dù sao khi cần đạo khí phát huy hiệu quả kỳ diệu, thường có nghĩa là kẻ thù mà hắn đối mặt có thể đe dọa hắn. Hắn thà rằng đạo khí có được vĩnh viễn không dùng, cũng không hy vọng bản thân rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý liếc nhìn Diệp Phàm bên cạnh. Nói đến thì Diệp Phàm cũng là người có khí vận lớn, đặc biệt sau khi đột phá kim đan cảnh, Trang Tam Ý thông qua thần nhãn quan sát thấy khí vận trên người Diệp Phàm lại có sự tăng lên đáng kể. Lúc này khí vận của Diệp Phàm dù không bằng những khí vận chi tử kia, cũng không kém là bao. Trang Tam Ý nghi ngờ một khi Diệp Phàm đột phá trường sinh cảnh, khí vận trên người sẽ lại bùng nổ, đến lúc đó Diệp Phàm dù có trở thành khí vận chi tử cũng không có gì lạ. Như vậy nói không chừng Diệp Phàm vừa đột phá trường sinh cảnh, sẽ có đạo khí hữu duyên với hắn tự động tìm đến. Thậm chí không cần đợi đến lúc đó, Diệp Phàm ở kim đan cảnh chưa chắc đã không thể thông qua kỳ ngộ nào đó mà có được đạo khí, như vậy hắn sẽ thực sự trở thành loại người may mắn mà Mạnh Bất Phàm đã nói. Chỉ là cả Mạnh Bất Phàm lẫn Diệp Phàm đều không thể nhận ra khí vận khổng lồ trên người Diệp Phàm, tự nhiên cũng không thể nghĩ đến tầng này. Diệp Phàm lúc này e rằng cũng cho rằng chỉ có đột phá đại chân nhân mới có thể có được đạo khí đi. Trang Tam Ý thầm nghĩ, chỉ là không biết Diệp Phàm thuộc loại khí vận lớn nào. Với tình hình hiện tại mà phán đoán, khả năng cao không phải thiên sát cô tinh, nếu là thiên sát cô tinh thì Trang Tam Ý và Mạnh Bất Phàm chắc chắn sẽ gặp rắc rối không ngừng, đây không phải là muốn tránh là tránh được. Mà chỉ cần không phải loại thiên sát cô tinh của người có khí vận lớn, Trang Tam Ý đều có thể bỏ qua. Các loại khí vận lớn khác cùng lắm là không giúp ích nhiều cho người xung quanh, rất ít khi làm hại người xung quanh. Nhưng cũng không thể xác định 100 Diệp Phàm vẫn chưa trở thành khí vận chi tử, đặc tính khí vận trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn hiện hiện. Có rất ít khả năng đặc tính thiên sát cô tinh của Diệp Phàm sẽ được kích hoạt sau khi trở thành khí vận chi tử, lúc đó thì thực sự sẽ rất phiền phức. Trang Tam Ý cảm thấy mình phải chuẩn bị về mặt này, có chuẩn bị thì không lo gì là đúng. Đặc biệt là Diệp Phàm rất có thể bị thần cảnh chân quân đặc biệt chú ý, ai cũng không biết chân quân có ra tay hay không, vạn nhất thần cảnh chân quân muốn dùng Diệp Phàm, khí vận chi tử này để điều khiển nhân quả, khuấy động phong vân trong giới, lúc đó thì thực sự sẽ rất phiền phức. Những người thân cận với Diệp Phàm như họ tuyệt đối không thể trốn thoát. Trang Tam Ý cũng không có ý định cắt đứt hoàn toàn nhân quả với Diệp Phàm, hắn và Diệp Phàm vừa là thầy vừa là bạn, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng của hắn, trong phạm vi có thể, hắn chắc chắn sẽ vô điều kiện chọn giúp Diệp Phàm, ít nhất cũng phải bảo toàn mạng sống của Diệp Phàm. Nếu thực sự không được, vậy thì chỉ có thể đợi đến khi hắn có khả năng cải tử hoàn sinh mới cứu người. Diệp Phàm và Mạnh Bất Phàm hoàn toàn không nhận ra nguy cơ tiềm tàng trong tương lai, cũng không biết Trang Tam Ý đã nghĩ xa đến vậy. Ba người lại trò chuyện một lúc về chủ đề đạo khí, Diệp Phàm thậm chí còn đùa rằng sau này nếu hắn thành tựu đại chân nhân, sẽ tặng cho Trang Tam Ý và Mạnh Bất Phàm mỗi người một kiện đạo khí. Mạnh Bất Phàm không coi lời này là thật, nhưng trong lòng khá hài lòng. Trang Tam Ý thì ghi nhớ lời này trong lòng, nếu Diệp Phàm có thể vượt qua nguy cơ tiềm tàng trong tương lai, thành tựu đại chân nhân chắc chắn không thành vấn đề. Đến lúc đó Diệp Phàm sẽ nợ hắn một kiện đạo khí. Mặc dù lúc đó hắn khả năng cao đã không còn quan tâm đến một kiện đạo khí, nhưng cũng không mất đi một chủ đề kỷ niệm thú vị, sau này khi nhắc đến chuyện này chắc chắn sẽ rất thú vị. Trong hai ngày tiếp theo, Trang Tam Ý vẫn ở lại chỗ Mạnh Bất Phàm. Hắn không nhàn rỗi, một mặt thu thập tin tức liên quan đến Khê Mộc chân nhân, muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Khê Mộc chân nhân, một mặt cũng tìm hiểu sâu hơn về tình hình các phe phái trong tông môn, để tránh sau này bỏ lỡ những thông tin quan trọng trên hệ thống thế lực. Trong thời gian đó, Nam Tu Viễn đã trở về một lần, gặp mặt Trang Tam Úy, hắn còn cứ gọi cả Diệp Phàm cùng đi, ba người cùng uống một trận. Nhưng dù là linh tiểu mạnh nhất trong tiên hành, cũng không thể khiến họ say, ba người mất đi niềm vui say sưa nhẹ nhàng. Còn Vương Tiên Hành và Triệu Lăng Hán vẫn đang làm nhiệm vụ tông môn bên ngoài, lần trở về tiếp theo của họ có lẽ là 10 năm sau. Tuy nhiên, hai người cũng đã hẹn Trang Tam Úy và hai người kia qua Hoàn Vũ Lục sẽ tụ họp khi đó. Ngoài ra, Trang Bất Phàm bên kia cũng đã thấy tin nhắn của Trang Tam Úy, bày tỏ không có vấn đề gì. Hắn sẽ xử lý tốt vấn đề bái sư sau khi Trang Thanh Vân đến, sau đó giao cho Cốc Tử Minh trông nom. Trang Bất Phàm cũng nói về tình hình gần đây của mình, cho rằng lần tranh giành đạo tử này, Dương Trạch Phong có khả năng thắng rất lớn, mà hắn được tin tưởng sâu sắc, lại lập được đại công, đến lúc đó nói không chừng có thể mưu cầu một số lợi ích cho Trang Tam Úy. Trang Tam Úy tự nhiên mở lời từ chối, nhưng Trang Bất Phàm thái độ vô cùng kiên quyết, căn bản không cho hắn từ chối. Trang Bất Phàm còn nhắc một câu về việc Trang Anh Tiền sắp đột phá kim đan. Trang Anh Tiền là đại tiểu thư trấn quốc công phủ, cũng là nhị tỷ của Trang Tam Úy, tư chất của nàng chỉ kém Trang Bất Phàm một chút, hơn nữa năm tuổi đã gặp trưởng lão du lịch của Ly Sơn Tông, một trong tứ tông, được đưa đi thu làm đệ tử, bái nhập Ly Sơn Tông. Khi nàng bị đưa đi, Trang Tam Úy vừa mới sinh ra, hai người chưa từng gặp mặt, sau đó Trang Anh Tiền cũng rất ít khi trở về, hai người không có cơ hội tiếp xúc, quan hệ không thân thiết, thậm chí có thể nói hoàn toàn là người xa lạ. Vì vậy, trên hệ thống thế lực của Trang Tam Úy không có thông tin về vị nhị tỷ này, lúc này đột nhiên từ miệng Trang Bất Phàm biết được tình hình của Trang Anh Tiền, Trang Tam Úy cũng không quá để tâm. Chương 85, Ly Sơn U Minh, Thanh Vân đến chương 85, Ly Sơn U Minh, Thanh Vân đến. Tuy nhiên, Trang Anh Tiền đến giờ vẫn chưa đột phá tiên tiên kim đăng cảnh, điều này khiến Trang Tam Úy cảm thấy có chút bất ngờ. Trang Anh Tiền lớn hơn Trang Tam Úy 5 tuổi, tức là Trang Anh Tiền năm nay 112 tuổi. Thông thường, với tư chất của nàng, trước trăm tuổi dù thế nào cũng đã đột phá rồi. Như Trang Bất Phàm, vì tranh giành đạo tử mà chậm trễ nhiều thời gian như vậy, nhưng vẫn thành công đột phá khi hơn 90 tuổi. Trong đó cố nhiên phải tính đến khoảng cách giữa chân tiên đạo và Ly Sơn Tông, nhưng cũng không nên đột phá muộn như vậy. Chắc là vị nhị tỷ này của hắn ở Ly Sơn Tông cũng đã trải qua một số trắc trở, làm chậm trễ việc tu luyện. Đối với Ly Sơn Tông, Trang Tam Úy biết không nhiều. Trong cựu đại tiên môn của thế giới này, hai tông môn bí ẩn nhất chính là Ly Sơn Tông và U Minh Giáo. U Minh Giáo là do công pháp tu luyện của họ thuộc tính tuyệt âm, sơn môn cũng tọa lạc tại U Minh chi địa, ít khi tiếp xúc với người ngoài, ngay cả việc chiêu thu đệ tử cũng khác với các tông môn khác, chỉ chiêu thu người có thể chất đặc biệt. Ly Sơn Tông thì tương truyền là biệt truyền của Ly Sơn đạo thống thượng giới, ngày xưa không có tổ sư đến thế giới này khai thác, mà sau khi các tiên môn lần lượt khai tông lập phái, tổ sư Thái Huyền môn thu một đệ tử ký danh, lệnh cho chuyển thừa công pháp Ly Sơn. Đợi đến khi người này đột phá chân quân, liền rời Thái Huyền môn khai tông lập phái, sáng lập Ly Sơn Tông, là tông môn cuối cùng khai tông lập phái trong cựu đại tiên môn. Ly Sơn Tông thu đệ tử tuy không khắc nghiệt như U Minh giáo, nhưng cũng vô cùng đặc biệt, chỉ thu nữ đệ tử, đặc biệt là những nữ đệ tử có khí vận bất phàm. Vì vậy, Ly Sơn Tông nhân khẩu cũng không thịnh vượng, lại vì họ cư trú ở rìa sa mạc lớn nhất ở ngoại vi trung thổ, cách xa các tiên môn khác, môn nhân đệ tử cũng ít khi ra ngoài đi lại, tin tức về họ bên ngoài luôn rất ít. Cách thức chiêu thu đệ tử của họ là phái trưởng lao du lịch khắp nơi, dù là trung thổ hải ngoại hay đại mạc đại trạch, đều nằm trong phạm vi tìm kiếm đệ tử của họ. Đồng thời, việc tu đồ chỉ chú trọng duyên pháp, đối với yêu cầu về tư chất không cao, Trang Anh Tiền chính là vì được một vị trưởng lão Ly Sơn Tông nhìn chúng, cho rằng hai người có duyên, mới được thu làm đệ tử, đưa lên Ly Sơn Tông. Thật ra với tư chất của Trang Anh Tiền, việc vào chân tiên đạo tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng Trang Thần Thông lúc đó cân nhắc rằng Ly Sơn Tông có một vị trưởng lão đích thân thu đồ, đãi ngộ của Trang Anh Tiền chắc chắn sẽ không kém hơn đệ tử nội môn chân tiên đạo. Hơn nữa, Ly Sơn Tông là tông môn phù hợp nhất cho nữ tử tu đạo, công pháp cũng tương thích hơn, nên Trang Thần Thông không từ chối chuyện này. Trang Tam Úy đoán Trang Anh Tiền ở Ly Sơn Tông nhận được tài nguyên tu luyện sẽ không ít hơn Trang Bất Phàm. Dù sao chân tiên đạo tuy mạnh, nhưng đệ tử cũng nhiều, Ly Sơn Tông tuy yếu, nhưng đệ tử lại cực ít. Về mức độ được tông môn coi trọng, đệ tử như Trang Bất Phàm ban đầu không có chỗ dựa trong chân tiên đạo, chắc chắn không thể sánh bằng Trang Anh Tiền, đệ tử của trưởng lão này. Hơn nữa, Trang Anh Tiền đã sớm được đưa đến Ly Sơn Tông tu luyện, còn Trang Bất Phàm thì lại chậm trễ vài năm ở phàm trần. Tổng hợp lại thì tiến độ tu luyện của hai người lẽ ra phải tương đương, thậm chí Trang Anh Tiền còn nên nhanh hơn Trang Bất Phàm. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Trang Tam Úy cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, hắn và vị nhị tỷ này hoàn toàn không quen thuộc, sau khi bất ngờ, liền bỏ chuyện của vị nhị tỷ này ra khỏi đầu. Chuyện của Trang Thanh Vân đã được sắp xếp xong, Trang Tam Úy lại tiến vào bế quan. Lần bế quan này sẽ không quá lâu, dù sao hắn chỉ muốn luyện hóa Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp. Theo pháp môn trong Bảo Quyết luyện bảo mà hắn có được để ước tính, nhiều nhất là 3 năm, hắn có thể triệt để luyện hóa bảo tháp. Cùng với việc hắn đột phá trường sinh cảnh, sau này cấp độ tu sĩ mà hắn tiếp xúc sẽ ngày càng cao, đặc biệt là sự tồn tại của thần cảnh chân quân, khiến hắn khẩn thiết muốn có một chút cảm giác an toàn. Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp có thể cách ly nhân quả, giúp hắn không bị chân quân điều khiển nhân quả ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều giữ được sự tỉnh táo. Điểm này dù là đối với sự an toàn của bản thân, hay đối với những rắc rối mà Diệp Phàm có thể phải đối mặt sau này đều có sự trợ giúp rất lớn. Chỉ khi nắm rõ tình hình, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác, từ đó đảm bảo bản thân ít nhất không có những hành động sai lầm. Sau khi dặn dò Cốc Tử Minh tự xử lý chuyện của Trang Thanh Vân, Trang Tam Úy bắt đầu bế quan luyện hóa bảo tháp. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã một năm trôi qua. Trang Tam Úy vẫn đang bế quan luyện hóa bảo tháp trong động phủ, còn Trang Thanh Vân thì dưới sự dẫn dắt của một vị chấp sự ngoại môn Dương Trạch Phong, đã đến Thái Sơ Tiên Sơn. Trang Thanh Vân 2 tháng trước vừa tròn 16 tuổi, lúc này hiển nhiên đã đột phá đến Hậu Thiên đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào Tiên Thiên. Nàng mặc một bộ thường phục luyện công màu vàng trắng xen kẽ, dung mạo tú lệ, vẻ ngoài trông yếu đuối mềm mại, nhưng nếu quan sát kỹ ánh mắt của nàng, lại có thể phát hiện sự kiên nghị trong ánh mắt đó. Đi theo sau chấp sự ngoại môn, Trang Thanh Vân thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, trông khá hoạt bát, đối với cảnh tiên trên Thái Sơ Tiên Sơn, nàng càng thỉnh thoảng phát ra tiếng khen ngợi. Vị chấp sự ngoại môn trước mặt nàng chỉ là Tiên Thiên luyện khí cảnh, tự nhiên không dám đắc tội với Trang Thanh Vân, muội muội của Kim Đan cảnh chân truyền này. Cho nên dù lúc này vẻ mặt của Trang Thanh Vân đã thu hút sự chú ý của không ít người, vị chấp sự ngoại môn cũng coi như không thấy, trực tiếp đưa nàng đến động phủ của Trang Bất Phàm. Trang Bất Phàm đã đợi sẵn trong động phủ, lần này là hắn cố ý sắp xếp trước một số việc để có thời gian rảnh. Vì thời gian khá gấp, sau khi gặp Trang Thanh Vân, Trang Bất Phàm vừa giới thiệu tình hình chân tiên đạo cho Trang Thanh Vân, vừa dẫn Trang Thanh Vân đến chỗ trưởng lão truyền công của Dương Trạch Phong để giải quyết thân phận đệ tử của Trang Thanh Vân. Trang Thanh Vân trước khi đến đã tìm hiểu kỹ về chân tiên đạo, cũng rất rõ tình hình của đại ca Trang Bất Phàm, cũng biết đại ca bận rộn nhiều việc, tiếp theo nàng sẽ không theo đại ca, mà là theo tứ ca. Còn về vị tứ ca tên Trang Tam Vĩ kia, Trang Thanh Vân biết rất ít, chỉ biết vị tứ ca kia cũng là đệ tử chân truyền kim đăng cảnh, tính cách khá cẩn trọng, còn có một vị sư phụ trưởng sinh chân nhân, ngoài ra thì hầu như không biết gì nữa. Sự hiểu biết của Trang Thanh Vân về Trang Tam Ý hoàn toàn đến từ phụ thân Trang Thần Thông, điều này cũng khiến nàng nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Bởi vì mỗi khi phụ thân nhắc đến vị tứ ca này, thần sắc đều khá phức tạp, quan hệ giữa hai người dường như cũng khá bình thường. Những người khác trong Trấn Quốc Công phủ cũng không có quá nhiều ấn tượng về vị tứ ca này của nàng, chỉ nhớ là một người khá bình thường, không có quá nhiều điểm đặc biệt. Cùng lắm là cảm thấy Trang Tam Ý có chút sớm trưởng thành, luyện võ cũng khá chăm chỉ, là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mà vị tứ ca mang lại ấn tượng như vậy cho mọi người lại giống như đại ca đều trở thành đệ tử chân truyền kim đăng cảnh. Thậm chí nghe phụ thân nói tứ ca đột phá sớm hơn. Điều này sao có thể không khiến Trang Thanh Vân nảy sinh lòng tìm hiểu chứ? Trang Thanh Vân tuy là nữ nhi, nhưng tâm trí kiên định, từ nhỏ đã lập chí cầu trường sinh. Lúc này có cơ hội đi theo Trang Tam Úy, người có tư chất bình thường nhưng lại vượt ngoài dự đoán của mọi người trong tu luyện, trong lòng nàng tràn đầy mong đợi. Trang Bất Phàm không hiểu suy nghĩ của nàng, sau khi đưa Trang Thanh Vân đến chỗ trưởng lao truyền công, dựa vào thân phận thân tín của đạo chủng, rất nhanh đã giải quyết xong chuyện thu Trang Thanh Vân làm đệ tử. Trang Thanh Vân từ đó trở thành đệ tử nội môn chân tiên đạo, nhưng nàng phải đột phá tiên tiên trước 20 tuổi. Thân phận mới thực sự được xác định. Điều này đối với nàng tự nhiên không thành vấn đề, nàng tự tin trong vòng 2 năm chắc chắn sẽ đột phá tiên thiên. Sau đó, Trang Bất Phàm lại không ngừng đưa nàng đến động phủ của Trang Tam Úy ở Tụ Vân Phong, hắn không để Cốc Tử Minh đi đón người, mà đích thân đưa đến. Ban đầu là muốn gặp mặt Trang Tam Úy, nhưng Trang Tam Úy đang bế quan, Cốc Tử Minh nói ra lời dặn dò của Trang Tam Úy trước khi bế quan, Trang Bất Phàm cũng không cố chấp, dặn dò vài câu, liền giao Trang Thanh Vân cho Cốc Tử Minh. Chương 86, luyện hóa bảo tháp, Thanh Vân khí vận. Chương 86, luyện hóa bảo tháp, Thanh Vân khí vận. Trang Thanh Vân từ đó ở lại động phủ của Trang Tam Úy, do Cốc Tử Minh dạy dỗ nàng. Cốc Tử Minh tuy là tùy tùng của Trang Tam Úy, nhưng khi đối mặt với Trang Thanh Vân, ban đầu cũng không tỏ ra quá thân thiết hay quá cung kính. Hắn rõ ràng biết thái độ của Trang Tam Úy đối với vị muội muội này, không thân thiết cũng không xa lánh, hắn không cần phải cung kính như đối với Mạnh Bất Phàm. Chỉ cần làm tốt việc mình nên làm, Trang Tam Úy sẽ không có cái nhìn không tốt về hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thể khinh thường Trang Thanh Vân, dù sao cũng là muội muội của Trang Tam Úy, điều này dù thế nào cũng không thể thay đổi, hắn có thể coi mình là thầy. Nhưng khi ở chung tốt nhất là thái độ bình đẳng. Cốc Tử Minh nghĩ vậy và cũng làm vậy. Đối mặt với Trang Thanh Vân, hắn coi mình như một vị thầy được mời đến dạy học, duy trì một sự nghiêm khắc nhất định, không quá thân thiết, thỉnh thoảng khích lệ, sau đó dồn hết tâm sức vào việc dạy Trang Thanh Vân tu luyện. Cốc Tử Minh thực sự rất thích cảm giác thành tựu khi dạy dỗ người khác và người đó tiến bộ, và cũng thực sự muốn xem mình có thể bồi dưỡng Trang Thanh Vân đến mức độ nào. Vì vậy, sau khi Trang Thanh Vân đến, bản thân hắn hoàn toàn không tu luyện nữa, mà dồn toàn bộ tâm trí vào việc bồi dưỡng Trang Thanh Vân. Về tài nguyên, Trang Bất Phàm tự nhiên sẽ phái người đưa đến, Cốc Tử Minh còn thêm vào một số đan dược và linh vật mà Trang Tam Úy đã ban thưởng cho hắn trước đây. Kết quả là chưa đầy một năm rưỡi, Trang Thanh Vân đã đột phá tiên thiên. Điều này còn sớm hơn dự kiến ban đầu của Trang Thanh Vân hơn nửa năm, hơn nữa nàng rất chắc chắn rằng căn cơ hiện tại của mình cực kỳ vững chắc, mạnh hơn bất kỳ tu sĩ tiên thiên luyện khí cảnh nào mà nàng từng thấy. Nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng ngay cả Trang Thần Hồng, ở giai đoạn này căn cơ cũng không vững chắc bằng nàng. Điều này khiến nàng vô cùng biết ơn Cốc Tử Minh, người đã dốc hết sức dạy dỗ nàng. Trang Thanh Vân biết rằng rất nhiều tài nguyên nàng có được không phải do đại ca hay phụ thân đưa đến, mà là do Cốc Tử Minh, vị thầy tạm thời này, tặng thêm cho nàng. Mặc dù nàng phần lớn thời gian đều ở trong động phủ, nhưng nàng cũng biết qua Hoàn Vũ Lục rằng những đan dược và linh vật đó có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, nàng còn phát hiện ra rằng vị thầy này của mình có sự hiểu biết về tu luyện vượt xa tưởng tượng của nàng, sau đó mới từ những người khác biết được rằng vị thầy này, người là tùy tùng của Tư Ca, hóa ra cũng là một cường giả kim đan cảnh. Một kim đan cảnh coi nàng như đệ tử thân truyền, bồi dưỡng không chút giữ lại, ân tình này không nhỏ. Dù sao, Cốc Tử Minh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải hao phí tâm sức như vậy cho nàng. Trang Thanh Vân nhìn rõ mọi việc, đối với ân tình này, nàng tạm thời không thể báo đáp, chỉ có thể liên tục cảm ơn và bày tỏ sau này nhất định sẽ báo đáp. Nhưng Cốc Tử Minh lại không chấp nhận, chỉ bảo nàng nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Trang Tam Úy, hắn chỉ là làm theo lệnh. Điều này khiến Trang Thanh Vân càng tò mò hơn về vị tứ ca bí ẩn mà nàng chưa từng gặp mặt, rốt cuộc đó là một người như thế nào. Nàng rất mong được gặp Trang Tam Úy. Và vào năm thứ 2 Trang Thanh Vân đến Đạo phủ, Trang Tam Úy đã xuất quan. Mất gần 3 năm, Trang Tam Úy cuối cùng cũng luyện hóa được Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp bằng luyện bảo quyết. Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp từ đó có thể lớn nhỏ tùy ý dưới sự điều khiển của hắn và có thể trực tiếp thu vào cơ thể, đặt ở trung tâm đan điền, tự động vận chuyển hấp thu pháp lực, phát huy khả năng cách ly nhân quả mọi lúc mọi nơi. Dưới nội thị của hắn, trong đan điền, một bảo tháp nằm ở chính giữa, sừng sững trời đất, pháp tướng của hắn ngược lại đứng bên cạnh bảo tháp, trông rất nhỏ bé. Pháp tướng hiện tại của hắn còn quá yếu, nếu sau này pháp tướng được huyền tính gia trì, liền có thể làm được việc nâng tháp mà đứng, đến lúc đó, hắn liền có thể phát huy hoàn toàn năng lực của Thái Minh Thất Diệu Linh Lung Tháp. Lúc này hắn có thể dựa vào bảo tháp che chắn sự can thiệp nhân quả từ xa của chân quân, đợi đến khi hắn hoàn toàn nắm giữ bảo tháp, trừ khi chân quân trực tiếp đối mặt ra tay với hắn, nếu không hắn có thể hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng nhân quả gián tiếp. Trang Tam Úy tâm trạng rất tốt xuất quan, Trang Thanh Vân cũng như ý nguyện được gặp vị tứ ca này. Lần đầu tiên gặp Trang Tam Úy, nói thật Trang Thanh Vân trong lòng có một chút thất vọng nhỏ. Nàng phát hiện Trang Tam Úy không giống như tiền tiêu trong nhận thức của nàng có khí chất xuất chúng, ngược lại trông rất bình thường. Ngoại hình thì không tệ, nhưng người tu luyện ngoại hình vốn không quan trọng, chỉ cần tu thành tiên điên, việc điều chỉnh ngoại hình đơn giản vô cùng. Cả giới tu luyện gần như đều là trai xinh gái đẹp, trừ khi có ảnh hưởng từ công pháp, nếu không không có tu sĩ nào xấu xí. Trong môi trường như vậy, tu sĩ không quá coi trọng vẻ ngoài, mà ngược lại càng coi trọng khí chất của một người. Như Trang Bất Phàm, Trang Thanh Vân cảm thấy vị đại ca này có một loại khí chất trầm ổn, tinh danh và mang theo một chút hung tính, nhìn qua đã biết không phải người thường. Ngay cả Cốc Tử Minh, vị thầy này cũng ẩn hiện một khí chất thần thánh, khí chất xuất chúng. Ngược lại, vị tứ ca được kỳ vọng là xuất chúng nhất trước đây lại trông bình thường, thậm chí không giống một tu sĩ, mà giống một phàm nhân. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thầy Cốc Tử Minh cúi đầu cung kính chào hỏi Trang Tam Úy, nỗi thất vọng nhỏ trong lòng nàng lập tức bị xua tan. Một kim đan chân truyền của chân tiên đạo, lại còn có thể thu phục được vị thầy Cốc Tử Minh làm tùy tùng, cho rằng người như vậy bình thường, rõ ràng là vấn đề về nhãn quan của chính nàng. Nhận ra điểm này, Trang Thanh Vân nhìn Trang Tam Úy không còn thấy hắn bình thường nữa, mà là thấy hắn đã phản phát quy chân. Trang Tam Úy không rõ lắm suy nghĩ của vị muội muội hờ này, hắn trực tiếp thông qua hệ thống thế lực kiểm tra tình hình của Trang Thanh Vân. Chủ yếu là xem độ thiện cảm của Trang Thanh Vân đối với hắn, phát hiện độ thiện cảm của nàng đã đạt mức cao, không khỏi thầm gật đầu. Không phải Bạch Nhãn Lang là được, còn về các phương diện khác, Trang Tam Úy không quan tâm. Một tu sĩ tiên thiên luyện khí cảnh nhỏ bé, không có gì đáng để hắn đặc biệt chú ý ngay khi hắn chuẩn bị nói vài câu tùy tiện, rồi cho Trang Thanh Vân rời đi. Hắn chợt nảy ra ý nghĩ, mở thần nhãn. Bù. Khoảnh khắc thần nhãn mở ra, hắn phát hiện trước mắt mình bị một đám mây trắng xóa che khuất hoàn toàn. Dị tượng này kéo dài đúng hai hơi thở, rồi từ từ tan biến. Thần nhãn cảnh báo. Tình huống gì đây? Trang Tam Úy không ngờ rằng ý nghĩ đột ngột của mình lại kích hoạt chức năng cơ bản nhất của thần nhãn, cảnh báo khí vận. Mỗi khi có người có ảnh hưởng lớn đến khí vận đến gần, hắn mở thần nhãn sẽ hiện hiện dị tượng. Ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn thẳng vào Trang Thanh Vân trước mặt. Lại là một người có khí vận lớn. Khí vận thậm chí còn khoa trương hơn cả Diệp Phàm. Nhưng chắc chắn vẫn chưa đạt đến mức độ khí vận chi tử, nếu không phải khí vận có thể tăng trưởng như Diệp Phàm, thì Trang Thanh Vân hẳn là một người có khí vận lớn bình thường. Mà nếu khí vận của Trang Thanh Vân có thể tăng trưởng, thì thật đáng sợ. Phải biết rằng nàng hiện tại chỉ là tiên tiên luyện khí cảnh, đã có khí vận như vậy, nếu còn tăng trưởng nữa chẳng phải đợi đến tiên tiên thần thông cảnh liền trở thành khí vận chi tử. Vậy thì sẽ kinh người hơn Diệp Phàm nhiều. Chương 87, không có may mắn, ẩn mình là thượng sách chương 87, không có may mắn, ẩn mình là thượng sách Trang Tam Úy lúc này trong lòng vô cùng nặng nề. Diệp Phàm thì thôi đi, sao lại xuất hiện thêm một Trang Thanh Vân có khí vận lớn như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn có điểm đặc biệt gì, chuyên môn thu hút những người có khí vận lớn này? Không thể nào. Trang Tam Úy lập tức phủ nhận suy đoán này. Hắn rất chắc chắn mình là một người có khí vận bình thường, không có hệ thống đăng nhập, hắn đừng nói đột phá trường sinh, lúc này e rằng ngay cả đột phá kim đan cũng không thể. Điều này có thể thấy từ sự bình thường của hắn trong 16 năm đầu đời. Hắn dù sao cũng là một người xuyên không, từ nhỏ đã sớm trưởng thành, tu luyện chăm chỉ hơn những người cùng tuổi rất nhiều, gần như tất cả thời gian rảnh rỗi đều dành cho tu luyện. Cứ như vậy cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn khảo hạch nhập môn của chân tiên đạo, không có hệ thống, khả năng cao không thể vào chân tiên đạo. Những người như hắn trên đời có hàng ngàn hàng vạn. Từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ kỳ ngộ nào, thậm chí khi còn phạm trần cũng không bị người khác cố ý nhắm vào như những người có khí vận lớn mang đầy thù hận. Bình thường không thể bình thường hơn, mà hệ thống đăng nhập cũng sẽ không mang lại cho hắn sự thay đổi về nhân quả khí vận. Trong thông tin hắn có được, hệ thống đăng nhập không nằm trong tính toán, bất kỳ ai ngoài hắn đều sẽ coi nó là không có gì, bất kỳ sự vật nào trong chư thiên sẽ không có liên hệ với nó. Bao gồm tất cả các vật phẩm được thưởng từ hệ thống đăng nhập đều thuộc dạng không có bất kỳ mối liên hệ nhân quả nào. Trang Tam Úy rõ ràng là một tu sĩ không có bất kỳ điểm đặc biệt nào, chỉ nhờ sự giúp đỡ của hệ thống đăng nhập mới trưởng thành đến ngày hôm nay. Đương nhiên, đôi khi hắn cũng cảm thấy hệ thống đăng nhập chỉ đóng vai trò phụ trợ, giúp hắn rút ngắn thời gian tu luyện mà thôi. Hắn có được mọi thứ ngày hôm nay đều dựa vào sự cố gắng của chính mình. Đây là suy nghĩ đùa cợt mà hắn không kìm được khi nhớ lại một cuốn tiểu thuyết đã đọc ở kiếp trước. Trang Tam Úy vẫn rất rõ ràng rằng mình có được ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào hệ thống đăng nhập, hắn giống như một người công cụ hơn. Nhưng thì sao, làm người công cụ có gì không tốt? Nếu người khác biết làm người công cụ có thể đột phá trường sinh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh giành để làm. Trang Tam Úy làm người công cụ một cách an tâm, hắn còn phải dựa vào hệ thống đăng nhập để thành tiên làm tổ, còn về âm mưu, tính toán gì đó, cấp độ quá cao, không phải là điều hắn nên cân nhắc. Bây giờ hắn cần cân nhắc là vấn đề của Trang Thanh Vân. Vốn tưởng chỉ là một muội muội tiên tiên luyện khí cảnh bình thường, nhưng lúc này lại trở thành người có khí vận lớn. Tuy rằng chỉ cần không phải khí vận chi tử, hắn một trường sinh pháp tướng không cần quá căng thẳng, nhưng bên cạnh đồng thời có hai người có khí vận lớn, lại còn là loại có thể thăng cấp khí vận chi tử bất cứ lúc nào, khiến hắn không khỏi động lòng. Rõ ràng trước khi Diệp Phàm được Mạnh Bất Phàm mang về, cuộc sống của hắn vẫn luôn bình lặng, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Kết quả Diệp Phàm đến rồi, những việc hắn phải lo lắng đột nhiên tăng lên rất nhiều, không phải ít. Đầu tiên là Diệp Phàm vốn có khí vận bình thường sau khi đột phá tiên tiên luyện khí cảnh, khí vận tăng vọt một bậc lớn, sau đó càng ngày càng tăng, suýt chút nữa đã trở thành khí vận chi tử. Sau đó phụ thân bên kia lại gửi đến một muội muội nhờ hắn trông nom. Vốn nghĩ chỉ cần để Cốc Tử Minh trông nom là được, mình không cần phí tâm, không ngờ muội muội này khí vận cũng rất phi phàm, lập tức phá vỡ kế hoạch của hắn. Để một người có khí vận lớn ở trong động phủ của hắn, những rắc rối tiếp theo chắc chắn sẽ không ít. Nhưng đã hứa sẽ trông nom Trang Thanh Vân rồi, chẳng lẽ lại đưa nàng về sao? Trang Tam Úy trước khi thực sự gặp phải rắc rối mà hắn khó có thể giải quyết, vẫn chưa thể làm được chuyện như vậy. nhưng hắn thực sự không muốn đối mặt với những rắc rối mà Trang Thanh Vân có thể mang lại cho hắn. Vị muội muội này nhiều nhất cũng chỉ ở lại 20 năm, có lẽ trong thời gian đó sẽ không có rắc rối gì đâu. Trang Tam Úy này sinh ý nghĩ may mắn, cách kết thúc cuộc tranh giành đạo tử nhiều nhất không quá 20 năm, sau khi chuyện này ổn định, bất kể Dương Trạch Phong có giành được vị trí đạo tử hay không, Trang Bất Phàm chắc chắn sẽ không bận rộn như mấy chục năm gần đây nữa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ đón Trang Thanh Vân về, nói không chừng khí vận trên người Trang Thanh Vân sẽ không bùng nổ trong thời gian này, như vậy hắn sẽ không phải đối mặt với rắc rối của Trang Thanh Vân nữa. Chỉ là ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn gạt bỏ, Trang Tam Úy từ trước đến nay đều cẩn trọng, kỹ nhất là hai chữ may mắn. Hắn tuyệt đối sẽ không ôm tâm lý may mắn. Giống như thần cảnh chân quân và Diệp Phàm, dù thần cảnh chân quân có thể căn bản không chú ý đến Diệp Phàm, hắn cũng sẽ coi sự phát triển của sự việc như thần cảnh chân quân muốn tính toán Diệp Phàm để chuẩn bị. Thậm chí hắn còn sẽ coi nhân tính của thần cảnh chân quân là tệ nhất, đó là thần cảnh chân quân sẽ không quan tâm đến tính mạng của Diệp Phàm, cho nên hắn mới chuẩn bị tìm cách cứu Diệp Phàm một mạng, thật sự không được cũng phải cân nhắc khả năng phục sinh Diệp Phàm trong tương lai. Còn Khê Mộc chân nhân, hắn trực tiếp coi Khê Mộc chân nhân là nội gián của Huyết Hải Ma Tông để cân nhắc. Tóm lại, phàm là những tình huống như vậy, Trang Tam Úy luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nói hắn nhát gan cũng được, bị bệnh hoang tưởng cũng được, dù sao hắn vẫn luôn làm như vậy, sau này khả năng cao cũng sẽ không thay đổi. Lúc này gặp Trang Thanh Vân, người có khí vận lớn, Trang Tam Úy cũng sẽ không có tâm lý may mắn. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Hắn suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất. Trang Tam Úy chìm vào trầm tư, còn Trang Thanh Vân bên này tâm trạng không hề thư thái. Nàng vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Trang Tam Úy, nhưng vừa rồi vị tứ ca này không biết vì sao đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này khiến nàng bản năng có chút hoảng sợ, nhưng Trang Thanh Vân lại có thể nhìn ra Trang Tam Úy không có ý nghĩ xấu gì với nàng, ngược lại giống như phát hiện ra vật gì đó kỳ lạ, nhất thời không thể kiểm soát tốt biểu hiện của mình. Vị tứ ca này của nàng là cường giả Tiên Thiên Kim đang cảnh, tu vi cao hơn nàng quá nhiều, vừa rồi lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, chẳng lẽ trên người nàng có điểm đặc biệt gì? Có phải nàng tu luyện có vấn đề gì không? Hay là Trang Tam Úy đã phát hiện ra tư chất kinh người của nàng? Trang Thanh Vân trong lòng càng ngày càng có nhiều suy nghĩ, cũng càng ngày càng lo lắng. Ngay khi nàng thực sự không kìm được muốn mở lời, Trang Tam Úy cuối cùng cũng suy nghĩ xong. Thanh Vân phải không, tư chất của con tạm được, tu luyện cũng coi như chăm chỉ, phụ thân bên kia đặt kỳ vọng rất lớn vào con nhất định đừng để người thất vọng, biết chưa? Hắn vừa mở lời đã dùng thân phận huynh trưởng dặn dò một phen. Trang Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở lời đảm bảo, huynh trưởng yên tâm, Thanh Vân tuyệt đối sẽ không để phụ thân và hai vị huynh trưởng thất vọng. Trang Tam Úy gật đầu, lại nói thêm vài lời quan tâm, bảo nàng nếu thiếu gì thì đừng ngại, cứ nói với Cốc Tử Minh là được, cũng không cần lo lắng Trang Bất Phàm bên kia, nhiều nhất 20 năm mọi chuyện sẽ ổn định. Con dặn dò Cốc Tử Minh, nếu Trang Thanh Vân có vấn đề gì trong tu luyện, nhất định phải cố gắng giải quyết, nếu thực sự không giải quyết được, cũng có thể đến hỏi hắn. Tuy nhiên, tiếp theo hắn sẽ ra ngoài một chuyến, thời gian trở về không xác định, nếu muốn liên lạc với hắn thì dùng Hoàn Vũ Lục. Sau đó lại tùy tiện nói vài câu rồi để Cốc Tử Minh và Trang Thanh Vân rời đi. Trang Thanh Vân mơ mơ màng màng nghe xong, vẫn đứng bên cạnh gật đầu, vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cuối cùng cũng không có cơ hội mở lời. Trang Tam Úy nhìn bóng lưng Trang Thanh Vân rời đi, trong lòng thầm nghĩ, cho không nổi thì tránh đi, chỉ là Cốc Tử Minh có thể gặp chút rắc rối, nhưng chỉ cần vẫn ở trên Thái Sơ Tiên Sơn này, chắc cũng không xảy ra chuyện lớn hơn gì. Đúng vậy, ý tưởng cuối cùng mà hắn nghĩ ra là chuyển đổi chiến lược, dù sao Trang Thanh Vân nhiều nhất cũng chỉ ở lại khoảng 20 năm, 20 năm này hắn rời động phủ là được. Chương 88, đến Văn Lan, Pháp Tướng Tam Trạng. Chương 88, đến Văn Lan, Pháp Tướng Tam Trạng. Trang Tam Úy đã hạ quyết định, trong khoảng 20 năm tiếp theo, cho đến khi cuộc tranh giành đạo tử kết thúc, hắn mới trở về động phủ của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn sẽ rời khỏi Thái Sơ Tiên Sơn. Thái Sơ Tiên Sơn là nơi an toàn nhất mà hắn có thể ở lâu dài, có hiển thế chân quân trấn giữ, nơi đây an toàn không lo, hắn làm sao có thể ra ngoài mạo hiểm được. Có thể nói, trước khi trở thành chân quân, Trang Tam Úy tuyệt đối sẽ không rời Thái Sơ Tiên Sơn nửa bước, dù đã thành tựu chân quân, chỉ cần có thể ở lại đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động rời đi. Dù sao, trước khi phi thăng thượng giới, ba nơi an toàn nhất trong thế giới này là Thái Sơ Tiên Sơn của Chân Tiên Đạo, Chú Diệu Chi Môn của Thái Huyền Môn và Ma Tướng Chi Hư của Thiên Thánh Môn. Bởi vì chỉ có ba nơi này mới có thể xác định chắc chắn có thoát phàm chân tôn tồn tại, hơn nữa họ còn có thể trực tiếp giao tiếp với tổ sư thượng giới. Ngay cả một vị tiên nhân thượng giới đến, cũng khó có thể thực sự hủy diệt địa điểm của ba tông môn lớn trong thế giới này. Có một nơi an toàn như vậy mà không ở, nhất định phải chạy ra ngoài, đó không phải là tính cách của Trang Tam Úy, chỉ cần nơi đây vẫn an toàn, hắn thậm chí có thể ở lại cho đến khi thế giới bị hủy diệt, cho đến khi hắn thực sự vô địch, không còn nguy hiểm nào nữa. Còn việc không rời Thái Sơ Tiên Sơn, hắn có nơi nào có thể ở lâu dài không? Vậy thì nhiều lắm. Dù là sử dụng đặc quyền đệ tử chân truyền kim đan cảnh mỗi 500 năm có thể vào Thái Sơ động thiên 30 năm, hay xin chấn giữ một bí cảnh lớn, hắn đều có thể dễ dàng trải qua hơn 20 năm này. Chỉ là Trang Tam Úy có tính toán khác. Trong 20 năm này, hắn dự định dành thời gian tiếp xúc với các đệ tử chân tiên đạo mà hắn có thể tiếp xúc. Ban đầu hắn đã nghĩ rằng sau khi luyện hóa bảo tháp, sẽ xuất quan điều tra tình hình của Khê Mộc chân nhân, sau đó bế quan 3-40 năm, tu luyện pháp tướng, khiến nó viên mãn nhất có thể, sau đó tìm cơ hội đột phá trường sinh cảnh vào khoảng thời gian mà hắn đã lên kế hoạch. Cuối cùng là xuất quan, có được quyền hạn xem công pháp và kinh nghiệm của tiền nhân ở tầng 2 Văn Lăng Các, đến lúc đó hắn có thể dành phần lớn thời gian ở Văn Lăng Các, trong thời gian đó chỉ cần tổ chức đại điện trường sinh là được, không tốn quá nhiều thời gian. Bây giờ, bước thứ hai của kế hoạch bị ảnh hưởng, phải rời động phủ sớm, chuyển đến một nơi thích hợp. Trang Tam Úy quyết định cũng sẽ đẩy bước cuối cùng lên trước tiên đến Văn Lan Các ở lại 20 năm rồi nói. Dù sao, việc tu luyện pháp tướng không có quá nhiều nút thắt, chỉ cần chịu khó dành thời gian dung hợp pháp tướng, hấp thu nguyên khí thiên địa để tẩy rửa pháp tướng viên mãn không thành vấn đề. Điều duy nhất có thể cần chú ý là khi pháp tướng sắp viên mãn, pháp tướng cần ngưng luyện nguyên khí đan điền, bước này khá thử thách khả năng kiểm soát pháp tướng và pháp lực, nhưng đối với Trang Tam Úy cũng sẽ không thành vấn đề. Theo ước tính của hắn, nhiều nhất là 50 năm, hắn có thể đạt được pháp tướng viên mãn. So với những trưởng sinh chân nhân phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể pháp tướng viên mãn, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Có được tốc độ này, không liên quan nhiều đến tư chất, hoàn toàn dựa vào căn cơ tu luyện cực kỳ vững chắc của hắn và pháp lực cực hạn. Liên tục vượt qua 49 trọng thần thông kiếp, khiến pháp thân và pháp tướng mà hắn thành tựu có nội tình quá sâu dày. Đừng nhìn hắn pháp tướng còn chưa viên mãn, thực lực pháp tướng hiện tại của hắn tuyệt đối không kém những pháp tướng viên mãn kia, thậm chí có thể nói đa số pháp tướng viên mãn đều không bằng pháp tướng vừa mới thành tựu của hắn. Mỗi trọng thần thông đều hình thành một lớp da vô hình bên ngoài pháp tướng của hắn, những lớp da này ẩn chứa sức phòng ngự và khả năng phục hồi mạnh mẽ. Chỉ cần bị phá một lớp phòng ngự, với sự hỗ trợ không ngừng của 48 lớp phòng ngự khác, trong chớp mắt liền có thể khôi phục như ban đầu. Chỉ có thể một hơi phá vỡ 49 lớp phòng ngự này mới có khả năng thực sự làm bị thương pháp tướng của hắn. Phòng ngự nhiều như vậy, pháp lực cần thiết tự nhiên không ít. Pháp tướng của trường sinh pháp tướng chân nhân thông thường nếu không ở bên cạnh, dựa vào bản thể luyện hóa nguyên khí thiên địa, dựa vào pháp lực của pháp tướng căn bản không thể duy trì quá lâu. Điều này thể hiện ưu thế của pháp lực cực hạn của Trang Tam Úy, pháp lực cực hạn vốn có phẩm chất cao, so với cùng lượng pháp lực khác có thể duy trì lâu hơn, hơn nữa tốc độ luyện hóa linh lực của pháp lực cực hạn cũng nhanh hơn nhiều. Hai điều này cộng lại, khiến pháp tướng của hắn không chỉ có thể duy trì 49 lớp phòng ngự, mà còn có thể tùy ý sử dụng thần thông để đối địch. Dù không thể sánh bằng bản thể luyện hóa nguyên khí thiên địa có pháp lực vô cùng vô tận, cũng có thể chiến đấu trong thời gian dài, không cần lo lắng khi pháp tướng hành động một mình pháp lực khó duy trì, từ đó rụt rè, không dám tùy ý ra tay với người khác. Với ưu thế về pháp tướng, Trang Tam Úy dự định bản thân sẽ vào Văn Lan Các xem công pháp tầng 1, cố gắng làm phong phú kho công pháp của mình, còn có thể tìm hiểu thêm kiến thức tu luyện. Càng hiểu nhiều loại công pháp, sau này đối mặt với kẻ địch tu luyện công pháp tương tự, càng có thể ứng phó tốt hơn. Đồng thời, Trang Tam Úy cũng có thể tổng hợp lại con đường tu luyện của mình cho đến nay, chuẩn bị cho việc pháp tướng sau này sáng tạo công pháp phù hợp với mình. Bước này trước đây hắn định thực hiện sau khi vào tầng 2 Văn Lan Các, bây giờ thực hiện sớm cũng không coi là lãng phí thời gian. Còn pháp tướng của hắn thì có thể tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với nhiều tu sĩ nhất có thể ở bên ngoài. Từng người một đi tiếp xúc với các tu sĩ khác thì quá phiền phức, cơ hội giao tiếp giữa các tu sĩ chân tiên đạo vốn không ít. Chỉ là trước đây Trang Tam Úy chưa bao giờ lãng phí thời gian tham gia, bây giờ có ý định tiếp xúc càng nhiều người càng tốt, tự nhiên phải có sự thay đổi. Đương nhiên, chủ yếu là có sự tồn tại của pháp tướng, hắn đã phát hiện ra khi Diệp Phàm đi phàm trần thử luyện, những người mà nguyên thần thứ hai tiếp xúc cũng có thể vào hệ thống thế lực. Vì vậy, thực ra trong khoảng thời gian này, nguyên thần thứ hai hóa thành tóc của Diệp Phàm đã khiến hệ thống thế lực của Trang Tam Úy có thêm một số người. Chỉ là Diệp Phàm cũng một lòng khổ tu, cộng thêm tu vi không cao, cấp độ tu sĩ tiếp xúc không cao, số lượng cũng không nhiều. Bây giờ Trang Tam Úy muốn tiếp xúc nhiều người hơn một cách nhanh chóng, tự nhiên không thể dựa vào Diệp Phàm từ từ tiếp xúc người khác. Hành động của pháp tướng của hắn chắc chắn phải dùng cách hiệu quả nhất, mà tham gia các pháp hội do các tu sĩ kim đan cảnh của tông môn tổ chức rõ ràng là nhanh nhất. Là một người hành động, sau khi có quyết định, Trang Tam Úy trực tiếp hành động. Hắn rời động phủ, trước tiên đến chỗ Mạnh Bất Phàm một chuyến. Mạnh Bất Phàm không có trong động phủ, nhưng Trang Tam Úy cũng không thất vọng, hắn vốn chỉ đến bái kiến sư phụ, không có việc gì cụ thể. Đã không bái kiến được, vậy thì trực tiếp đi Văn Lăng Các. Trước khi vào Văn Lăng Các, Trang Tam Úy để lại pháp tướng bên ngoài, còn mình bước vào Văn Lăng Các. Tùy tiện tìm một không gian cá nhân, hắn bắt đầu xem công pháp tầng 1 Văn Lăng Các, với quyền hạn kim đang chân truyền của hắn, tất cả công pháp đều mở ra cho hắn, bao gồm cả những cấm thuật thậm chí là tà thuật. Cùng lúc đó, pháp tướng của hắn cũng hành động. Trang Tam Úy đã thay đổi diện mạo cho pháp tướng của mình và đặt một cái tên khác, Ngụy Tam Trạng. Chương 89, pháp tướng kết giao, Khê Mộc Vô Tung. Chương 89, pháp tướng kết giao, Khê Mộc Vô Tung. Pháp thân Ngụy Tam Trạng của Trang Tam Úy từ khi bản thể tiến vào Văn Lan Các đã bắt đầu đi khắp Thái Sơ Tiên Sơn kết giao bằng hữu. Từ tụ Vân Phong bắt đầu, đến vài chủ phong lân cận, rồi đến các chủ phong khác. Chân Tiên Đạo có 24 chủ phong, Trang Tam Úy chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã đi khắp một lượt và ở mỗi chủ phong đều kết giao không ít tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là bạn bè xa giao, nhưng cũng có mười mấy người bạn rượu thịt khá quen thuộc, còn về bạn thân thì đừng nghĩ tới. Thông qua những người bạn xã giao này, Trang Tam Úy lại có thể tiếp xúc với nhiều tu sĩ hơn. Tu vi hắn hiện lộ ra là Tiên Tiên Kim Đan cảnh trung kỳ, không cao cũng không thấp. Tu vi như vậy nhìn khắp 24 chủ phong cũng không tính là tu sĩ cấp thấp, đa số tu sĩ kim đan sẽ không vô cớ đắc tội với hắn. Trang Tam Úy điều duy nhất cần chú ý là trường sinh chân nhân của các chủ phong. Vì vậy hắn sẽ không chủ động xuất hiện trước mắt trường sinh chân nhân, dù thỉnh thoảng có thể tiếp xúc với trường sinh chân nhân, hắn cũng sẽ cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, không gây chú ý. Đồng thời, hắn cũng không hề tiếc các loại linh đan linh vật, chỉ cần người khác có nhu cầu, lại có thể cung cấp vật phẩm có giá trị tương đương, hắn liền sẵn lòng trao đổi. Thậm chí khi tu sĩ có tiếp xúc gặp khó khăn, hắn còn cố gắng giúp đỡ người khác một tay. Điều này không phổ biến trong các tu sĩ khác, tuy không đến mức khiến các tu sĩ khác tin tưởng hắn ngay lập tức, nhưng cũng giành được thiện cảm của một số tu sĩ. Những người bạn rượu thịt của hắn là do vậy mà có được, những người đó tính cách khá hào sảng đại khí, cũng ngưỡng mộ những người tương tự, dáng vẻ mà Trang Tam Úy thể hiện ra chính là loại mà họ ngưỡng mộ, tiếp xúc dưới đó tự nhiên có nhiều giao thiệp hơn. Còn nữa, dựa vào những người bạn rượu thịt có tu vi cao nhất cũng chỉ là kim đan cảnh trung kỳ này, hắn còn thực sự hỏi được không ít bí mật trong tông môn. Trong đó có rất nhiều liên quan đến ân oán giữa các trường sinh chân nhân, còn có tranh giành lợi ích giữa các chủ phòng, đấu tranh quyền lực giữa các cao tầng tông môn cũng có một số. Trang Tam Bí thậm chí còn không phải trả giá gì, chỉ tốn thời gian cùng những người này uống rượu vui chơi, trò chuyện về chuyện tu luyện giới. Linh thạch linh vật tiêu tốn đều do mọi người chia đều, không ai chiếm lợi của ai. Nhóm người này trong mắt các tu sĩ khác hoàn toàn là lãng phí thời gian tu luyện, chìm đắm trong hưởng lạc, tu luyện đã đến hồi kết. Nhưng tâm trạng trong đó chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Trang Tam Bí có thể cảm nhận được đa số những người này không phải chìm đắm trong hưởng lạc, mà là tư chất hoặc tài nguyên hạn chế, dù tu luyện thế nào cũng khó thành trường sinh. Trong tình huống này, ngoài việc hưởng thụ cuộc sống thì còn có thể làm gì nữa? Có thể những người này trong thâm tâm cũng không vui vẻ như vẻ bề ngoài, tất cả chỉ là mua vui trong lúc khổ sở mà thôi. Thông qua việc ở chung với những người này, Trang Tam Bí càng cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của con đường tu luyện, không tiến thì lùi, tuyệt không phải nói xuông. Ngay cả khi đã trở thành trường sinh chân nhân, chẳng lẽ không theo đuổi việc trở thành đại chân nhân hay thậm chí là động tiên chân quân sao? Ham muốn của con người là vô hạn, nhiều khi thể hiện sự vô dục vô cầu chỉ là một sự bất lực mà thôi. Có lẽ thực sự có những người thanh đạm như cúc, nhưng từ khi tu luyện đến nay, hắn chưa từng thấy. Trang Tam Bí chưa bao giờ thể hiện cái nhìn không tốt về những người bạn rượu thịt này, có lẽ đây cũng là lý do chính khiến hắn có thể hòa nhập vào vòng tròn của họ. Trong 3 năm, năm đầu tiên hắn tiếp xúc với đa số là người dưới tiên tiên kim pháp hội, đan hội và các hoạt động xã giao khác hầu như diễn ra hàng tháng. Trang Tam Bí nhờ những hoạt động này cơ bản đã tiếp xúc với phần lớn tu sĩ kim đan cảnh hoạt động trên các chủ phòng và một phần tu sĩ thần thông cảnh có bối cảnh tốt hoặc tư chất không tệ. Trong đó, hắn đã dành khá nhiều thời gian cho ba chủ phòng, đó là Dương Trạch, Long Hán, Hậu Lượng Tam Phong. Họ có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong cuộc tranh giành đạo tử, vì vậy ba chủ phong này đã tập trung một lượng lớn tu sĩ kim đan cảnh muốn ăn ý. Những tu sĩ kim đan cảnh này thường có tư chất không tệ, nhưng không có đủ tự tin để đột phá trường sinh. Để tăng khả năng đột phá trường sinh, họ sẽ dựa vào các đạo chủng, hy vọng có được cơ hội gia trì của Thái Sơ Động Thiên. Thật sự không được cũng có thể nhận được không ít tài nguyên tu luyện từ đạo chủng, cung cấp một phần trợ lực cho việc đột phá trường sinh. Chỉ là có lợi ích tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, ngay cả tu sĩ như Trang Bất Phàm, người được coi là người nhà, cũng phải tốn rất nhiều thời gian làm việc cho cuộc tranh giành đạo tử, những người ngoài dựa dẫm vào đương nhiên sẽ phải làm nhiều việc hơn. Hơn nữa, Trang Bất Phàm là người nhà nên nhiệm vụ được phân công chắc chắn sẽ không có nguy hiểm quá lớn, còn người ngoài thì khác, nhiệm vụ càng nguy hiểm càng khiến họ làm. Ví dụ như trước đây liên thủ đột kích cứ điểm huyết hải ma tông, Trang Bất Phàm có thể ở lại tông môn, người ngoài phải đi cùng trường sinh chân nhân. Nhưng trong trận chiến giữa các trường sinh chân nhân, tu sĩ kim đan có mức độ nguy hiểm cực cao, một chút sơ sẩy cũng có thể hồn phi phách tán. Thực tế, số tu sĩ kim đan tử trận trong trận chiến đó cũng không ít, đây chính là sự khác biệt giữa người nhà và người ngoài. Tu sĩ kim đan ngoại lai thực ra trong lòng hiểu rõ điều này, nhưng tu luyện vốn dĩ là phải tranh giành, đã chọn con đường này thì phải liều. Tuy nhiên, liều cũng phải có chiến lược, muốn không bị làm bia đỡ đạn vô ích thì phải thể hiện giá trị của mình, đừng để mình dễ dàng bị vứt bỏ. Sau nhiều lần tranh giành đạo tử, tu sĩ kim đan ngoại lai cũng đã tổng kết ra một bộ chiến lược. Họ cần có nhiều mối quan hệ kim đan hơn, hợp sức lại, như vậy nếu được phân công nhiệm vụ nguy hiểm hơn, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, dù không kết giao, cũng không được để người khác nảy sinh lòng thù địch, tránh khi gặp nguy hiểm người khác không những không giúp đỡ, mà còn giáng thêm đòn. Vì vậy, loại tu sĩ kim đan này thường là những người thân thiện nhất với tu sĩ cùng cảnh giới, bất kể họ có muốn kết giao với ngươi hay không, thường cũng sẽ không trực tiếp từ chối tiếp xúc. Trang Tam Ý phát hiện ra điều này, ở ba chủ phong hoàn toàn như cá gặp nước, hắn không có ý đồ đặc biệt gì với người khác, đối xử với bất kỳ ai cũng không quá nhiệt tình, chỉ đơn giản là tiếp xúc thể hiện sự thân thiện. Đối với những người như vậy, tu sĩ kim đan ngoại lai trên ba chủ phong sẵn lòng tiếp xúc nhất. Có thể nói, trong 3 năm qua, phần lớn tu sĩ kim đan mới được thêm vào hệ thống thế lực của hắn đều là những người tiếp xúc được ở ba chủ phong. Và trong ba chủ phong, Trang Tam Ý dành thời gian nhiều nhất vẫn là Hậu Lượng phong. Rõ ràng hai chủ phong còn lại có nhiều tu sĩ kim đan và trường sinh chân nhân hơn, nhưng hắn lại dành nhiều thời gian hơn ở Hậu Lượng phong, tự nhiên là vì Khê Mộc chân nhân. Hắn đã dành rất nhiều thời gian ở Hậu Lượng phong để chú ý đến thông tin liên quan đến Khê Mộc chân nhân, muốn xem có cơ hội nào để tiếp xúc với Khê Mộc chân nhân không. Chỉ tiếc là 3 năm qua, Khê Mộc chân nhân vẫn không có tin tức gì, cũng không biết là đang tu luyện trong Thái Sơ Động Thiên, hay đã rời Thái Sơ Tiên Sơn đi làm việc khác rồi.